Chương 146 đoán ra thân phận, chương 146 đoán ra thân phận. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta sẽ giúp hắn. Nghe được Bộ Dụ Tổ câu nói này, Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ không khỏi liếc nhau một cái. Ngay sau đó, Nạ Dụ Tổ thu hồi khi trước cười đùa tí tưởng, thay đổi một bộ chữ trạc đàng hoàng biểu lộ, trịnh trọng kỳ sự nói, "Ân, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực chúng ta vẫn là phải tôn trọng cả Sĩ lão sư. Hắn không muốn để người khác nhìn thấy mặt của hắn, chắc hẳn nhất định là có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng cùng nguyên nhân a. Chúng ta cũng không thể như thế không có tố chất, cứng rắn đi bóc mặt của người ta cháo." Bị Nạ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói, khẽ mỉm cười một cái. Chính mình đứa con trai này nhìn rất sợ cái này gọi Bộ Dụ Tổ người trẻ tuổi đi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn xem Nạ Dụ Tổ cười nói, "Bất quá, ngươi có thể để hắn mời ngươi ăn dẻ mèn." Nạ Dụ Tổ sờ lên cằm nói, "Ân, không biết lúc này có hay không ý chỉ cả dẻ mèn." Bị Nạ Tổ nhìn xem Nạ Dụ Tổ gật đầu nói, "Có." Nạ Dụ Tổ nghe vậy cười to nói, "Quá tốt rồi, ta muốn ăn 10 bát." Một bên Xạ Sủ Kẻ dọc theo đường đi đều đang trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy người đầu tiên là tìm được Mị Nạ Tổ hai cái đồng đội ạ kỳ mỉ triệt dạ cùng ám dẻm chi vĩ, sau đó vừa tìm được khi còn bé cả cạ xì. Nạ Dụ Tổ vây quanh cả cạ xì sờ lên cằm, bĩu môi nói, nhìn giống như Xạ Sủ Kẻ chẳng a. Xạ Sủ Kẻ lạnh rên một tiếng không nói gì. Nạ Dụ Tổ nhìn xem cả cạ xì cao mày nói, à giờ ngươi xạ gìn gần đâu? Thanh niên Bộ Dụ Tổ nói khẽ với Nạ Dụ Tổ nói, hắn lúc này còn không có xạ gì đặng. Cả cạ xì nhìn xem trước mặt Nạ Dụ Tổ, có chút im lặng nhìn về phía Mị Nạ Tổ hỏi, lão sư, mấy người bọn hắn là ở đâu ra? Nhất là cái này đứa đần, nhìn xem giống sau khi lớn lên Obito. Mị Nạ Tổ vừa muốn giảng giải, thanh niên Bộ Dụ Tổ lại mở miệng trước, chúng ta sự tình ngươi không cần nhiều hỏi, đây là cơ mật. Cả cạ sĩ nhíu mày, trong lòng mặc dù vẫn tràn ngập nghi hoặc nhưng cũng không truy hỏi nữa. Lúc này, A Kỳ Mị Triệt Dạ gãi đầu cười ngây ngô nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là cổ nổ hạ huynh đệ, không bằng cùng đi ăn mới mở ỷ chỉ cả dẻ mẹn a. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Đi tới ỷ chỉ cả dẻ mẹn quán, Nạ Dụ Tổ hưng phấn mà vọt vào hô to, đại thúc, tới thật nhiều bát dẻ mẹn. Ý chỉ cắt đại thúc nhìn thấy một đám người tràn vào sửng sốt một chút thần, lập tức cười bắt đầu nấu bát mì. Mị Nạ Tổ mặt sắc mặt ngưng trọng đem thanh niên Bộ Dụ Tổ kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải hướng đệ tam đại nhân bẩm báo mới được. Thanh niên Bộ Dụ Tổ chân mày hơi nhíu lại, làm sơ sau khi tự hỏi mở miệng nói ra, có thể hay không hơi chậm một chút lại đi bẩm báo. Bây giờ liền nói cho đệ tam đại nhân, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Mị Nạ Tổ chần chờ phút chốc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang đứng cùng một chỗ nói chuyện với nhau ạ kỳ mỉ triệt dạ cùng ám dẻm chi vĩ, trên mặt hiện ra một chút vẻ khổ sở. Do dự hồi đáp, cái này chỉ sợ thật sự không được. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thấy thế, đầu tiên là trầm mặc một cái trước mắt, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nhẹ nói, ta biết nên làm như thế nào. Mị Nạ Tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đối với thanh niên Bộ Dụ Tổ lý giải. Ngay sau đó hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhìn chăm chú lên trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, mở miệng dò hỏi, đúng, một mực còn chưa kịp hỏi, ngươi cùng Nạ Dụ Tổ là quan hệ như thế nào? Thanh niên Bộ Dụ Tổ rõ ràng không ngờ rằng Mị Nạ Tổ lại đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy, không khỏi hơi sững sờ. Thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên đứng lên, nói quanh co hồi đáp, ngại như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Mị Nạ Tổ nhìn thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ phản ứng, ôn hòa cười cười, giải thích nói, chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ thôi. Hơn nữa nhìn tuổi của ngươi, đại khái là chỉ so Nạ Dụ Tổ trên dưới lớn hơn 3 tuổi a. Nói xong, Mị Nạ Tổ vừa cẩn thận đánh giá một phen thanh niên Bộ Dụ Tổ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe xong, khẽ gật đầu một cái không nói gì. Mị Nạ Tổ nhìn xem thanh niên Bộ Dụ Tổ, trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mê vụ. Ngay sau đó, Mị Nạ Tổ dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ khí mở miệng nói ra, như vậy dừng lại một chút sau đó, Mị Nạ Tổ lần nữa chậm rãi phun ra mấy chữ, ngươi là Nạ Dụ Tổ nhi tử sao? Khi câu nói này truyền vào thanh niên Bộ Dụ Tổ trong hai lúc, liền như là một đạo kinh lôi ở trong đầu hắn vang dội đồng dạng, để cho cả người hắn trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Đại não tựa hồ cũng bởi vì quá độ chấn kinh mà lâm vào ngắn ngủi trạng thái ngừng máy. Qua một hồi lâu, thanh niên Bộ Dụ Tổ mới lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn như cũng lộ ra một vẻ khó che giấu kinh ngạc cùng bối rối, cũng may có mặt nạ che lấp. Chỉ thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ khỏe miệng miễn cưỡng gạt ra một tia rất không tự nhiên nụ cười, gượng cười nói, ha ha, ngài nói đùa nữa a, cái này sao có thể. Nhưng mà từ hắn cái kia có chút cả lăm lời nói cùng với hơi có vẻ vẻ mặt cứng ngắc có thể thấy được, bây giờ nội tâm của hắn đang đứng ở cực độ bất an bên trong. Mị Nạ Tổ đem thanh niên Bộ Dụ Tổ tất cả phản ứng đều thu hết vào mắt, những thứ này biến hóa rất nhỏ cũng không có trốn qua hắn bén nhạy sức quan sát. Kết quả là khi nhìn đến đối phương biểu hiện như thế sau đó, Mị Nạ Tổ trong lòng đối với mình trước đây ngờ tới trở nên càng ngày càng chắc chắn. Sau đó Mị Nạ Tổ hơi nheo mắt lại, lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt thanh niên Bộ Dụ Tổ, từ tốn nói một câu, à, phải không? Ta nói sai, ý của ta là ngươi là sư phụ của hắn sao? Nghe được vấn đề này, thanh niên Bộ Dụ Tổ kìm lòng không được mà vội vàng dùng lực lắc đầu, đồng thời nhanh chóng giải thích nói, không phải, ta chẳng qua là chỉ đạo một chút tu hành của hắn thôi, không tính là cái gì sư phụ. Đang khi nói chuyện, thanh niên Bộ Dụ Tổ còn không tự giác cúi đầu, tựa hồ không dám cùng Mị Nạ Tổ đối với xem. Lúc này, Mị Nạ Tổ mỉm cười khẽ gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nói, thì ra là như thế à, nhìn ra được, ngươi đối với hắn dạy bảo rất chăm chỉ, hơn nữa hiệu quả cũng coi như không tệ đâu. Thanh niên Bộ Dụ Tổ đứng tại chỗ, miệng ngập ngừng, lại phát hiện hắn lúc này căn bản không biết nên nói cái gì mới tốt. Đối mặt phát sinh trước mắt đây hết thảy, hắn chỉ có thể như cái như con rối, máy móc tính chất mà không ngừng gật đầu. Đúng lúc này, nạ dù tổ cái kia âm thanh cởi mở từ rẽ mẹn cửa hàng bên trong truyền ra, hai vị, rẽ mẹn đã làm xong. Vị nạ tổ nghe được nạ dù tổ la lên sau, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, đồng thời quay đầu nhìn về rẽ mẹn cửa hàng bên trong đáp lại nói, hảo, chúng ta lập tức liền đến. Nói xong, Mỹ Nạ Tô nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên bộ rủ tổ bà bay, đưa khi ôn nhu nói, về sau nếu là gặp lại chuyện tiền toái gì hoặc khó khăn, tuyệt đối đừng luôn muốn dựa vào chính mình một cái người đi tiếp tục chống đỡ. Phải tin tưởng, vô luận thế nào chỗ nào, phía sau ngươi đều sẽ có ủng hộ ngươi, làm bạn ngươi người tồn tại. Cho nên, cũng đừng cho mình thực hiện áp lực quá lớn. Nói xong, Mỹ Nạ Tô liền quay người rời đi, chậm rãi đi vào rẽ mẹn cửa hàng. Nhìn qua Mỹ Nạ Tô càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng thanh niên bộ rủ tổ không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đồng thời, hắn cũng hết sức rõ ràng, vừa rồi Ra Ra nói tới những lời kia tuyệt không phải thuận miệng nói, mà là bởi vì Ra Ra kỳ thực đã biết hắn chân thực thân phận. Thế nhưng là Ra Ra đến tuột cùng lại như thế nào đoán được đâu? Vấn đề này giống như một mảnh mê vụ giống như quanh quẩn tại thanh niên bộ rủ tổ trong đầu, để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình cùng lao ba liền dài như vậy giống sao? Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem ăn rẻ mẹn mì nạ tổ cùng nạ rủ tổ, tự lẩm bẩm, xem ra cần phải tìm Ra Ra nói một chút. Chương 147 mang thổ, chương 147 mang thổ. Mấy người ăn xong rẻ mẹn sau đó hài lòng lau miệng, tiếp đó nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cùng một chỗ trở về Mị Nạ Tổ nhà đi. Thanh niên lén lén lút lút cho Hạ Kỳ Mị Triệt Dạ cùng Ám Dẻm Chí đôi một cái nho nhỏ kinh hỉ. Tây U Triệt nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ bóng lưng, lại nhìn xem tại trong tiệm mình ngủ hai người, có chút ngượng bức nói, "An ta rẻ mẹn ăn say, ta không có phóng rượu a." Tây U Triệt nhìn xem Chí Dạ bên cạnh mười mấy cái chén không, sờ lên cằm nói, "Chắc chắn là hắn ăn quá nhiều, ăn mệt mỏi." Mị Nạ Tổ bọn người hướng về Mị Nạ Tổ già phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, trên đường phố truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái giai lấy bảo hộ mắt cả gệ mỹ thiếu niên cùng một cái giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn nữ hài đang hướng về bọn hắn bên này bước nhanh đi tới. Tên thiếu niên kia bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đã đến mấy người trước mặt. Còn chưa đứng bước gót chân, Ổ Bị Tổ liền không kịp chờ đợi hướng về Mị Nạ Tổ chạy như bay, vừa chạy trong miệng còn một bên lớn tiếng hô, "Mị Nạ Tổ lão sư, ngươi trở về." Mị Nạ Tổ mặt mang mỉm cười, lặng lặng nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy thiếu niên hưng phấn, nhẹ nhàng gật đầu một cái, ôn hòa hồi đáp, "Đúng vậy à, Ổ Bị Tổ, nhiệm vụ lần này so mong muốn hoàn thành phải sớm một chút, cho nên sớm trở về." Đứng ở một bên Nạ Dụ Tổ tò mò đánh giá đột nhiên xuất hiện hai người, nhất là cái kia gọi Ổ Bị Tổ thiếu niên. Nạ Dụ Tổ nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Mị Nạ Tổ, mở miệng dò hỏi, "Lão, lão sư, gia hỏa này là ai vậy?" Mị Nạ Tổ cười vô vô Nạ Dụ Tổ bà bay, tiếp đó chỉ vào Ổ Bị Tổ giới thiệu nói, "Vị này là Ổ Bị Tổ, bên cạnh nữ hải tử gọi là Jin, hai người bọn hắn còn có cả Kakashi, đều là đệ tử của ta." Nạ Dụ Tổ nghe xong, có chút hăng hái đi đến Ổ Bị Tổ trước mặt, trên dưới cẩn thận quan sát một phen, tiếp lấy đưa tay sờ sờ cằm của mình, nhếch miệng, nói lẩm bẩm, "Chưa nghe nói qua a." Nhìn bộ dạng này, hẳn là cũng chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân mà thôi. Nguyên bản trên mặt còn tràn đầy nụ cười, Ổ Bị Tổ nghe được lời nói này, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không vui chi tình. Ổ Bị Tổ trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, nổi giận đùng đùng phản bác, "Uy, ngươi nói ai là tiểu nhân vật? Nói cho ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đem mình khuôn mặt khắc thật sâu tại trên hổ ca nham, trở thành từ trước tới nay thứ nhất lên làm hổ ca ủ chỉ hạ tộc nhân." Một bên cả cạ sĩ nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng nói, "Bạch ngày nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu tử kia nói không sai, ngươi chính là cái tiểu nhân vật." Ổ Bị Tổ nghe vậy nhìn về phía cả cạ sĩ bất mãn nói, "Cả cạ sĩ, muốn đánh nhau phải không sao?" Cả cạ sĩ quay đầu qua không tiếp tục để ý Ổ Bị Tổ. Nạ Dụ Tổ rõ ràng bị Ổ Bị Tổ đột nhiên xuất hiện khí thế sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đáp lại nói, "Thì ra ngươi là Uchiha nhất tộc đó à, khẩu khí cũng không nhỏ đi, bất quá nghĩ làm hổ cả cũng không phải chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút là được." Nói xong Nạ Dụ Tổ dương dương đắc ý liếc qua Ổ Bị Tổ, tiếp đó rũa ra ngón tay hướng một bên xạ sủ kẻ, mở miệng nói ra, "Thấy không, gia hỏa này cũng là các ngươi Uchiha nhất tộc người, bất quá bây giờ hắn nhưng là ta tiểu đệ." "Ha ha ha ha. Như thế nào, lợi hại? Ngươi nếu là cũng có thể giống như ta có dạng này một cái cường đại lại anh tuấn tiểu đệ đi theo tả hữu." Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng muộn hưởng truyền lai. Thì ra, không đợi hắn nói hết lời đồng thời thật tốt thổi phồng một phen năng lực của mình lúc, Sasuke đã không chút lưu tình một cước đá vào Nạ Dụ Tổ trên ông. Bị đá trúng, Nạ Dụ Tổ đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hướng về phía trước lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nạ Dụ Tổ che lấy cái mông xoay người lại, một mặt hai đoán mà nhìn xem trong miệng, Sasuke lẩm bẩm phàn nàn nói, "Uy uy, Sasuke ngươi làm gì đột nhiên đá ta ạ? Ta đang nói đến mấu chốt chỗ đâu?" Sasuke nhìn xem Nạ Dụ Tổ lạnh lùng nói, "Ai là ngươi tiểu đệ?" Mà lúc này, đứng tại đối diện Obito thì nhiều hứng thú trên dưới đánh giá đến Sasuke tới. Chỉ thấy Obito hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Ngươi cũng là Uchiha tộc nhân sao? Vì cái gì ta từ đó đến giờ chưa từng gặp qua ngươi đây? Ngươi là nhà ai?" Nghe được Obito tra hỏi, Sasuke chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi âm thầm giễu cợt. "Hừ, ngươi đây liền phải đi hỏi một chút Uchiha Itachi cái tên kia." Nhưng Sasuke ngoài miệng nhàn nhạt đáp lại nói, "Trước tiên mở ra xạ dịn gặng hỏi lại ta đi." Obito nghe nói như thế, có chút thất lạc cúi đầu. Mị Nạ Tô mặt mang mỉm cười nhìn xem Obito, ngữ khí ôn hòa nói, "Obito, hôm nay trước hết dạng này, mấy vị này là lao sư bằng hữu, chúng ta bây giờ trước tiên cần phải về nhà." Nói xong, Mị Nạ Tổ phất phất tay, ra hiệu muốn quay người rời đi. Gặp lại Obito ngẩng đầu mân mê miệng lẩm bẩm, "Mị Nạ Tổ lão sư, nhân gia đã lâu lắm không có nếm được ngài tự mình làm mỹ vị đồ ăn, lần này chúng ta có thể hay không cũng đi theo cùng một chỗ đi a?" Đang khi nói chuyện, Obito còn thỉnh thoảng mà chớp động cặp kia tràn ngập mong đợi mắt to, bộ dáng rất là khả ái. Đứng ở một bên Nộ Hạ Dạ Jin nghe được Obito nói như vậy, cũng liền vội vàng lại gần, vẻ mặt tươi cười gật đầu phụ họa nói, chính là, lão sư ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a." Nộ Hạ Dạ Jin hai tay chắp sau lưng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt đồng dạng toát ra khát vọng thân sắc. Mị Nạ Tổ nghe xong, hơi do dự một chút, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn bên người thanh niên Bộ Dụ Tổ. Lúc này thanh niên Bộ Dụ Tổ đang như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Obito, phát giác được Mị Nạ Tổ quăng tới ánh mắt sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ khe khẽ thở dài, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiều người sẽ càng náo nhiệt một chút đâu, nếu đều muốn đi, vậy thì cùng một chỗ a." Mị Nạ Tổ nghe nói như thế, trên mặt tươi cười, nhẹ giọng hồi đáp, "Tốt à, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi chứ?" Nhận được cho phép sau, Obito hưng phấn đến như cái hài tử, hù ở tay múa chân nhảy cẫng hoan hô đứng lên, trong miệng còn càng không ngừng nhắc tới, "Quá tốt rồi, cuối cùng có thể ăn đến Mị Nạ Tổ lão sư làm thức ăn ngon." Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói xạ sủ kẻ lại đột nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói, "Các ngươi đi thôi, ta còn có khác chuyện quan trọng cần xử lý." Dứt lời, Sasuke liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cất bước rời đi. Gặp tình hình này, thanh niên Bộ Dụ Tổ tâm niệm khẽ động, cấp tốc đưa tay phải ra một cái nắm chặt Sasuke cổ tay, đồng thời hướng hắn mỉm cười, "Khuyên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ so tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Sasuke, chương 148 các ngươi gọi nàng tỷ A, chương 148 các ngươi gọi nàng tỷ A." Nạ Dụ Tổ chậm rãi đi đến Sasuke trước mặt, hạ giọng nhẹ nói, "Uy, ta nói Sasuke, đừng muốn là như vậy không thích sống chung có hay không hảo?" Nạ Dụ Tổ trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng cùng không hiểu. Nạ Dụ Tổ tiếng nói vừa ra, ngay sau đó lại mở miệng hỏi, "Kể từ chúng ta đã đến nơi này sau đó, ngươi cả người trở nên rất kỳ quái, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút a?" Nhưng mà, đối mặt Nạ Dụ Tổ liên tiếp vấn đề, Sasuke lại như là không nghe thấy đồng dạng, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bây giờ, Sasuke ánh mắt thẳng tắp rơi vào thân tượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, nhìn chằm chằm đối phương, thần tình nghiêm túc mà chuyên chú. Qua một hồi lâu, Sasuke mới rốt cục đánh vỡ trầm mặc, dùng trầm thấp mà mang theo giọng nghi ngờ hỏi, "Ngươi nói cho ta biết trước, đây hết thảy thật sự có thể bị thay đổi sao?" Nghe được Sasuke tra hỏi, thanh niên Bộ Dụ Tổ đón nhận hắn ánh mắt, đồng dạng vẻ mặt thành thật hồi đáp, "Ngươi tin tưởng ta sao?" Nói xong câu đó sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ liền im lặng chờ đợi Sasuke phản ứng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, Sasuke trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn có chút gật đầu một cái. Nhìn thấy Sasuke gật đầu, thanh niên Bộ Dụ Tổ trên mặt lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói, "Đã như vậy, vậy thì không thành vấn đề, chuyện kia xa so nó nhìn từ bề ngoài phức tạp hơn nhiều lắm. Bất quá ngươi yên tâm, chờ thời cơ thành thục thời điểm, ta nhất định sẽ đem tất cả tình huống đều đầu đuôi hướng ngươi giải thích rõ." Lấy được thanh niên Bộ Dụ Tổ hứa hẹn, Sasuke lần nữa đưa mắt về phía hắn, ngưng thị một lát sau, lại một lần điểm nhẹ phía dưới. Sau đó, giữa hai người tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, không nói nữa, nhưng lẫn nhau trong lòng đều đã sáng tỏ kế tiếp nên làm như thế nào. Trong lòng thanh niên Bộ Dụ Tổ âm thầm nghĩ ngợi, là thời điểm để cho Sasuke thúc thúc mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì đặng. Hồi tưởng lại đi qua 3 năm thời gian, Sasuke thực lực đích xác có tăng trưởng nhanh như gió. Nhưng mà, mặc dù như thế, thanh niên Bộ Dụ Tổ đối với Sasuke thúc thúc hiện nay cho thấy sức mạnh vẫn cảm thấy một chút không hài lòng. Dù sao, cùng tự thân cùng nhau so, Sasuke thúc thúc cùng với phụ thân Nạ Dụ Tổ tốc độ tiến bộ thật sự là không bằng anh bằng em. Bất quá cũng không biện pháp, bởi vì hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có thể nắm giữ viễn siêu thường nhân năng lực, hắn căn nguyên chính là ở hắn đã lạt sở sủ kỳ thân thể. Cái này giao cho hắn phải trời ban ưu thế, khiến cho hắn tố chất thân thể từ vừa mới bắt đầu liền vượt rất xa phổ thông nị dạ, thậm chí ngay cả Sasuke thúc thúc cùng lão ba đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Bất quá, thanh niên Bộ Dụ Tổ cũng minh bạch, bằng vào thiên phú còn chưa đủ chiến thắng hết thể địch nhân. Chân chính quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt thường thường là kinh nghiệm thực chiến cùng với ứng đối đủ loại nguy cơ lúc năng lực ứng biến. Xem ra kế hoạch phải nắm chắc đưa vào danh sách quan trọng. Vài bóng người chậm rãi hướng về Mị Nạ Tổ nhà đi đến, cuối cùng, bọn hắn đi tới Mị Nạ Tổ nhà. Cờ Tí Nạ nghe được tiếng đập cửa, bước nhanh đi tới mở cửa. Khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa một đám người lúc, hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Nạ Dụ Tổ cùng thân thượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, nhất là khi nàng cùng Nạ Dụ Tổ đối mặt trong nháy mắt, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Loại cảm giác này khó nói lên lời, phản phất là thời gian tại thời khắc này dừng lại đồng dạng. Mị Nạ Tổ chú ý tới Cờ Tí Nạ thất thần, hắn đi ra phía trước, ôn nhu ôm Cờ Tí Nạ bà bay, nhẹ nói, "La bà, ngươi nhìn nếu không thì trước hết để cho chúng ta đi vào lại nói." Cờ Tí Nạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nổi lên một vòng hồng choáng, có chút ngượng ngùng nói, "Đúng đúng đúng, đại gia mau vào đi." Nói xong, Cờ Tí Nạ vội vàng nghiêng người tránh ra, mời đám người vào nhà. Những người khác nhao nhao cười cùng Cờ Tí Nạ chào hỏi, tiếp đó nối đuôi nhau mà vào. Chỉ có Nạ Dụ Tổ cùng thanh niên Bộ Dụ Tổ vẫn đứng tại chỗ. Nạ Dụ Tổ ánh mắt tràn đầy tình cảm phức tạp, thẳng tắp nhìn qua Cờ Tí Nạ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ gặp Nạ Dụ Tổ sững sờ, nhanh chóng đưa tay giữ chặt hắn, dùng sức đem hắn kéo vào trong phòng. Một bên đi vào trong, còn một bên nhỏ giọng thì thầm, "Ngươi đừng mất người, vào nhà trước lại nói." Cờ Tí Nạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ bị Bộ Dụ Tổ cứng rắn kéo vào được dáng vẻ, nghi ngờ trong lòng càng mãnh liệt. Cờ Tí Nạ quay đầu nhìn về phía Minato, hạ thấp giọng hỏi, "Lão công, đứa bé kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem a?" Minato do dự một chút, lập tức thấp giọng hồi đáp, "Lão bà, chuyện này nói rất dài dòng, đợi một chút lại kỹ càng giải thích với ngươi. Bất quá bây giờ trong nhà đột nhiên tới nhiều người như vậy, chúng ta phải trước tiên chiêu đãi hiếu khách người. Ngươi đi trước mua thêm một chút đồ ăn trở về a, hôm nay người cũng không ít đâu." Cờ Tí Nạ mặc dù trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng nàng biết rõ Minato làm việc từ trước đến nay có chừng mực, thế là gật đầu một cái, ứng tiếng nói, "Tốt à, vậy ta đây đi mua ngay đồ ăn. Các ngươi ngồi trước một hồi." Nói xong, Cờ Tí Nạ vội vàng đi ra cửa. Nạ Dù Tô lúc này mới tỉnh cơn mơ giống như chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng về phía bên cạnh thanh niên Bộ Dù Tô nhẹ giọng nói, "Ta không biết nên như thế nào đi đối mặt mụ mụ, dù sao ta thế nhưng là từ tương lai xuyên qua mà đến, thật lo lắng chính mình sơ ý một chút liền nói bậy hoặc làm sai chuyện." Thanh niên Bộ Dù Tô nhìn xem mặt mũi tràn đầy sầu lo Nạ Dù Tô, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Đừng quá khẩn trương, ngươi chỉ cần tận lực biểu hiện tự nhiên một chút là được rồi. Yên tâm đi, chuyện còn lại đều giao cho chúng ta xử lý liền tốt." Nạ Dù Tô nghe xong thanh niên Bộ Dù Tô lời nói, thần kinh căng thẳng hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ mười phần thấp thỏm gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát đến Nạ Dù Tô Obito đột nhiên hướng về phía hắn hô, "Uy, vừa rồi ngươi không phải là một bộ nhảy nhót tương bừng, sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ đi, như thế nào lúc này trở nên yên tĩnh như vậy?" Nói đi, Obito còn cố ý trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, tiếp đó thoáng xích lại gần Nạ Dù Tô, thần thần bí bí mà nhẹ giọng hỏi, "Chẳng lẽ nói, ngươi kỳ thực cũng là giống như ta, trong lòng có chút sợ nhìn thấy Cờ Tí Nạ thì sao?" Nạ Dù Tô nghe thấy lời ấy, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ngược lại, "Chờ đã, ngươi tại sao muốn xưng hô nàng là tỷ đâu?" Obito thấy thế, bất đắc dĩ nhếch miệng, giải thích nói, "Ai, cái này còn không phải là bởi vì Cờ Tí Nạ tỷ chính mình yêu cầu đi. Nàng luôn cảm thấy được gọi là tỷ có thể lộ ra trẻ tuổi hơn chút, nếu như đổi lại khác xưng hô mà nói, nàng lại sẽ phàn nàn nói như thế sẽ đem nàng cho gọi già. Cho nên à, đợi một chút các ngươi gặp mặt, tốt nhất cũng đi theo ta cùng một chỗ gọi nàng tỷ a." Nhưng mà, Nạ Dù Tô cùng với một bên thanh niên Bộ Dù Tô nghe xong Obito lời nói này sau, lại là không hẹn mà cùng đội vàng bày lên tay tới, đồng thời lớn tiếng kêu lên, "Không được, tuyệt đối không được." Chương 149 bình thản sau lưng chương 149 bình thản sau lưng Obito khinh thường nhếch miệng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó âm dương quái khí nói, "Hừ, đến lúc đó Cờ Tí Nạ tỷ nếu là nóng giận, kết quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng, trang diện kia sợ rằng sẽ vô cùng đáng sợ." Obito vừa nói, còn một bên khoa trương vẫy tay, giống như là đã thấy làm cho người hoảng sợ chẳng cảnh. Đứng ở một bên thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe nói như thế sau, lại có vẻ mười phần bình tĩnh thong dong. Thanh niên Bộ Dụ Tổ chậm rãi hé miệng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cái này sao, liền không cần ngươi tới quan tâm, chính chúng ta tâm lý nắm chắc." Obito thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, âm thầm nói thầm, "Cắt, thực sự là không biết tốt xấu, ta đây chính là hảo ý nhắc nhở các ngươi thì sao, các ngươi vậy mà không thức thời như thế, không có chút nào cảm kích." Ngay sau đó, Obito hướng về phía hai người làm một cái mặt quỷ bổ sung một câu, "Đợi một chút có các ngươi dễ chịu, đến lúc đó cũng đừng hối hận." Nói xong câu đó, Obito liền quay người không tiếp tục để ý hai người, mà là bước nhanh đi tới Nổ Hạ Dạ Jin bên cạnh, sẽ tới. Khi Obito trông thấy Nổ Hạ Dạ Jin thân ảnh lúc, biểu tình trên mặt trong nháy mắt xảy ra hy kịch tính chất biến hóa, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt giống như là bị gió xuân phất qua, cấp tốc giãn ra. Thay vào đó là một loại mang theo ngượng ngùng cùng câu nệ thần thái. Chỉ thấy Obito hai tay không tự chủ lay hoay vóc áo, hơi hơi cúi đầu, dùng gần như nỉ non một dạng âm thanh nhăn nhăn nhó nhó mà hô, "Jin Jin, ngươi nói mấy người này đến tuột cùng là lai lịch gì a?" Đang khi nói chuyện, vẫn không quên dùng ngón tay hướng cách đó không xa Nạ Dụ Tô mấy người. Nộ Hạ Dạ Jin theo Obito phương hướng chỉ nhìn lại, tiếp đó hướng về phía Obito mỉm cười, ôn nhu nói, "Xem bọn hắn trên đầu dai lấy làng lá hộ ngạch, chắc hẳn hẳn là chúng ta làng lá nhị dạ a. Chỉ là có thể bởi vì lúc trước chưa từng tiếp xúc qua, lại nói cô nộ hạ lớn như vậy, cho nên chúng ta không biết cũng bình thường." Nghe được Jin lời nói này, Obito vội vàng gật đầu một cái, một bên đưa tay gãi sau gáy của mình môi, một bên phụ họa nói, "Jin, ngươi nói rất có đạo lý a." Ngay sau đó, Obito lặng lẽ chỉ hướng Sasuke, hạ giọng đối với Jin nói, "Ngươi nhìn một chút người kia, cả ngày tấm lấy khuôn mặt, hiển nhiên chính là cả cạ sĩ tên kia phiên bản, luôn là một bộ dáng vẻ tự cho là đúng, thật là khiến người ta nhìn xem khó chịu." Nộ Hạ Dạ Jin nghe xong lời nói Obito, nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Cặp kia đôi mắt xinh đẹp cong trở thành tháng răng hình dáng, sau đó, Nộ Hạ Dạ Jin cũng đưa tay chỉ hướng Nạ Dụ Tổ, hoạt bát mà đối với Obito nói, "Theo ta thấy à, người này ngược lại là cùng ngươi rất tương tự đây này." Obito ngửi lời ấy ngữ, không khỏi nhếch miệng, mặt coi thường phản bác, "Cắt, làm sao có thể? Ta có thể so tiểu tử kia mạnh hơn nhiều có hay không hảo?" Tiểu tử kia ngơ ngác ngốc ngốc, "Sao có thể cùng ta so, ta thế nhưng là tương lai hộ cả." Nói xong, còn cố ý hất cằm lên, làm ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nộ Hạ Dạ Jin cặp kia ngập nước mắt to nhìn chăm chú thanh niên Bộ Dụ Tổ, một vòng nhàn nhạt hồng choáng lặng yên bỏ lên trên nàng cái kia bạch tích gương mặt. Nộ Hạ Dạ Jin hơi hơi cúi đầu xuống, thanh âm êm dịu giống như trong gió nhẹ thì thầm đồng đạo, "Bất quá, cái kia dai lấy mặt nạ người, thật sự rất đẹp trai khí a." Một bên Obito nghe được câu này sau, trong lòng đống nhiên căng thẳng, cả người trong nháy mắt trở nên lo lắng. Chỉ thấy Obito một cái bước xa vọt tới Nộ Hạ Dạ Jin trước người, giang hai cánh tay, gắt gao chặn tầm mắt của nàng, trong miệng còn vội vàng la hét, "Jin, người kia nhìn qua đều cùng Minato lão sư không chênh lệch nhiều, hai người các ngươi làm sao có thể phù hợp đi?" Nộ Hạ Dạ Jin bị Obito bất thình lình cử động chọc cho khanh khách cười không ngừng, nàng rỗi ra tay ngọc nhẹ nhàng che miệng, tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy êm hay. Obito, ngươi nói cái gì đó, ta chẳng qua là thuận miệng nói cảm thấy hắn dáng rất đẹp trai mà thôi, lại không có phải thích bên trên hắn. Nói xong, Nộ Hạ Dạ Jin còn nghịch ngậm chớp chớp mắt, tiếp đó thừa dịp Obito không chú ý thời điểm, lặng lẽ hướng cả cả sĩ vị trí liếc một cái. Lúc này cả cả sĩ đang tự mình một người an tĩnh ngồi ở trong góc, nhìn như trầm mặc ít nói, tâm vô bằng bụ, nhưng kỳ thật ánh mắt của hắn sẽ thỉnh thoảng trôi hướng thân thượng thanh niên bộ rủ tổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, ngoài cửa chuyển tới một hồi lộn xộn mà tiếng bước chân rộn rập, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai là Cợ Tỉ Nạ trở về. Chỉ thấy Cợ Tỉ Nạ hai tay tất cả xách theo một túi lớn đổ đầy đủ loại mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cái túi, nặng trĩu cái túi tựa hồ cũng không có để cho nàng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vừa mới bước vào ra môn, Cợ Tỉ Nạ liền vẻ mặt tươi cười lớn tiếng hô, "Xin lỗi à, để cho đại gia đợi lâu." Ngay sau đó, Cợ Tỉ Nạ nhìn Nạ Dụ Tổ cùng thanh niên bộ dụ tổ một mắt, tiếp đó không chút do dự trực tiếp thẳng hướng lấy phòng bếp đi đến, chuẩn bị cùng Mị Nạ Tổ cùng một chỗ đại chiến thân thủ, nấu nướng ra một bản mỹ vị món ngon. Nạ Dụ Tổ một mực yên lặng mà nhìn chăm chú lên Cợ Tỉ Nạ cái kia bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nồng nặc ấm áp. Nạ Dụ Tổ chậm rãi đứng dậy, hướng đi phòng bếp, muốn giúp Cợ Tỉ Nạ chia sẻ một ít công việc. Khi hắn đi đến cửa phòng bếp lúc, Cợ Tỉ Nạ hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười ôn nhu, cũng không cự tuyệt Nạ Dụ Tổ hảo ý thế là. Trong phòng bếp lập tức tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ cùng với nồi chén bầu buồn đụng vào nhau phát ra tiếng vang giòn giã, một bức ấm áp hài hòa hình ảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng bếp, Nạ Dụ Tổ đứng nghiêm, hai tay không tự chủ nắm chặt góc áo, ánh mắt lấp loé không yên, hắn dùng so bình thường thấp 8 độ âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến một chút không thể bình thường hơn việc nhà việc nhỏ. Mỗi một chữ từ trong miệng hắn lúc phun ra, phản phất đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ lộ ra sơ hở, để cho Cợ Tỉ Nạ phát hiện hắn chân chính thân phận. Cùng lúc đó, trong phòng khách Obito đang mặt mày hớn hở cuốn lấy Nộ Hạ Dạ Jin nói chuyện phiếm, hắn cái kia khoa trương biểu lộ cùng khoa tay múa chân động tác, chọc cho Nộ Hạ Dạ Jin khanh khách cười không ngừng. Nhưng mà, Obito khẽ mắt liếc qua lại thỉnh thoảng liếc trộm hướng trong phòng bếp Nạ Dụ Tổ, trong lòng âm thầm cô, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quá kỳ quái, Mỹ Nạ Tổ lao sư cũng là. Hừ, khẳng định có mở ám gì. Một bên khác, một mực trầm mặc ít nói cả cả xì ngồi ở ghế sofa một góc, hơi nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ quan sát đến hết thảy phát sinh trước mắt. Mặc dù hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà xác thực chỉ ra vấn đề. Thế là, cả cả sĩ quyết định trước tiên án binh bất động, yên lặng chú ý tại chỗ mỗi người ngôn hành cử chỉ, tính toán từ trong tìm ra dấu vết để lại. Thời gian dần qua, trong phòng bếp bay ra từng trận mê người đồ ăn hương khí, theo không khí di động tràn ngập đến cả phòng. Người được cổ mùi thơm này, đại gia nhao nhao thả ra trong tay chuyện đang làm, không hẹn mà cùng hướng về bàn ăn đi đến. Khi tất cả người đều ngồi quanh ở bên cạnh bàn sau, nhìn bề ngoài bầu không khí mười phần hài hòa hòa thuận. Đại gia một bên thưởng thức mỹ vị món ngon, một bên vừa nói vừa cười đàm luận đủ loại chủ đề. Nhưng mà, tại cái này nhìn như nhẹ nhõm vui vẻ không khí sau lưng, mỗi người ở sâu trong nội tâm kỳ thực đều cất giấu riêng phần mình tính toán cùng chờ mong. Trận này vượt qua thời không đặc thù gặp nhau, chú định sẽ không giống nó liền hiện ra như vậy bình thường không có gì lạ, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Chương 150 Hoàn Mỹ Thế Giới chương 150 Hoàn Mỹ Thế Giới dùng qua bữa tối sau đó, Kakashi, Obito, Jin về nhà trước. Chỉ chốc lát, thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười hướng lấy Minato nhẹ nói: "Hôm nay thời gian đã không còn sớm, chúng ta phải rời đi trước. Còn có chút sự tình muốn theo ngài giao lưu, nhưng chúng ta lưu đến ngày mai bàn lại cũng không muộn." Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ quay đầu nhìn về phía bên người hai người khác. Minato nhìn xem trước mặt ba người, ân cần dò hỏi: "Các ngươi có chỗ ở sao?" Nghe được vấn đề này, thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn đã có chỗ an bài. Phía trước, hắn cố ý từng đi tìm ra mạ tổ hỗ trợ làm ra một gian tạm thời nhà gỗ nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng dung nạp ba người bọn hắn qua đêm lại là dư xài. Minato nghe sau, yên lòng gật đầu một cái. Nhưng mà từ đối với bọn vãn bối quan tâm cùng bảo vệ, cùng một chút nguyên nhân khác, bị nạ tổ vẫn kiên trì muốn đích thân đưa tiễn mấy người. Thanh niên bộ rủ tổ hơi chần chờ phút chốc, tiếp đó nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp đáp lại nói: "Đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi." Cứ như vậy, một đoàn người chậm rãi bước ra làng lá. Không bao lâu, mấy người liền đã đến bên ngoài thôn một đầu thanh tịnh tiểu sông bên cạnh. Lúc này, hải hạt như nước giống như chiếu xuống trên mặt sông, nổi lên tầng tầng ngân sắc gợn sóng, cảnh sát nghi nhân. Nhìn xung quanh hơi có vẻ đơn sơ hoàn cảnh, bị nạ tổ không khỏi lòng sinh thương tiếc chi tình, nhíu mày, ngựa khi hêm ái nói: "Chẳng lẽ các ngươi đêm nay liền muốn ở tại loại này chỗ sao? Điều kiện tựa hồ quá mức gian khổ một chút. Bằng không, vẫn là ta giúp các ngươi tìm một chỗ càng thêm thoải mái dễ chịu trụ sở a." Đối mặt Mị Nạ Tổ hảo ý, thanh niên bộ rủ tổ nhếch miệng mỉm cười, ngay sau đó, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ mở ra mắt phải. Một giây sau, một tòa quy mô cũng không coi là nhỏ nhà gỗ tựa như ảo thuật đồng dạng trống rông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa này nhà gỗ nhìn qua tinh xảo ấm áp, rõ ràng không phải cái gì tạm thời nhà gỗ, mà là chú tâm chuẩn bị. Mị Nạ Tổ bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt tòa này đột nhiên xuất hiện nhà gỗ, trên mặt cũng không có hiện lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Mị Nạ Tổ ánh mắt chuyển qua thanh niên bộ rủ tổ cái kia chậm rãi mở ra mắt phải bên trong lúc, trong lòng lại không tự chủ được mà thở dài một hơi. Mị Nạ Tổ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào thanh niên bộ rủ tổ, tò mò mở miệng hỏi: "Ngươi con mắt này là chuyện gì xảy ra?" Nhìn đội hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại sức mạnh đâu, thanh niên bộ rủ tổ mặt đối với Mị Nạ Tổ hỏi thăm, chỉ là hơi hơi hé miệng nở nụ cười, tiếp đó đáp lại nói: "Chờ một chút, ta sẽ hướng ngài giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó. Nghe được lời nói này, Minato như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc này, Naruto đi tới Minato trước mặt, cúi thấp đầu, âm thanh nhẹ giống như rồi mỗi ngập ngừng nói, lão ba ta rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào tài năng đủ. Tài năng đủ nói đến đây, Naruto lắp ba lắp bắp hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đem câu nói kế tiếp nói đầy đủ. Minato thấy thế, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Naruto bả vai, ngựa khi ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, chờ ta sau khi trở về, nhất định thật tốt cùng ngươi mụ mụ giảng minh bạch phát sinh hết thảy. Nhìn thấy chúng ta đến từ tương lai nhi tử xuất sắc như thế, ưu tú, tin tưởng nàng cũng nhất định sẽ cảm thấy không so vui mừng cùng cao hứng. Nghe xong phụ thân cổ vũ cùng hứa hẹn, Naruto không khỏi có chút thẹn thùng mà gãi gãi sau gáy của mình môi, nhưng lại trầm mặc như trước không nói. Minato ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua thanh niên bộ rủ tổ, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Naruto, chậm rãi nói, vậy được, thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Naruto trên mặt phóng ra một vòng mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói, hảo, ngày mai gặp. Minato thân ảnh dần dần biến mất ngay tại chỗ. Chờ Minato rời đi sau đó, Sasuke chăm chú nhìn trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, khai môn gặp vùng núi hỏi, có thể cho chúng ta nói một chút sau đó muốn làm gì đi. Thanh niên bộ rủ tổ mặt đối với Sasuke hỏi thăm, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một nụ cười thần bí, nhẹ giọng hồi đáp, đừng có gấp, vào nhà trước bên trong sẽ chậm chậm nói đi. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ liền trước một bước hướng về nhà gỗ đi đến. Naruto thấy thế, cùng Sasuke trao đổi một chút ánh mắt, sau đó cất bước theo sát tại thanh niên bộ rủ tổ thân sau, cùng nhau đi vào nhà gỗ. Bên trong nhà bố trí 10 phần ấm áp, phảng phất ngay giữa phòng ương trưng bày một cái bàn gỗ, bao quanh mấy cái thoải mái dễ chịu cái ghế. Thanh niên bộ rủ tổ mặt mang mỉm cười hướng Naruto cùng Sasuke ra hiệu, để cho hai người bọn hắn ngồi quanh ở cái bàn kia bên cạnh. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua bọn hắn, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, kế tiếp chúng ta chuyện cần phải làm có chút đặc thù, đó chính là thay đổi cái này thời không. Nghe được câu này, Sasuke không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Cùng lúc đó, Naruto cũng mặt lộ vẻ không hiểu, vội vàng truy vấn, thay đổi? Đây là ý gì? Như thế nào thay đổi? Hơn nữa làm như vậy thật sự không biết dẫn phát hậu quả nghiêm trọng gì sao? Đối mặt liên tiếp nghi vấn, thanh niên bộ rủ tổ hơi chần chờ phút chốc, nhưng rất nhanh liền quyết định giống như mở miệng lần nữa nói, kỳ thực ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là hy vọng có thể đem thế giới này tạo thành làm một cái hoàn mỹ thế giới. Naruto thấp giọng nhỉ non hoàn mỹ thế giới tựa hồ đối với thanh niên bộ rủ tổ ý nghĩ này có chút tâm động. Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng Naruto, nghiêm túc giải thích nói, so như, nếu như có thể để cho trong thế giới này ra đệ tứ hổ cả vợ chồng sống sót, như vậy cái này thời không ngươi liền có thể hưởng thụ được đến từ phụ mẫu yêu mến cùng che chở. Naruto nghe nói như thế hơi sửng sốt một chút, lập tức trong lòng lập tức dâng lên trở nên kích động chi tình, không kịp chờ đợi hỏi, thật sự có thể làm được sao? Nếu quả thật có thể làm đến, vậy đơn giản quá tốt rồi. Nhưng mà, một bên Sasuke từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, chăm chú nhìn thanh niên bộ rủ tổ, thấp giọng hỏi, cụ thể phải nên làm như thế nào? Thanh niên bộ rủ tổ hai tay chống trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta cần tìm được mỗi tọa độ mấu chốt, sửa đổi đã từng phát sinh bi kịch sự kiện. So như nói để cho đệ tứ vợ chồng sống sót, ngăn cản Uchiha diệt tộc. Sasuke nghe nói như thế, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Thế nhưng là một khi thay đổi quá khứ, tương lai cũng tất nhiên chịu đến cực lớn xung kích, thật sự có thể thành công sao? Sasuke đưa ra chất vấn. Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi giải thích nói, ngươi có thể đem ở đây hiểu thành thế giới song song, ở đây phát sinh hết thảy đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Nghe nói như thế, Sasuke hơi có chút thất lạc. Naruto gãi gãi đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong lại có chút mê mang nói, vậy chúng ta bước đầu tiên nên làm như thế nào đây? Ta ba ba mụ mụ sự tình ta hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn là bị cửu vĩ hại chết. Naruto trong đầu cụ ra mạ, đều nói chuyện không liên quan đến ta là người bị hại. Naruto nội tâm đáp lại nói, hừ, ta vậy mới không tin đâu. Thanh niên bộ rủ tổ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài ánh trăng. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nghe nói như thế, Naruto cùng Sasuke liếc nhau, Sasuke hỏi, vậy chúng ta muốn làm gì? Thanh niên bộ rủ tổ quay người nhìn xem hai người, chậm rãi mở miệng nói ra, nhiệm vụ của các ngươi chính là tham gia lần thứ ba giới nị dạ đại chiến. Chương 151 Uchiha diệt tộc. Chương 151 Uchiha diệt tộc. Naruto cùng Sasuke liếc nhau sau, Sasuke hơi nhíu lên lông mày, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái này cùng thay đổi thế giới này có quan hệ gì? Naruto cũng phụ họa theo đuôi một chút đầu, biểu thị đồng ý Sasuke nghi vấn, nói, đúng vậy à. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ khoe miệng bung lên một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, ân, kỳ thật vẫn là có một chút như vậy quan hệ, nhưng chính xác không coi là nhiều chính là. Sasuke sau khi nghe, chân mày nhíu chặt hơn, truy vấn, đã như vậy ngươi lại vì sao muốn để chúng ta tham dự cuộc phân tranh này đâu? Thanh niên bộ rủ tổ không chút hoang mang giải thích đứng lên, tuy nói trước mắt lấy các ngươi thực lực đến xem, coi như đến bên trên không tệ, nhưng mà các ngươi cuối cùng còn chưa từng chân chính trải qua quá nhiều tàn khốc thực chiến khảo nghiệm, bởi vậy có thể nói các ngươi triển hiện ra thực lực bên trong vẫn tồn tại tương đối lớn lượng nước. Sasuke nghe nói như thế, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng đáp lại nói, bớt đi, ngươi những lời này cầm lấy đi lừa gạt một chút nạ rủ tổ bất được, cũng đừng muốn cầm tới lừa phỉnh ta. Nghe được Sasuke tiểu nói này, nạ rủ tổ không khỏi quay đầu đi, dùng mang theo bất mãn ánh mắt nhìn xem Sasuke, bĩu môi nói lầm bầm, uy, Sasuke, ngươi đây là ý gì đi? Sasuke nhưng là trước tiên lườm nạ rủ tổ một mắt, tiếp đó đem ánh mắt một lần nữa rời về đến thân thượng thanh niên bộ rủ tổ, nói tiếp, ừ, thật là một cái lớn đứa đần, ngươi suy nghĩ một chút, ngày bình thường cũng là ai một mực tại làm chúng ta bồi luyện nhân vật ta. Nạ rủ tổ ngẹo đầu suy tư phút chốc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống như hồi đáp, à, có bộ rủ tổ, cả cạ sĩ lao sư, còn có háo sắc tiên nhân. Xa xù kẻ ánh mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, mở miệng dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy giới nhị ra bên trong có thể có mấy cái giống bọn hắn cường đại như vậy thực lực người? Nạ rủ tổ vừa dùng tay vuốt ve cằm của mình, vừa suy nghĩ một lát sau phản bác, lời tuy như thế, nhưng huấn luyện chúng quy chỉ là huấn luyện mà thôi, cùng chân chính thực chiến cùng nhau bê, so, giữa hai bên vẫn có khác nhau à. Dù sao đang huấn luyện thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Xa xù kẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán đồng nạ rủ tổ quan điểm, nói tiếp, ngươi nói quả thật có đạo lý, nhưng mà nói trở lại, đối với bộ rủ tổ ngươi có cái gì muốn nói? Nghe nói như thế, nạ rủ tổ không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, hỏi ngược lại, hắn thế nào? Sasuke vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngựa khí bình thản tiếp tục truy vấn, ngươi cho rằng cùng hắn lúc giao thủ thừa nhận áp lực lớn không lớn? Naruto không chút do dự hồi đáp, nói nhảm, cái kia còn phải hỏi đi. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, liền hắn ảnh phân thân đều không thể ứng đối, chớ đừng nhắc tới khác chiêu số, ngươi nói áp lực này có thể không lớn sao? Sasuke nhẹ nhàng gật đầu một cái, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với Naruto trả lời sớm đã có đoán trước, tiếp đó nhàn nhạt đáp lại nói, đã như vậy, vậy không phải rõ ràng sao? Naruto thấy thế, nhịn không được đưa tay gãi gãi tóc của mình, có vẻ hơi không thể làm gì. Phàn nàn nói, ta nói Sasuke, ngươi có thể hay không đem lời nói đến lại đơn giản sáng tỏ một chút? Nói nhiều dài dòng nói như thế một đại thông, ta đến bây giờ đều không làm rõ ràng ngươi đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Sasuke im lặng nâng chán nhìn xem Naruto, chậm rãi mở miệng nói ra, đơn giản tới nói, cùng hắn cùng nhau huấn luyện 3 năm chúng ta đây, ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu đi kinh nghiệm thực chiến sao? Giới nghĩ ra bên trong, lại có ai có thể cho chúng ta giống hắn như vậy áp lực cực lớn? Naruto nghe xong, hơi suy tư một chút, tiếp đó gật đầu một cái, biểu thị tán đồng Sasuke quan điểm, nói tiếp, ừ, giống như đúng là đạo lý như vậy à? Bất quá ta vẫn không có nghe minh bạch. Sasuke không biết nói gì, tất nhiên chúng ta trên cơ bản đều không cần thực chiến, vậy hắn đánh thực chiến ngụy trang để chúng ta tham chiến, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Nói đến đây, Sasuke ánh mắt chuyển hướng một bên thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng dò hỏi, như vậy, ngươi để chúng ta tham dự hành động lần này đến tột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì? Thanh niên bộ rủ tổ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt trả lời nói, các ngươi chỉ cần dựa theo sắp xếp của ta làm việc là được rồi, ta cũng không biết hại các ngươi. Nghe nói như thế, Sasuke không khỏi nhíu mày, truy vấn, thế nhưng là, ít nhất cũng phải để chúng ta tin tưởng cụ thể nên làm gì à? Đối mặt xạ sủ kẻ chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ hơi dừng lại phút chốc, sau đó mới chậm rãi hồi đáp, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn toàn lực bảo đảm mấy người an toàn tính mạng. Xạ sủ kẻ khẽ nhíu mày nói, cả cạ sĩ bọn hắn, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như đưa ra trả lời khẳng định. Nạ rủ tổ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, cái gì? Cả cạ sĩ lão sư bọn hắn sẽ có nguy hiểm? Cái này sao có thể? Một bên xạ sủ kẻ thấy thế, không khỏi lật ra cái bì ạ tiểu gặng, tức giận nói, uy, mù kích động cái gì sao? Hừ, nà dù tổ không phục phản bác, cả cạ sĩ lao sư đối với chúng ta trọng yếu như vậy, ta đương nhiên sẽ lo lắng hắn. Xà xù kẻ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đứa lần, nếu là hắn thật có nguy hiểm tính mạng, đã sớm không sống tới chúng ta khi đó nói một chút. Xà xù kẻ đột nhiên hơi sững sờ, ánh mắt chuyển tới thân thượng thanh niên bộ rủ tổ. Xà xù kẻ cau mày, chậm rãi mở miệng nói ra, chờ đã. Ngươi mới vừa nói người phải bảo vệ, không phải là cái kia ổ bị tổ cùng nổ hạ dạ Jin à? Thanh niên bộ rủ tổ yên lặng gật đầu một cái, biểu thị chắc chắn. Sasuke lập tức rơi vào trong trầm tư, một lát sau, mở miệng lần nữa, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, tựa hồ trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là hai người bọn họ? Chẳng lẽ Sasuke ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, ngựa khí cũng biến thành dị thường băng lãnh, mở miệng nói ra, chẳng lẽ Uchiha nhất tộc bị diệt môn cùng với nạ rủ tổ phụ mẫu chết thảm, đều cùng bọn hắn có quan hệ? Nghe được câu này, nguyên bản biểu lộ bình tĩnh thanh niên bộ rủ tổ trên mặt xuất hiện một tia ba động, nhưng cũng may có mặt nạ che chắn. Trong lòng thanh niên bộ rủ tổ cảm thán nói, Sasuke thúc thúc thật sự quá thông minh. Bất quá này cũng coi là ta dạy bảo có phương pháp. Nghĩ tới đây, thanh niên bộ rủ tổ mặt không thay đổi nhìn xem Sasuke, chậm rãi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 152 ông cháu nhận nhau. Chương 152 ông cháu nhận nhau. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Sasuke khuôn mặt không củ hệ mẹ tim không nhẹ nói, bọn hắn chỉ là cả cạ sĩ tiền bối bạn thân mà thôi. Hơn nữa cũng là nạ rủ tổ ba bà khi xưa đệ tử, về tình về lý, chúng ta đều hẳn là đi quan tâm chiếu cố một chút bọn hắn. Sasuke nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ hầu nghi nói, thật sự bọn hắn thật cùng ngũ trí hạ diệt tộc nạ rủ tổ phụ mẫu chết không có quan hệ? Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Sasuke hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn có bản lĩnh này sao? Sasuke trầm mặc một hồi, tiếp đó lắc đầu. Obito là cái liền xạ dịn gắng đều không có mở ra ở cuối xe, làm sao lại cùng hai chuyện này có quan hệ? Xem ra là chính mình quá nhạy cảm. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng vỗ Sasuke bả vai, ôn nhu nói, đừng lo lắng, Sasuke, chỉ cần có bộ rủ tổ tại, cái này thời không bên trong các ngươi ngũ trí hạ nhất tộc tuyệt đối sẽ không tao ngộ bị diệt tộc bi thảm như vậy vận mệnh. Sasuke chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, thời gian giống như là đọc lại. Một lát sau, Sasuke quay đầu qua, từ sâu trong cổ họng nặn ra một câu, thử, ngươi vẫn là trước tiên đem nhà mình sự tình làm rõ ràng rồi nói sau. Nạ dù tổ nghe được câu này, hơi sửng sốt một chút. Nguyên bản cho là mình hảo tâm an ủi sẽ để cho xạ sủ kẻ cảm thấy chấn an một chút, nhưng không nghĩ tới đổi lấy lại là một câu như vậy đáp lại. Bất quá rất nhanh, nạ dù tổ liền lấy lại tinh thần, có chút tức giận mà reo lên, uy, xạ sủ kẻ, ngươi cái tên này đến cùng chuyện gì xảy ra à? Ta cái này rõ ràng là đang an ủi ngươi có hay không hảo? Xạ sủ kẻ cũng không có để ý tới nạ dù tổ hơi có vẻ tâm tình kích động, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút, từ tốn nói câu, tốt, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nói xong, xạ sủ kẻ quay người hướng về cách đó không xa một cái phòng đi đến. Ngay tại xạ sủ kẻ sắp bước vào cửa phòng một khắc này, không có người chú ý tới, khoe miệng của hắn vậy mà hơi hơi hướng về phía trước câu lên, tạo thành một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Sau đó, xạ sủ kẻ liền biến mất phía sau cửa, chỉ để lại nạ dù tổ đứng tại chỗ, một mặt mở mịt lại mang theo tức giận nhìn qua cái kia cửa phòng đóng chặt. Nạ dù tổ gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía thanh niên bộ dù tổ, có chút ngượng bức nói, bộ dù tổ, ngươi nói xạ sủ kẻ có phải bị bệnh hay không? Thanh niên bộ dù tổ suy xét một lát sau nói, xạ sủ kẻ có thể trong lòng còn có khác ý nghĩ, dù sao đó đều là rất nặng nề quá khứ. Nạ dù tổ nghe được bất đắc dĩ gật gật đầu. Thanh niên bộ dù tổ đối với nạ dù tổ nói, tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nạ dù tổ gật đầu một cái, cũng đi vào một cái phòng. Thanh niên bộ dù tổ đứng dậy liếc mắt nhìn xạ sủ kẻ gian phòng, do dự một chút, đi vào bên cạnh gian phòng. Lúc này trong gian phòng, xạ sủ kẻ ngồi ở trên giường, ánh mắt bên trong lấp lóe không yên. Qua sau 2 giờ, xạ sủ kẻ lặng lẽ mở cửa sổ ra chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, xạ sủ kẻ mặt đen lên lại từ cửa sổ lật ra đi vào. Tại trong một phòng khác, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ mặt bảng bên trên mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Một giây sau thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng ở đây xuất hiện qua. Sau một lát, thanh niên bộ rủ tổ thân hình lặng yên xuất hiện ở cách làng lá cách đó không xa một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Cánh rừng cây này tĩnh mịch mà tĩnh mịch, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống ban, mạ đà dạ, bác quang ảnh, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Tại một gốc cực lớn dưới cây, Mỹ Nạ Tô đứng bình tĩnh đứng thẳng. Mỹ Nạ Tô đóng chặt hai mắt tựa ở trên cây, giống như đang đợi người nào đó đến. Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, cẩn thận nắm quả đấm một cái, tiếp đó hướng về Mỹ Nạ Tô đi đến. Khi thanh niên bộ rủ tổ đi tới Mỹ Nạ Tô mặt lúc trước, dừng bước lại, hơi hơi không mình hành lễ. Mỹ Nạ Tô từ từ mở mắt, ánh mắt nhu hòa rơi vào thân thượng thanh niên bộ rủ tổ, nhẹ nói, ngươi đã đến. Mỹ Nạ Tô âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mặc dù chỉ là đơn giản 3 chữ, nhưng trong đó bao hàm tình cảm lại đủ để khiến người động dung. Thanh niên bộ rủ tổ cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu. Trong lòng của hắn tựa hồ đang trải qua một hồi kịch liệt dãy rủa, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng Mỹ Nạ Tô ánh mắt hỏi, ngài đã đoán ra ta thân phận sao? Nhưng mà đối mặt thanh niên bộ rủ tổ vấn đề, Mỹ Nạ Tô cũng không có trả lời ngay. Mỹ Nạ Tô vẫn như cũ mặt mỉm cười, dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ gặp Mỹ Nạ Tô chậm chạp không nói, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp lấy đối với Mỹ Nạ Tô nói, ra ra, ngài cũng đừng dò xét ta. Kỳ thực ngài đã sớm đoán được mà, không tệ, ta chính là cháu trai của ngài Vũ Mạ Kỳ bộ rủ tổ. Nói xong câu đó sau, thanh niên bộ rủ tổ trong ánh mắt toát ra một vẻ khẩn trương. Mỹ Nạ Tô nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, ung dung mà thở dài nói, ai, vốn là có một đứa con trai liền đã làm ta cảm thấy không bê, so, kinh hỉ cùng thỏa mãn, nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ lại còn nhiều hơn một cái cháu trai. Mỹ Nạ Tô vừa nói, một bên nhịn không được cảm khái liên tục. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh thán không thôi chính là, đứa cháu này niên kỷ thế mà bê, so, ta nhi tử còn lớn hơn một chút. Nói xong, hắn Mỹ Nạ Tô hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mắt thanh niên bộ rủ tổ. Lúc này thanh niên bộ rủ tổ cũng là một mặt cười khổ, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích, ra ra, chuyện này nói đến quả thật có chút phức tạp tiếp đó, thanh niên bộ rủ tổ thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút, liền bắt đầu hướng Mỹ Nạ Tổ giải thích kinh nghiệm của mình tới. Bất quá, hắn chỉ là lựa lấy đem trong đó phương diện tốt báo cho Mỹ Nạ Tổ. Mỹ Nạ Tổ sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, ngựa khí ngưng trọng hỏi, nói như vậy, người đến bây giờ đều không thể tìm được trở về nguyên bản thời không phương pháp sao? Đứng tại đối diện thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp đó hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng hồi đáp, "Ân, trước mắt chính xác còn không có tìm được biện pháp khả thi, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hẳn là cũng nhanh phải có điều đột phá." Mỹ Nạ Tô gật đầu một cái, nhìn xem trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, hỏi, "Vậy các ngươi lần này đến đây, là vì đuổi bắt một cái tên là Mù Cạ Gia Hỏa sao?" Cũng chính là trong miệng các ngươi chăm chân thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, không qua tới đến cái thời không này là một cái ngoài ý muốn." Mỹ Nạ Tô như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi nói, "Nhưng mà, vô luận như thế nào, cái này thời không cũng là không phải làm bị dễ dàng nhiễu loạn." Thanh niên bộ rủ tổ có chút do dự, hơi chần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng nói ra, trên thực tế còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Trong tương lai, Uchiha nhất tộc sẽ tao ngộ diệt tộc tai ương, mà ngài và mãi mãi cũng đều sẽ bất hạnh qua đời. Đây hết thể nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực sau lưng cất giấu một cái âm mưu to lớn. Mỹ Nạ Tổ nghe lời nói này, song mi chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, hỏi, âm mưu gì? Ai âm mưu? Kỳ thực lúc hắn nhìn thấy nạ rủ tổ không biết mình, chính mình liền đã đoán được tương lai mình sẽ chết, nhưng là không nghĩ đến ở trong đó lại có âm mưu. Đối mặt Mỹ Nạ Tổ truy vấn, thanh niên bộ rủ tổ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Zetsu Den bày ra âm mưu đại khái hướng Mỹ Nạ Tổ giảng thuật một phen. Đương nhiên cả mù khó khăn giấu nước mắt cố sự không nói. Chương 153 ta sẽ ra tay. Mỹ nạ tổ nghe nói như thế sau, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên không so nghiêm túc lên. Mỹ nạ tổ nhíu chặt lên lông mày, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm sầu lo cùng vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, ủ chị hạ mạ đạ dạ lại còn không có chết, cái này thật sự là quá không ngờ. Cái kia đã từng cho giới nỉ giả mang đến cực lớn tai nạn nam nhân, không nghĩ tới hôm nay vẫn như cũ còn sống ở thế. Đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ hơi do dự một chút, tiếp đó ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Minato, chậm rãi mở miệng nói ra, còn có một chuyện. Liên quan tới đệ tử của ngài Obito, Minato nghe được Obito cái tên này lúc, trong lòng đống nhiên căng thẳng, có chút hoảng hốt nói, Obito. Hắn thế nào? Thanh niên bộ rủ tổ khe khẽ thở dài, trên mặt hiện ra chút tiết hận chi tình, nhẹ nói, hắn bị Uchiha Mạ Đạ Dạ lợi dụng. Minato trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, âm thanh thoáng có chút run rẩy, ngữ khí cũng biến thành phức tạp dị thường, chẳng lẽ nói là Obito hiệp trợ Uchiha Mạ Đạ Dạ? Không, cái này tuyệt không có khả năng. Minato một bên tự mình lẩm bẩm, vừa dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem loại này ý tưởng đáng sợ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Minato như đinh chém sắt nói, Obito là ta nhìn lớn lên, hắn vẫn luôn là cái thiện lương, tràn ngập ái tâm hải tử, vô luận như thế nào hắn đều tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng mà khi Minato chú ý tới thanh niên bộ rủ tổ biểu lộ, hắn tâm lập tức chìm vào đáy cốc, bởi vì đó là một loại bất đắc dĩ và khẳng định thần sắc, phản phất tại im lặng nói cho hắn biết, sự thật chính là như thế. Hơn nữa sự thật hoàn toàn không chỉ như thế. Thanh niên bộ rủ tổ nội tâm giống như bị cự thạch đè lên đồng dạng trầm trọng, mặc dù hắn biết rõ Mị Nạ Tổ có quyền biết được toàn bộ chân tướng sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hạ quyết tâm toàn bộ đỡ ra. Mị Nạ Tổ nhìn chăm chú trước mắt thần sắc ngưng trọng thanh niên bộ rủ tổ, hạ giọng truy vấn, "Như vậy, tổ bị tổ cuối cùng đến tuột cùng như thế nào?" Thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, hắn tại thời khắc cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được chính mình quá khứ phạm vào đủ loại sai lầm, đồng thời quyết tâm vì thủ hộ giới Mị Dạ cống hiến ra một phần của mình sức mạnh. Nói đến đây, thanh niên bộ rủ tổ lời nói ngựa im bặt mà dừng. Cuối cùng thanh niên bộ rủ tổ muốn lời lại chỉ, mặc dù không có nói tiếp, nhưng trong đó ý vị đã không cần nói cũng biết. Mỹ nạ tô nặng nề mà thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, thiện lương chính trực ổ bị tổ lại biến thành bộ dáng như vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mỹ nạ tô ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, trong lòng hy vọng có thể nhận được một cái đã nói qua đáp án. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt lấp loé không yên, rõ ràng nội tâm đang tại kinh nghiệm kịch liệt dãy rủa. Qua một hồi lâu, thanh niên bộ rủ tổ mới có chút chần chờ gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, hết thảy tất cả bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ âm hiểm âm mưu sở trí lúc đó, Obito chính mắt thấy cả cả sĩ lao sư tự tay giết chết. Nộ hạ dạ Jin lời còn chưa dứt, vị nạ tổ trong hai tròng mắt đống nhiên bắn ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát ý thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt nhìn trước mắt vị nạ tổ, chậm rãi nói, cái này cũng là ta tại sao khăng khăng phải cải biến cái này thời không nguyên nhân. Nghe nói như thế, vị nạ tổ không khỏi hít vào một hơi thật dài, tiếp đó đồng dạng đem tầm mắt tập trung đến thân thượng thanh niên bộ rủ tổ, thần sắc ngưng trọng hỏi, nên làm như thế nào? Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin, đáp lại nói, cụ thể trình tự cùng sách lược ta đã chú tâm chuẩn bị thỏa đáng, ngài chỉ cần chuẩn bị làm hổ cả là được. Nhưng mà Mỹ nạ tô lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói ra, thế nhưng là ta niên kỷ quá nhỏ, luận đến tư lịch thực sự khó mà phục chúng. Đối mặt Mỹ nạ tô lo lắng, thanh niên bộ rủ tổ nhếch miệng mỉm cười, nói, những thứ này đều không phải là vấn đề, ta sẽ ra tay. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, màu vàng ánh sáng xuyên qua lá cây khe hở, xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào nạ rủ tổ trên giường. Nạ rủ tổ chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được cái kia ấm áp mà kia sáng dịu dịu, tiếp đó thích gì rỗi một cái to lớn lưng mỏi. Nạ rủ tổ từ trên giường đứng lên, đơn giản sau khi rửa mặt, liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Không khí thanh tân đập vào mặt, để cho hắn cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Nạ rủ tổ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa trên đất trống, thanh niên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đánh thẳng phải khí thế ngất trời. Thân ảnh của hai người nhanh chóng giao thoa, quyền phong trưởng ảnh làm cho người hoa mắt. Xạ sủ kẻ công kích lăng lệ mà cấp tốc, thanh niên bộ rủ tổ thì lại lấy trầm ổn phòng thủ cùng tinh chuẩn phản kích ứng đối tự nhiên. Nạ rủ tổ cười hướng bọn họ đi đến, vừa đi vừa hô, hai người các ngươi vẫn là trước sau như một sớm à. Nghe được nạ rủ tổ âm thanh, thanh niên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đồng thời dừng lại động tác trong tay. Xạ sủ kẻ xoay đầu lại, nhìn xem nạ rủ tổ, gương mặt anh tuấn kia bên trên vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một nụ cười. Ngươi còn như vậy lười nhắc tiếp, sớm muộn sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Xạ sủ kẻ lạnh lùng nói. Nạ rủ tổ nghe xong, lơ đến nhếch miệng, đáp lại nói, cắt, ít nhất ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta đâu. Sasuke nghe nói như thế sắc mặt tối sầm, cười lạnh một tiếng, rêu cần nói, thử, ngươi bất quá là ỷ vào thể nội cửu vĩ sức mạnh thôi, nếu như không có nó, cho dù có 100 cái ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Nạ dù tô nghe xong, lập tức không phục phản bác, cắt, bộ dù tô đều nói, ta bây giờ cùng cụ gia mạ là một thể, chúng ta đồng sinh cộng tử. Hơn nữa nó tại trong thân thể ta ở nhiều năm như vậy, giao một điểm tiền thuê nhà chẳng lẽ không nên sao? Nói xong, nạ dù tô còn cố ý hướng Sasuke làm một cái mặt quỷ. Ngay tại nạ dù tô tiếng nói vừa ra lúc, đột nhiên trong cơ thể hắn một mực ở vào trạng thái ngủ say, cụ dạ mạ chậm rãi mở ra cặp kia tinh cù hễ mẻ sắc ánh mắt, chỉ thấy cụ dạ mạ trừng nạ rủ tổ, cố ý giả trang ra một bộ hung thân ác sát, hung tận bộ dáng, giống to, uy, tiểu tử thúi, bản đại gia gần nhất có phải hay không cho ngươi hòa nhã cho nhiều lắm. Nạ dù tổ nghe được tiếng giống giận này, đội vàng quay đầu, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng, hướng về phía cụ dạ mạ liên tục khoát tay, bồi tiểu nói, ha ha ha, cụ dạ mạ ngài có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta, ta bất quá chính là thuận miệng đùa một chút đi, ngài nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Chương 154 ngươi con ta xuất quỹ. Chương 154 ngươi con ta xuất quỹ. Cụ dạ mạ thấy thế, mười phần ngạo kiểu mà khẽ hừ một tiếng, nhưng rất nhanh lại thu liễm lại phần kia ngạo mạn, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường, trịnh trọng kỳ sự đối với nạ dù tổ cảnh cáo nói, tiểu tử, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, bản đại gia liền tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trước kia, ta là bị Uchiha xạ dịn gặng không chế. Cho nên, ngươi phải cẩn thận Uchiha. Nạ dù tổ nghe xong, nguyên bản cười đùa khuôn mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng trang nghiêm. Nạ dù tổ lông mày nhíu chặt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cụ dạ mạ, truy vấn, cụ dạ mạ, có thể hay không nói đến lại kỹ càng một chút đâu? Có hay không cụ thể người? Nhưng mà, đối mặt nạ dù tổ truy vấn, cụ dạ mạ lại đột nhiên lâm vào một hồi yên lặng ngắn ngủi. Sau một lát, cụ dạ mạ không khỏi có chút ảo não nói lẩm bẩm, ai nha, ta tại sao phải cùng ngươi giảng những thứ này có không có, ngược lại chỉ cần có tiểu tử kia tại, liền xem như Uchiha mạ đa dạ phục sinh, cũng đừng hòng nhấc lên bao lớn sóng gió tới. Nạ dù tổ nghe lời nói này, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng lại cụ dạ mạ trong miệng nói tới tiểu tử kia đến tuột cùng là ai. Ngay sau đó, nạ dù tổ nhếch môi lộ ra một cái to lớn nụ cười, từ trong thâm tâm tán thán nói, ha ha, nói không tệ, cụ dạ mạ ngươi thật thông minh à. Ai ngờ, cụ dạ mạ đối với nạ dù tổ lần này tán dương chẳng những không có vui sướng chút nào chi tình, ngược lại rất không kiên nhận hướng hắn gầm thét lên, sẽ không nuốt mông ngựa cũng đừng trụ, nhanh chóng cho bản đại gia cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Nạ dù tổ khẽ mỉm cười nói, được rồi. Nạ dù tổ sau khi rời đi, cụ dạ mạ nhắm mắt lại, nét miệng lên lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem hai người cười nói, tốt, đừng làm đột, nên đi trong thôn. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ mở ra mắt phải đem nhà gỗ thu vào. Thanh niên bộ rủ tổ đi ở phía trước, sau lưng theo sát lấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới mì nạ tổ nhà cách đó không xa, chỉ thấy mì nạ tổ đang lặng lặng đứng ở nơi đó, gió nhẹ nhẹ nhàng vất qua hắn sợi tóc màu vàng nóng, cái kia quen thuộc mà ấm áp nụ cười để cho người ta như một xuân phong. Thanh niên bộ rủ tổ tiến lên, nhìn xem mì nạ tổ mở miệng nói, hai người bọn họ liền giao cho ngài. Mì nạ tổ mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài đáng tin nhân thủ chiếu cố tốt bọn hắn. Nghe được mì nạ tổ trả lời, thanh niên bộ rủ tổ tựa hồ còn có chút muốn nói lại thôi, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thân sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thực, ý của ta là, hy vọng bọn họ hai cái có thể đi chiếu cố một chút cả cạ sĩ tiền bối bọn hắn. Dù sao bây giờ thế cục phức tạp, cả cạ sĩ tiền bối bọn hắn có thể cần một chút cường viện. Mì nạ tổ nao nao, lập tức minh bạch bộ rủ tổ ý đồ, gật đầu cười, nói, cũng đúng, lấy thực lực của hai người bọn họ, đích xác có thể giúp chiếu cố rất lớn. Nạ dù tổ đi lên trước, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem mì nạ tổ đạo, lão ba, có cái gì so sánh khó khăn nhiệm vụ cứ việc yên tâm giao cho chúng ta à, chúng ta nhất định sẽ dễ như trở bàn tay hoàn thành. Nhưng mà, mì nạ tổ lại lắc đầu, trên mặt toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta bây giờ còn chưa phải là hộ ca đâu, nhưng không có lớn như vậy quyền hạn tùy ý chỉ phái nhiệm vụ. Bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi hai cái an bài một cái thích hợp thân phận. Nói đi, mì nạ tổ hơi trầm tư một lát sau tiếp tục nói, như vậy đi, ta sẽ cho hai người các ngươi an bài trở thành Abu Nija. Dạng này vừa có thể ẩn tàng các ngươi chân thực thân phận, cũng thuận tiện các ngươi thi hành một chút đặc thù nhiệm vụ. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ lướt nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đối với bọn hắn tới nói vô luận là cái gì thân phận cũng không đáng kể. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần chuyển đến. Thanh âm kia gấp rút mà hữu lực, giống như là mỗi một bước đều có thể dẫm ra dấu chân thật sâu. Đám người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu lại nhìn quanh. Chỉ thấy nơi xa, một thân ảnh giống như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm giống như chạy nhanh đến. Chính là nắm giữ một đầu tiên diễm của hệ nội phát Cờ Tì Nạ. Lúc này Cờ Tì Nạ bước chân nhanh chóng, hướng về bọn hắn chạy tới. Nhưng mà, khi khoảng cách vẹn vẹn có ngắn ngủi vài mét, nàng giống như là đột nhiên ý thức được cái gì tựa như, cước bộ dần dần chậm lại. Lại nói tối hôm qua, màn đêm thâm trầm như nước, yên lặng như tờ. Mỹ Nạ Tô chậm rãi mở cửa nhà. Nhưng mà, bây giờ nội tâm của hắn lại giống như bị phong bạo cuốn sạch qua, chập trùng không chắc, do dự. Đến tột cùng có nên hay không cáo chi Cờ Tì Nạ, Nạ dù tổ đúng là bọn họ tương lai nhi từ đâu. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, làm hắn có thụ dày vò. Đang lúc Mỹ Nạ Tổ lâm vào trầm tư thời điểm, Cờ Tì Nạ bén nhạy phát giác trượng phu trên mặt cái kia khó che giấu vẻ u sầu cùng như có điều suy nghĩ thân sắc. Cờ Tì Nạ ân cần đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi làm sao? Nhìn xem giống như có tâm sự. Mỹ Nạ Tổ lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn qua Cờ Tì Nạ, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, ra vẻ chấn định mà hồi đáp, không chút. Cờ Tì Nạ hơi nhíu lên lông mày, rõ ràng đối với Mỹ Nạ Tổ trả lời cũng không hài lòng, nhưng cũng không có nói cái gì. Mỹ Nạ Tổ lời muốn nói, sẽ nói với mình, chính mình không cần thiết đào rụt hỏi thực chất. Cờ Tì Nạ thật sâu thở dài, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay cũng không biết thế nào, khi ta nhìn thấy cái kia tên là Nạ Dù Tổ, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, phản phất có một rụt vô hình tuyến đem chúng ta gắt gao tương liên. Hơn nữa, còn có một chút như vậy cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Nói đến đây, Cờ Tì Nạ không khỏi dừng lại lời nói, quay đầu nhìn Mỹ Nạ Tổ, trong mắt lập lòe nghi hoặc cùng chờ mong, tiếp tục truy vấn nói: "Lão công, ngươi nói, Nạ Dụ Tổ có phải hay không là lưu lạc bên ngoài Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân a?" Bị Nạ Tổ nghe được câu này sau, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú Cờ Tina, biểu lộ không so nghiêm túc nói: "Lão bà, kế tiếp ta phải nói cho ngươi một sự kiện, chuyện này có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho nên xin ngươi nhất định phải làm tốt trọn vẹn chuẩn bị tâm lý." Nghe được Mị Nạ Tổ nghiêm túc như thế lời nói, Cờ Tina không khỏi hơi sững sờ, nàng xinh đẹp kia trong hai con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi: "Đến cùng thế nào nha?" Nhìn em nghiêm túc thành dạng này, Mị Nạ Tổ không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói ra: "Nạ Dụ Tổ kỳ thực là con trai ruột của chúng ta." Cờ Tina nghe lời nói này, đầu tiên là nhẹ nhàng nở nụ cười, không cho là đúng đáp lại nói: "Ai nha, cái này trước ngươi không phải đã nói qua đi, hắn là bằng hữu của ngươi nhưng mà..." Nói được nửa câu, nàng đột nhiên giống như là ý thức được cái gì tựa như, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mị Nạ Tổ, cảm xúc kích động hô: "Con của ngươi, ngươi con ta xuất quỹ." Chương 155 giúp đỡ ngờ tới chương 155 giúp đỡ ngờ tới Mị Nạ Tổ bị Cờ Tina bất thình lình chất vấn sợ hết hồn, đội vàng hốt hoảng khoát tay giải thích nói: "Không phải không phải, cái này sao có thể? Tuyệt đối không có loại chuyện này phát sinh." Lúc này Cờ Tina nghiêng mắt liếc mắt Mị Nạ Tổ một chút, sau đó liền không còn để ý không hỏi hắn, mà là phối hợp tự lẩm bẩm đứng lên: "Không đúng. Theo niên linh coi là ngươi căn bản liền không có bê, so, Nạ Dụ Tổ lớn hơn vài tuổi à, hắn tại sao có thể là con của ngươi đâu?" Mị Nạ Tổ vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú Cờ Tina, chậm rãi mở miệng giải thích: "Lão bà, ta nói tới ý là, đứa bé này là chúng ta tương lai nhi tử à. Ba người bọn hắn là từ tương lai xuyên qua thời không mà đến." Cờ Tina mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, con mắt chăm chú khóa lại Mị Nạ Tổ, nghi ngờ truy vấn: "Mị Nạ Tổ, ngươi cũng đừng cầm loại chuyện này nói bừa, ngươi thật sự không có gạt ta sao?" Mị Nạ Tổ vội vàng khoát tay, ngữ khí vội vàng đáp lại nói: "Ta làm sao lại gạt ngươi chứ, lão bà, ta cam đoan với ngươi, ta nói mỗi một chữ cũng là thiên chân vạn xác sự thật." Đúng lúc này, một hồi trầm thấp mà thanh âm hùng hậu đột nhiên từ Cờ Tina trong đầu vang lên. Nguyên lai là một mực tiềm phục tại trong cơ thể nàng cụ dạ mạ phát ra âm thanh. Bản đại gia có thể làm chứng, tiểu tử này xác thực không có nói dối. Tiếp lấy cụ dạ mạ tiếp tục nói: "Ta có thể mơ hồ cảm giác được, tại cái kia tiểu quỷ trên người có thuộc về ta trả cơ dạ ba động. Cho nên, Mị Nạ Tổ gia hỏa này lời nói không qua." Nhưng mà, Cờ Tina lại trừng mắt liếc trong cơ thể mình cụ dạ mạ, tức giận điệu nói: "Ngươi cái này chỉ vừa nát lại giàu hoạt ngu xuẩn hồ ly, lại dám vụng trộm nghe chúng ta nói chuyện." Nghe nói như thế, cụ dạ mạ lập tức giận không tìm được, lớn tiếng gầm hét lên: "Cái gì gọi là nghe lén? Bản đại gia hảo ý giúp các ngươi làm chứng minh, chẳng lẽ còn làm sai hay sao?" Đối mặt tức giận cụ dạ mạ, Cờ Tina chỉ là khinh thường nhếch miệng, lạnh rên một tiếng nói: "Cắt, bớt đi bộ này, coi như không cần ngươi để chứng minh, ta cũng tin tưởng vững chắc nhà ta Mị Nạ Tổ tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta." Bị đối đãi như vậy, cụ dạ mạ cảm thấy hết sức mệt lòng, bất đắc dĩ lẩm bẩm: được rồi, thực sự là không thể nói lý, lười nhắc cùng ngươi tính toán, bản đại gia buồn ngủ." Nói xong, liền không còn lên tiếng, tựa hồ thật sự rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cờ Tina ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Mị Nạ Tổ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói: "Ta đã sớm cảm thấy như vậy, cái này làng lá, nắm giữ một đầu kia lóa mắt kim hoàng màu tóc cùng với giống như thâm thúy giống biển cả xanh thẳm đôi mắt, chứ ngươi ở ngoài, nhưng là chỉ có hắn." Nói một chút, Cờ Tina dừng lại một chút rồi một lần. Đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng, Cờ Tina bỗng nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mị Nạ Tổ, nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Chờ đã chỉ thấy Cờ Tina chậm rãi hé miệng, từng chữ từng câu hỏi: "Là lạ, ta còn giống như coi thường một người, người kia đồng dạng cũng là đầu đầy tóc vàng, mắt màu lam lập lòe. Nhanh lên thành thật khai báo, ngươi cùng cái kia gọi là bộ dụ tổ đến cùng là quan hệ như thế nào?" Đối mặt Cờ Tina đột nhiên xuất hiện chất vấn, Mị Nạ Tổ đầu tiên là nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Mị Nạ Tổ khoe miệng nổi lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng hồi đáp: "Lão bà, ngươi tại sao lại đột nhiên liên tưởng đến thân thượng bộ dụ tổ đi a? Hán bê, so, nhà chúng ta Nạ Dụ Tổ đều phải lớn hơn đến mấy tuổi lận, làm sao lại là con của ta nha?" Lời tuy như thế, Mị Nạ Tổ trong lòng lại âm thầm thầm thì, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải con của ta, mà là hai ta cháu trai. Bất quá giải thích như vậy mà nói, hẳn là không tính là lừa gạt ta. Cờ Tina nửa tin nửa ngờ gật gật đầu: "Ừ, tốt nhất là dạng này." Mị Nạ Tổ thở ra một hơi, nhìn xem Cờ Tina ôn nhu nói: "Lão bà, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi." Cờ Tina con mắt chăm chú tập trung vào phía trước Nạ Dụ Tổ, trong ánh mắt toát ra khó mà ức chế tâm tình kích động. Cờ Tina khẽ run bờ môi, nhẹ nói: "Ngươi là ta." Nhi tử nghe được câu này, Nạ Dụ Tổ trong hốc mắt ướt nước. Nạ Dụ Tổ trong lòng rung động vô tận tình cảm, hai chân không tự chủ được từng bước một hướng về Cờ Tina chậm rãi đi đến. Cứ như vậy, mẫu tử hai người lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, thời gian dường như đang giờ khắc này đọc lại. Vẹn vẹn qua mấy giây, nhưng đối với bọn hắn tới nói lại phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Cuối cùng, hai trái tim giống như là bị một loại vô hình sức mạnh dẫn dắt, lẫn nhau ôm nhau lại với nhau. Một bên thanh niên Bộ Dụ Tổ mắt thấy cái này cảm động rất sâu một màn, nhìn không được xích lại gần Mị Nạ Tổ bên hai, hạ giọng nói lầm bầm: "Ra ra, ngài nhìn một chút, lão ba đối với mãi mãi thật đúng là không giống nhau. Lúc đó ngươi bại lộ thân phận, hắn không nói hai lời thì cho ngươi hung hăng một quyền. Đãi ngộ khác biệt này cũng quá rõ ràng rồi." Nói xong, con nghịch ngậm hướng Mị Nạ Tổ chớp chớp mắt. Một bên khác, Sà Sù Kẹ nhìn xem Nạ Dụ Tổ mẫu tử nhận nhau, lại nhìn xem thanh niên Bộ Dụ Tổ tại Mị Nạ Tổ bên thai nói gì đó, lập tức cảm giác chính mình như cái ngoại nhân. Sà Sù Kẹ càng xem càng cảm thấy kỳ quặc. Sasuke nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ, con mắt híp lại, bên trong lòng có một cái suy đoán to gan. Nhưng vào lúc này, nguyên bản yên tĩnh và tràn ngập ấm áp khí tức hoàn cảnh bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại thành công phá vỡ cái kia tràn ngập trong không khí ấm áp không khí. Chỉ thấy Minato đang nhẹ nhàng ho khan. Cờ Tí Nạ thấy thế, chậm rãi buông lỏng ra ôm thật chặt nạ rủ tổ hai tay. Cờ Tí Nạ mang theo bất mãn quay đầu, hung hăng trừng Minato một mắt, dường như đang trách cứ hắn phá hủy cái này mỹ hào thời khắc. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt lần nữa di động, liền rơi vào đứng ở một bên thân thượng thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ cùng Cờ Tí Nạ ánh mắt trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ. Đối mặt vị này chưa từng gặp mặt mãi mãi, thanh niên bộ rủ tổ tâm bên trong không khỏi dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương. Thanh niên bộ rủ tổ không tự chủ được thoáng quay đầu đi, tính toán tránh đi Cờ Tí Nạ cái kia ánh mắt lợi hại. Cờ Tí Nạ phát giác bộ rủ tổ không được tự nhiên, thế là cất bước hướng đi hắn. Sasuke thấy thế, chuẩn bị cẩn thận quan sát tiếp xuống chi tiết. Chờ đi đến bộ rủ tổ mặt trước sau, Cờ Tí Nạ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi gọi bộ rủ tổ đúng không?" Nghe được Cờ Tí Nạ tra hỏi, bộ rủ tổ đội vàng túi lầu xuống, thấp giọng đáp, "Ân thanh niên bộ rủ tổ âm thanh thoáng có chút run rẩy, rõ ràng nội tâm vẫn là hết sức khẩn trương." Cờ Tí Nạ nhìn chăm chú lên trước mắt cái này hơi có vẻ khẩn trương thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cờ Tí Nạ quay đầu lần nữa trừng Mị Nạ tổ một mắt, sau đó quay đầu hướng về phía bộ rủ tổ ôn hòa nói, "Hai tử, ngươi thấy ta khẩn trương cái gì đâu? Ta dáng dấp rất đáng sợ sao?" Tử Vũ ở đây bái niên cho đại gia. Chương 156 trồn sóc chương 156 trồn sóc thanh niên bộ rủ tổ nghe xong lời này, có chút tay chân luống cuống, lắp bắp hồi đáp, "Ngài, ngài là làng là anh hùng, ta gặp được ngươi sẽ khẩn trương cũng là chuyện rất bình thường." Cờ Tí Nạ nghe nói như thế, cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì cái kia xóa nụ cười nhàn nhạt, giọng ôn hòa mà êm ái nói, "Ta nhưng không có nói cái gì à, gấp gáp như vậy giải thích cái gì nha." Cái này lời nói hời hợt để cho thanh niên bộ rủ tổ không khỏi một hồi tâm hoảng ý loạn. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên tinh tế tỉ mỉ. Đúng lúc này, Mỹ Nạ Tô mắt thấy bầu không khí dần dần trở nên tế nhị, vội vàng chen miệng nói, "La bà, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý, ngươi trước hết về nhà đi." Mỹ Nạ Tô vừa nói, còn một bên hướng về Cờ Tí Nạ ném đi một cái mang theo lấy lòng ý vị ánh mắt. Nhưng mà, Cờ Tí Nạ cũng không có lập tức trả lời Mỹ Nạ Tô mà nói, mà là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Biểu thị chính mình đối với hắn loại này đột nhiên đánh gậy nói chuyện hơn nữa tính toán đem chính mình đẩy ra hành vi cảm thấy bất mãn. Ngay sau đó, nàng lại đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng thanh niên bộ rủ tổ, nhìn sâu một cái. Cuối cùng, Cờ Tí Nạ hay là đem ánh mắt chuyển qua trên thân Nạ Rủ Tổ, đồng thời ôn nhu mở miệng nói ra, "Nạ Rủ Tổ, buổi tối nhớ kỹ về nhà sớm, mụ mụ sẽ đích thân làm cho ngươi một trận phong phú ngon miệng bữa tối." Nạ Rủ Tổ nghe xong, đội vàng dùng lực gật gật đầu, khéo léo đáp, "Tốt, mụ mụ, ta đã biết." Tại Cờ Tí Nạ tràn ngập quyến luyến cùng không thôi ánh mắt chăm chú, thanh niên bộ rủ tổ cùng Mỹ Nạ Tổ nhanh chóng một trái một phải đem Nạ Rủ Tổ dựng lên, đội vàng rời đi nơi đây. Vẫn đứng tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thể xả sủ kẻ, yên lặng nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ bóng lưng, chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi hướng về phía trước câu lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sau đó, đi theo phía trước càng lúc càng xa ba người. Mỹ Nạ Tổ mang theo Nạ Rủ Tổ cùng thanh niên bộ rủ tổ đi tới một nơi. Mỹ Nạ Tổ từ mang theo trong bao lấy ra ba bộ mới tinh ạ bù nhì dạ phục trang, theo thứ tự đưa tới trong tay bọn họ, ba người cũng tìm địa phương đổi lại ạ bù quần áo. Thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt nhìn trước mặt Mỹ Nạ Tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đệ tử đại nhân, phiền phức cho ta mấy cái ngải phi lôi thần cung lại." Nghe nói như thế, Mỹ Nạ Tổ không khỏi nao nao, hắn cặp kia cơ trí thâm thúy đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn cái này làm gì?" Lời tuy như thế, nhưng Mỹ Nạ Tổ vẫn làm móc ra mấy cái chính mình đặc chế cung lại đưa cho thanh niên bộ rủ tổ. Đối mặt Mỹ Nạ Tổ nghi vấn, thanh niên bộ rủ tổ tiếp nhận phi lôi thần cung lại, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, giải thích nói, "Đệ tử đại nhân, từ đây lúc bây giờ bắt đầu, ta liền nói ngài thế thân. Ta sẽ lấy ngài thân phận âm thầm tham gia lần thứ ba giới nghị ra đại chiến, như vậy cứ như vậy, hổ cả chi vị nhất định đem ổn ổn đương đương thuộc về ngài." Mỹ Nạ Tổ nghe nói như thế hơi nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ đáp lại nói, "Nhưng mà giả mạo ta cũng không phải một chuyện dễ dàng." Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, đem tầm mắt chuyển hướng một bên Nạ Rủ Tổ, mặt nở nụ cười mà nói với hắn, "Nạ Rủ Tổ, đem mặt nạ của ngươi cho ta." Nạ Rủ Tổ nghe nói như thế, mặc dù không biết bộ rủ tổ muốn làm gì, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu một cái, cấp tốc đưa tay lấy xuống trên mặt mình mặt nạ, đưa cho thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ tiếp nhận mặt nạ sau đó, đem hắn chuyển giao đến trong tay Mỹ Nạ Tổ, đồng thời nói, "Đệ tử đại nhân, xin ngài giai bên trên nó." Mỹ Nạ Tổ gật đầu một cái, yên lặng tiếp nhận mặt nạ, chậm rãi đem hắn bao trùm tại khuôn mặt của mình phía trên. Thanh niên bộ rủ tổ mắt nhìn lấy Nạ Rủ Tổ cùng xả sủ kẻ, mở miệng hỏi, "Hai chúng ta nhìn giống một cái người sao?" Nạ Rủ Tổ đưa tay sờ sờ cằm của mình, như có điều suy nghĩ đáp lại nói, "Ân. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ngoại trừ mặc trên người quần áo có chỗ khác biệt, hai người các ngươi cơ hồ có thể nói là giống nhau." Như lúc một bên xả sủ kẻ thì mặt mỉm cười, khóe miệng hơi hơi dương lên lấy nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói, "Không chỉ là như thế, nếu là Nạ Rủ Tổ cũng giai lấy mặt nạ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, nếu là không như thế nào quen thuộc người, căn bản không cách nào phân biệt ai là ai." "Không hổ là phu tử a." Sasuke lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong đó lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ thâm ý. Nạ Rủ Tổ nghe xong cười ha ha lấy đáp lại nói, "Đó là dĩ nhiên." Vậy mà lúc này, thanh niên bộ rủ tổ mặt dai dưới mặt nạ, cái kia trương nguyên bản bình tĩnh gương mặt lại là hơi sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. xem ra xạ sủ kẻ thúc thúc đã đại khái đoán được ta chân thực thân phận. Hắn vừa rồi nói những lời kia rõ ràng chính là đang cố ý thăm dò tại ta. Nghĩ tới đây, thanh niên bổ rủ tổ trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ bất đắc dĩ. Bí nạ tổ đưa tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, đưa mắt về phía thanh niên bổ rủ tổ nói, bên ngoài hình tượng trên thực tế cũng không phải mấu chốt nhất nhân tố. Chân chính trọng yếu là cá nhân ta đặc biệt phương thức tác chiến. Thanh niên bổ rủ tổ nghe nói như thế, đầu tiên là thoáng run lên phút chốc, ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, điểm ấy thì càng dễ dàng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên bổ rủ tổ đưa tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một khỏa dạ xẻn cầm tới. Ngay sau đó, thanh niên bổ rủ tổ lại biểu diễn một chút phi lôi thần chi thuật. Mỹ nạ tổ thấy cảnh này sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả phi lôi thần chi thuật đều nắm giữ. Mỹ nạ tổ trong ánh mắt toát ra đối với thanh niên bổ rủ tổ ý tán thưởng. Xem ra bây giờ giữa chúng ta đã không có bất kỳ khác biệt. Thanh niên bổ rủ tổ nói, như vậy từ giờ trở đi, ta liền muốn lấy ngài thân phận bày ra hành động. Nói xong, thanh niên bổ rủ tổ đưa ánh mắt về phía nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ, tiếp đó quay đầu hướng về phía mỹ nạ tổ đạo, vậy bọn hắn hai liền cho ngươi. Mỹ nạ tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lúc hắn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên một hồi trầm thấp mà quen thuộc tiếng hô hoán truyền vào trong thai của hắn. Mỹ nạ tổ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử trung niên đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nam tử trong ngực còn ôm một cái nhìn qua ước chừng chỉ có trên dưới 3 tuổi, phấn điêu ngọc chắc giống như khả ái tiểu hải tử. Thanh niên bổ rủ tổ hạ giọng tò mò hướng mỹ nạ tổ dò hỏi, hắn là mỹ nạ tổ nhẹ giọng hồi đáp, hắn là hảo bằng hữu của ta, gọi ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Nghe tới cái tên này lúc, thanh niên bổ rủ tổ hơi sững sờ. Một giây sau, thanh niên bổ rủ tổ đột nhiên nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này giống như chính là xạ sủ kẻ thúc thúc phụ thân. Nghĩ tới đây, thanh niên bổ rủ tổ vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên xạ sủ kẻ. Lúc này xạ sủ kẻ thân thể khẽ run, cứ việc dai lấy mặt nạ, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn cái kia giấu ở dưới mặt nạ gương mặt bây giờ nguyên nhân chính là ba động tâm tình mà có vẻ hơi kích động. Xạ sủ kẻ hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú Uchiha phụ gạ cụ trong ngực cái kia thiên chân vô tà hài tử, giống như là thời gian đều ở đây một khắc đọc lại. Thanh niên bổ rủ tổ vội vàng ngăn trở xạ sủ kẻ ánh mắt, nói khẽ với xạ sủ kẻ nói, bình tĩnh một chút. Xạ sủ kẻ cúi đầu nói khẽ, ta biết. Chương 157 gọi ca ca lúc này, Uchiha phụ gạ cụ đã chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Uchiha phụ gạ cụ đầu tiên là đem ánh mắt rơi vào trên thân Minato, tiếp đó lại cấp tốc đảo qua Minato sau lưng ba người, mở miệng hỏi, Minato, xem ra ngươi đây là lại nhận được nhiệm vụ mới. Minato khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, không tệ, nhiệm vụ lần này cần ra ngoài thi hành, có thể sẽ rời đi thôn một đoạn thời gian. Nói xong câu đó sau, Minato ánh mắt chuyển hướng Uchiha phụ gạ cụ trong ngực ôm đứa bé kia. Hắn Minato khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, nói sang chuyện khác, một đoạn thời gian không gặp, tiểu gia hỏa này tựa hồ lại lớn lên không ít đâu. Nghe được Minato lời nói, Uchiha phụ gạ cụ cũng mỉm cười, ngựa khi êm ái hồi đáp, đúng vậy à, tiểu hài tử đi, tốc độ phát triển lúc nào cũng kinh người, có đôi khi mấy ngày ngắn ngủi không thấy, liền có thể cảm thấy biến hóa rõ ràng. Vừa nói vừa nhẹ nhàng đem trong ngực Ichia để xuống. Tiếp lấy, hắn Uchiha phụ gạ cụ cúi đầu nhìn về phía Ichia, ôn nhu nói, tới, Ichia, mau cùng Minato thúc thúc chào hỏi. Chỉ thấy Uchiha Ichia cẩn thận giữ chặt phụ thân Uchiha phụ gạ cụ quần, một đôi mắt to nhút nhát nhìn qua Minato, dùng mềm nhu nhu âm thanh nhỏ giọng hô, Minato thúc thúc bộ dáng kia đơn giản manh hóa nhân tâm. Đúng lúc này, một mực ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn quanh nạ dụ tổ lập tức tiến tới bên người Uchiha Ichia. Nạ dụ tổ ý cười đầy mặt mà chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, động tác nhu hòa không bê, so, giống như là chỉ sợ làm đau trước mắt tiểu gia hỏa này. Khi ngón tay của hắn chạm đến Uchiha Ichia cái kia giống như phấn điêu ngọc chắc thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mềm mại xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Nạ dụ tổ nhãn tỉnh sáng lên, không kìm lòng được nhẹ giọng hoan hô lên, oa à, thật là quá đáng yêu. Nhanh, gọi ca ca. Ngay tại nạ dụ tổ lòng tràn đầy vui vẻ lúc, đứng ở một bên xạ sủ kẽ lại đem một màn này thu hết vào mắt. Chỉ thấy hắn nguyên bản là sắc mặt âm trầm bây giờ trở nên càng khó coi, trên trán thậm chí ẩn ẩn hiện ra mấy đạo hắc tuyến, cuối cùng kìm nén không được bất mãn trong lòng, hô, uy. Xạ sủ kẽ bất thình lình một tiếng, đem nạ dụ tổ dọa đến toàn thân run lên. Nạ dụ tổ quay đầu nhìn xem xạ sủ kẽ muốn giết người ánh mắt, ngượng ngùng thu hồi còn dừng lại ở Uchiha Ichia trên mặt tay. Mà lúc này, vừa mới bị nạ dụ tổ vớt ve qua Uchiha Ichia chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia thanh tịnh như nước mắt to tò mò đánh giá xung quanh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào dai lấy mặt nạ, một mặt lạnh lùng trên thân xạ sủ kẽ lúc, vậy mà không có sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại di chuyển lấy hai đầu mập mạp bắp chân, trực tiếp thẳng hướng lấy xạ sủ kẽ đi đến. Uchiha phụ gạ cụ thấy cảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, đối với xạ sủ kẽ nói, ha ha, xem ra nhà chúng ta Ichia rất thích ngươi đâu. Phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất chủ động đi thân cận ngoại trừ ta cùng hắn mụ mụ bên ngoài người. Nói xong, Uchiha phụ gạ cụ nhìn xem Uchiha Ichia, ôn nhu nói, Ichia, mau gọi ca ca. Nghe được phụ thân lời nói, xạ sủ kẽ đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vội vàng đem đầu cong lên, hạ giọng nói lẩm bẩm, không, không cần, ta còn có sự tình khác muốn làm, cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xạ sủ kẻ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một hồi gió nhẹ lướt qua đám người gương mặt. Uchiha phụ gạ cụ nhìn qua xạ sủ kẻ rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đồng dạng mặt mỉm cười nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ, hỏi, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên liền chạy mất? Mỹ Nạ Tổ khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhẹ giải thích nói, ngươi đừng thấy lạ, hắn chính là như vậy tính cách, có đôi khi sẽ bê, so sánh thẹn thùng hoặc tùy hứng một chút, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là rất hiền lành. Dừng một chút, Mỹ Nạ Tổ vừa tò mò hỏi, đúng, ngươi hôm nay mang Ichiya đi ra ngoài là tính toán đến nơi nào? Uchiha phụ gạ cụ mỉm cười đối với Mỹ Nạ Tổ nói, kỳ thực cũng không gì chuyện đặc biệt, chính là muốn mang tiểu tử này đi ra đi bộ một chút, hít thở không khí. Nói xong, Uchiha phụ gạ cụ túi đầu liếc mắt nhìn bên cạnh trầm mặc không nói Ichiya, khe khẽ thở dài, nói tiếp, đứa nhỏ này tính cách quả thật có chút quá quái gở. Mỹ Nạ Tổ theo Uchiha phụ gạ cụ ánh mắt nhìn về phía Ichiya, chỉ thấy Ichiya đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ không quá quen thuộc trao đổi với người. Mỹ Nạ Tổ ôn hòa cười cười, an ủi, tiểu hai tử đi, vừa mới bắt đầu đều biết bê, so sánh sợ người lạ, trở lại lớn lên một chút tự nhiên là sẽ khá hơn. Nghe được Mỹ Nạ Tổ nói như vậy, Uchiha phụ gạ cụ ngẩng đầu lên, cùng Mỹ Nạ Tổ đối với xem phút chốc, tiếp đó cười ha ha lấy đáp lại nói, cũng là à, kỳ thực đối với tính cách hắn phải chăng có thể có chỗ thay đổi, ta ngược lại không phải rất để ý, chỉ cần hắn có thể kiện kiện khăng khăng, bình an mà trưởng thành là được rồi. Ngay sau đó, Uchiha phụ gạ cụ lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói, ngược lại là ngươi cùng cờ tin nạ hai cái, nhưng phải thêm chút sức, ta cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng đã dự định muốn hai thai. Mỹ Nạ Tổ bị nói đến có chút xấu hổ, đưa thay sờ sờ đầu của mình, xấu hổ cười nói, nhanh. Chúng ta cũng đang cố gắng lúc này, Uchiha phụ gạ cụ ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đối với Mỹ Nạ Tổ nói, kia tốt ta, hôm nay trước hết hàn huyền tới chỗ này, ngươi còn làm việc phải bận rộn, ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều, liền đi trước từng bước. Mỹ Nạ Tổ mỉm cười gật đầu nói, lần sau tới nhà của ta trò chuyện. Uchiha Ichiya hơi sững sờ, lập tức gật đầu một cái chỉnh trọng nói, nhất định đi. Tiếng nói vừa ra, Uchiha phụ gạ cụ kéo Ichiya tay nhỏ, quay người chậm rãi rời đi. Thân ảnh của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở đường đi góc rẽ. Hai người mới vừa rời đi không lâu sau đó, Sasuke xuất hiện ở ba người trước mặt. Mỹ Nạ Tổ nhìn Sasuke, trong ánh mắt để lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn hình dạng của ngươi và khí chất, chắc hẳn ngươi chính là phụ gạ cụ đại ca hải tử, cũng là Ichiya đệ đệ a. Sasuke trầm mặc một hồi, âm thanh trầm thấp đáp, không tệ, ta là con của hắn. Đối với Uchiha Ichiya, lại là không muốn nhiều lời nửa câu. Mỹ Nạ Tổ bén nhạy phát giác được Sasuke phản ứng dị thường, không khỏi quay đầu nhìn về bên cạnh thanh niên bộ rủ tổ, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, hắn đây là có chuyện gì? Thanh niên bộ rủ tổ khẽ thở dài một cái, đồng dạng đệ thấp tiếng nói trả lời, chuyện này nói rất dài dòng, hơn nữa tình huống có chút phức tạp, chờ có cơ hội ta lại đơn độc hướng ngài giải thích cặn kẽ a. Mỹ Nạ Tổ nghe xong trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ háng giọng một cái, đối với Nạ rủ tổ cùng xạ sụ kẻ nói, tốt, từ giờ trở đi, hai người các ngươi muốn thường xuyên thủ hộ tại cả cạ sĩ tiền bối ba người bọn họ bên người, bảo đảm an toàn của bọn hắn không có sơ hở nào. Nói đi, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Mỹ Nạ Tổ, nói, đệ tứ đại nhân, xin ngài hướng đệ tam đại nhân đưa ra một phần gia thôn xin. Nạ rủ tổ kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, vậy ngươi đi làm cái gì? Thanh niên bộ rủ tổ ngữ khí nhàn nhạt hồi đáp, ta đi gặp một người. Chương 158 thời đại trước di vật. Chương 158 thời đại trước di vật. Nghe nói như thế, Nạ rủ tổ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị nhen lửa, hỏi, người nào à? Chẳng lẽ ngươi ở cái thế giới này còn có người quen? Vẫn là nói đến chỗ này, Nạ rủ tổ nhìn xem trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư, chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ là ngươi ở cái thế giới này thân nhân hay sao? Lúc này, Mỹ Nạ Tổ đột nhiên lên tiếng cắt đứt Nạ rủ tổ ngờ tới, Nạ rủ tổ, đừng có lại phỏng đoán lung tung, bây giờ cũng không phải xoắn suýt điều này thời điểm. Ngươi cùng xạ sủ kẻ nhanh đi tìm cả cạ sĩ bọn hắn à, thời gian cấp bách, không thể bị dở dang. Nạ rủ tổ nghe nói như thế, đầu tiên là nao, lập tức quay đầu nhìn một chút Mỹ Nạ Tổ cùng thanh niên bộ rủ tổ, sau đó dụng lực gật đầu, biểu thị minh bạch. Ngay sau đó, Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nhìn nhau, liền cùng nhau quay người cấp tốc rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phương xa. Chờ Nạ rủ tổ hai người sau khi đi xa, Mỹ Nạ Tổ lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mặt thanh niên thân thượng bộ rủ tổ. Chỉ thấy Mỹ Nạ Tổ một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên đối phương, trầm giọng hỏi, bộ rủ tổ, ngươi phải đi gặp người kia. Là Uchiha Madara. Đối mặt Mỹ Nạ Tổ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Mỹ Nạ Tổ thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, hơi chút sau khi tự hỏi nói, đã như vậy, vậy có muốn hay không ta cùng đi với ngươi à? Dù sao Uchiha Madara cũng không phải dễ đối phó nhân vật, thêm một người cũng có thể nhiều cái phối hợp. Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, ngựa khí tự tin hồi đáp, cảm tạ ra ra quan tâm, nhưng mà thật sự không cần. Lần này gặp mặt cũng sẽ không có nguy hiểm gì, xin ngài yên tâm tốt. Mỹ Nạ Tổ nhìn chăm chú thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt, từ trong cái kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên nghị, hắn phản phất thấy được cái bóng của mình. Cuối cùng, Mỹ Nạ Tổ nhẹ nhàng vỗ bộ rủ tổ bả vai, khẽ cười nói, tốt à, đã ngươi có lòng tin như vậy, cái kia ra ra liền lựa chọn tin tưởng ngươi. Không hơn bạn việc nhỏ tâm, nếu như gặp phải phiền phức nhất định muốn kịp thời thông chi chúng ta. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái cười nói, ân, ta biết. Nói xong, hai người riêng phần mình hành động. Mỹ Nạ Tổ giống đệ tam đưa ra ra thôn xin, thanh niên bộ rủ tổ cũng rời đi Cổ Nổ Hạ. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ tìm được cả cạ sĩ ba người. Tổ bị tổ nhìn xem Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hết lên nói, Mỹ Nạ Tổ lao sư tại sao như vậy à, vì cái gì đem chúng ta ba cái giao cho các ngươi hai cái? Xạ sủ kẻ nhìn xem Obito lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến? Cả cạ sĩ ngăn tại trước mặt Obito, nhìn xem xạ sủ kẹ mở miệng nói ra, nếu là Minato mệnh lệnh của lão sư, vậy chúng ta liền sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Nghe nói như thế, Obito bất mãn nhìn xem Kakashi nói, uy, dựa vào cái gì a? Sasuke lạnh lùng mở miệng nói ra, và ngươi còn chưa mở ra xạ gì đặng. Bằng thực lực ngươi yếu. Nghe nói như thế, Obito căm tức nhìn Sasuke nói, ngươi nói cái gì? Lúc này, Naruto giật giật Sasuke, thấp giọng nói, uy, ngươi có phải hay không nói có chút quá quá phận? Hắn có hay không chọc giận ngươi? Sasuke mặt không chút thay đổi nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Obito hướng về phía Sasuke la to nói, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Sasuke nhìn xem Obito khinh thường nói, ngươi không xứng. Tại một cái tia sáng lờ mờ, không khí âm trầm trong phòng, Uchiha Madara một mặt mộng bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên Boruto. Uchiha Madara trong đầu phi tốc thoáng qua đủ loại ý niệm, nhưng thủy chung không cách nào xác định cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đến tột cùng là lai lịch gì. Chỉ thấy Uchiha Madara nhíu mày, dùng mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác giọng điệu hỏi, ngươi là ai? Âm thanh ở mảnh này yên tĩnh quanh quẩn trong không gian. Mà đối diện thanh niên Boruto thì mặt trầm như nước, không chút biểu tình nhìn thẳng Uchiha Madara. Nhàn nhạt lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, thời đại trước di vật cũng đừng trở ra gây sóng gió, làm một chút không người nhận ra tiểu độc tác. Nghe được lần này không chút khách khí ngôn từ, Uchiha Madara chân mày nhíu chặt hơn chút. Bất quá, xem như đã từng sắt trá phong vân cường giả, Uchiha Madara cũng không có bị dễ dàng chọc giận. Trầm mặc một lát sau, Uchiha Madara hơi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi chính xác không thể khinh thường. Nhưng mà, đúng lúc này, Uchiha Madara lời nói xoay chuyển, vốn là còn tính toán bình hòa ngựa khí trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nhưng mà, coi như như thế, cái này cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể ở trước mặt ta lý do cản rỡ như vậy cùng sức mạnh. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Uchiha Madara âm lượng đột nhiên đề cao, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng về thanh niên bộ rủ tổ bao phủ mà đi. Đối mặt Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện uy áp, thanh niên bộ rủ tổ nhưng như cũng bất vi sở động, thậm chí ngay cả mí mắt đều không giơ lên một chút. Thanh niên bộ rủ tổ chỉ là đem ánh mắt từ trên thân Uchiha Madara rời, rơi vào sau lưng đối phương cái kia mấy rụt bạch, hạ cụ, sắc cái ống bên trên, tiếp đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, đây chính là ngươi dùng để kết nối gẹt mặt cái ống sao. Nhìn thật đúng là xấu xí không chịu nổi a, thanh niên bộ rủ tổ câu nói này giống như một quả quả bom nặng ký, tại trong lòng Uchiha Madara nhấc lên sóng to gió lớn. Uchiha Madara sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn chằm chằm bộ rủ tổ. Hồi lâu sau, Uchiha Madara mới từng chữ từng câu hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết những chuyện này? Bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ, bởi vì trước mắt cái này nhìn như thông thường thanh niên vậy mà đối với hắn bí mật hiểu tình tưởng như thế. Thanh niên bộ rủ tổ trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, ta hôm nay đến đây nơi này mục đích là được. Đó chính là lấy đi tính mạng của ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ mắt phải bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, thanh niên bộ rủ tổ cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một cái toàn thân đen như mực, hình như chất lỏng quỷ dị sinh vật vậy mà chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mấy đạo màu đen bổng tử chống rông xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng về cái kia chất lỏng màu đen sinh vật đâm tới. Trong nháy mắt, những thứ này hấp động liền tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cái kia sinh vật trong thân thể. Thời khắc này Zetsu đen mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ sợ hãi, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lên trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, thanh âm run rẩy hỏi, "Ngươi đối với ta đã làm những gì?" Đối mặt Zetsu đen chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ mặt không thay đổi hồi đáp, "Đến nỗi ta đối với ngươi làm cái gì, chắc hẳn trong lòng chính ngươi lại biết rõ rành rành a." Dù sao trên người ngươi những vật kia đối với ngươi mà nói nhưng cũng không xa lạ gì a. Nghe nói như thế, Zetsu đen sắc mặt trở nên càng tương bạch, hạ cụ đứng lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, lắp bắp nói, này, đây là trạ cờ dạ động. Thế nhưng là ngươi làm sao có thể nắm giữ loại vật này? Nhưng mà thanh niên bộ rủ tô đồng thời không để ý đến Zetsu đen vấn đề, mà là trực tiếp xoay người đưa mắt về phía cách đó không xa Uchiha Madara. Tiếp đó thanh niên bộ rủ tô hướng về phía Zetsu đen lạnh lùng nói, bây giờ còn luận không đến ngươi tới đặt câu hỏi, cho ta thành thật thật ngậm miệng lại yên tĩnh một hồi. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ không tiếp tục nhìn về phía Zetsu đen, mà là cất bước đi đến Uchiha Madara trước mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, mở miệng hỏi, ngươi biết cái đồ chơi này là cái gì sao? Uchiha Madara hơi nhíu lên lông mày, đồng dạng nhìn chăm chú thanh niên bộ rủ tổ hai mắt, trầm giọng nói, nó là từ ý thức của ta dựng dục mà sinh chi vật, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ cười khẽ vài tiếng, tiếp đó chậm rãi nói, Uchiha Madara, tại dài rằng giặc nỉ dạ trong dòng sông lịch sử, nhất là kinh tài Zetsu, tuyệt diễm một trong mấy người, đối với ngươi ta vẫn còn có chút kính nể. Nghe nói như thế, Uchiha Madara lông mày khẽ nhíu một chút, ngựa khí mang theo nghi ngờ hỏi, "Ân, ngươi biết ta?" Thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, "Không biết." Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta hiểu được, vẹn vẹn chỉ là ghi chép ở sử sách phía trên, liên quan tới ngài cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy quá khứ. Vị kia đã từng lòng ôm chí lớn, lòng tràn đầy mong đợi có thể cho cái này hỗn loạn không chịu nổi thế giới mang đến vĩnh cửu hòa bình, Uchiha Madara. Nói đến đây, thanh niên bộ rủ tổ dừng lại một chút rồi một lần, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói, nhưng mà, bây giờ đứng trước mặt ta, dĩ nhiên đã là một cái biến thành bị người khác lừa bịp, bản thân che đậy hai mắt thật đáng buồn người thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong lời nói này, hắn sâu trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc phức tạp. Ở trong đó vừa có đối với trước kia tuế nguyện hồi ức, cũng có đối mặt thực tế tình trạng lúc nghĩ lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc một lát sau, đem tầm mắt nhìn về phía bây giờ đang bị một mực cầm cố lại giật đen, âm thanh trầm thấp chậm rãi mở miệng hỏi, dựa theo cách nói của ngươi, ta cho tới nay đều hứng chịu tới nó lừa gạt. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ không gật đầu một cái, tán thưởng nói, không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ lạnh lùng nhìn về phía giật đen, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này mọi chuyện cần thiết, kỳ thực đều chỉ bất quá là một cái quy mô cực kỳ hùng vĩ trong âm như một bộ phận thôi. Từ ngươi ly kỳ phục sinh bắt đầu, lại đến bây giờ toàn bộ giới nhị dạ lâm vào trong kịch liệt như thế dung chuyển cùng bất an, đều có giật đen đối ngươi trợ giúp. Cái này sau lưng không có chỗ nào mà không phải là vì đạt tới cái nào đó ẩn tàng cực sâu, không thấy được ánh sáng mục tiêu cuối cùng. Mà ta hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi đây, chính là vì ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Lúc này giật đen mặc dù hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy im miệng không nói, không có phát ra một tơ một hào âm thanh, thế nhưng song thâm thúy sâu trong mắt lại thỉnh thoảng lóe ra mấy sợi bất an tia sáng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được lần này ngôn luận sau, không khỏi cười lạnh thành tiếng, âm thanh trầm thấp, "Hừ, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy chỉ dựa vào những thứ này hoang đường Zets, tuyệt, luôn lý do thoái thác liền có thể dễ dàng đem ta thuyết phục sao?" Nhưng mà đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh liệt như thế chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ đồng thời không biểu hiện ra chút nào bất mãn. Thanh niên bộ rủ tổ vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh như nước, ngữ khí nhẹ nhàng mà đáp lại nói, "Lệ nhất, ta cho tới bây giờ đều không trông cậy vào có thể bằng vào răng ba câu liền thành công nói phục ngươi. Ta sở dĩ chọn ở đây cùng ngươi nói ra những thứ này chân tướng, hoàn toàn là xem ở ngươi trước kia xem như đệ nhất cường giả phân thượng, thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà trở thành người khác trong tay quân cờ, cuối cùng rơi vào cái thân tử hồn diệt kết cục bi thảm thôi. Thứ hai, liên quan tới cái này cực lớn âm mưu chi tiết cụ thể bộ phận, có thể ta chính xác không có cách nào làm đến không rõ chi tiết hướng ngươi dần dần giải thích rõ ràng. Nhưng mà có một cái cực kỳ trọng yếu sự thật lại là không thể nghi ngờ. Đó chính là ngươi tâm tâm nhiệm nhiệm, đau khổ truy tìm vấn đề gì vô hạn nguyệt độc kế hoạch, nó căn bản cũng không phải là cái gì có thể cho thế nhân mang đến chân chính hòa bình vẻ đẹp nguyệt cảnh. Vừa vặn tương phản, đó bất quá là một cái hư vô mờ mịt, tràn đầy đủ loại hư giả huyễn tượng hơn nữa cực độ vặn vẹo biến hình thế giới hư ảo mà thôi. Ở nơi đó, mọi người linh hồn bị vĩnh cửu cầm tù, đã mất đi tự do cùng chân thực. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia nguyên bản không có chút rung động nào trên khuôn mặt, bây giờ lại nổi lên tí tí biến hóa rất nhỏ. Cái này một vi diệu thần sắc chuyển biến, không thể nghi ngờ cho thấy vừa mới thanh niên bộ rủ tổ lần kia ngôn tử, giống như một cái sắc bén kiếm, tinh chuẩn đánh trúng vào sâu trong nội tâm hắn ẩn nấp cực sâu một ruột tiếng lòng. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ lặng lặng đứng lặng tại chỗ, trầm mặc không nói, thời gian giống như đang giờ khắc này đọc lại. Nhưng mà, hắn cái kia thâm thúy như đầm nước một dạng trong đôi mắt, suy nghĩ lại giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn quần quần không ngừng. Rất rõ ràng, hắn đang tại cẩn thận châm trước, cân nhắc thanh niên bộ rủ tổ trong miệng nói tới lời nói chân thực trình độ. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục nói, "Đệ tam, mặc kệ ngươi có sức mạnh mạnh đến mức nào, dù là đủ để hủy thiên diệt địa, cũng kiên quyết không có khả năng làm trái thế giới này cố định tự nhiên pháp tắc." Thanh niên bộ rủ tổ dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ, tiếp tục nói, "Tính toán, nói như vậy ngươi có thể nghe không hiểu. Đúng nghĩa hòa bình, nên tạo dựng tại giữa hai bên hiểu nhau cùng tôn trọng phía trên. Bất luận cái gì mưu toan mượn nhờ cưỡng chế áp bách tính chất thủ đoạn tới đạt tới vấn đề gì hòa bình hành vi, cuối cùng đều chỉ lại là một hồi hư vọng bọt nước, chú định khó mà bền bỉ." Sau một hồi lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng phá vỡ mảnh này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi hé môi, lạnh lùng phun ra một câu, "Hừ, ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào ngươi cái này vài câu chống rông không ruột, không có chút nào thực chất chứng cứ chống đỡ lý do thoái thác, liền có thể ngăn cản được ta Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch?" Mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ ngữ điệu không cao, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa loại kia không dung mảy may chất vấn uy nghiêm vô thượng. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mặc dù là như thế bá khí ầm ầm Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại hắn đáy mắt chỗ sâu, như trước vẫn là cực kỳ mịt mờ lóe lên như vậy một chút xíu cơ hồ khó mà nhận ra dao động chi ý. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Ta đã nói rồi, ta chỉ là nói cho ngươi chân tướng mà thôi, đến nỗi ngươi tin hay không với ta mà nói căn bản không trọng yếu." Ban, Mạ Đạ Dạ, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, bất luận cái gì tính toán ngăn cản nó người, cuối cùng đều sẽ bị nghiền thành bụi đất. Thời đại của ngươi đã qua, thành thành thật thật đi chết đi." Theo lời nói rơi xuống, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết. Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc một hồi, lập tức cười ha ha. Ha 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 cười xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ, ngựa khí lạnh như băng nói, "Tiểu tử ngươi cũng nhớ tới mua sao?" Chương 159 giảng giải nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ khuôn mặt giống như một trì tịnh thủy giống như không gợn sóng chút nào. Thanh niên cặp kia sâu xa như biển đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhàn nhạt đáp lại nói, "Ta đã nói rồi, ngươi bất quá chỉ là thời đại trước gì mà thôi. Vì để cho chúng ta tiếp xuống đối thoại có thể thuận lợi một chút, đã không còn nhiều như vậy tranh chấp vô vị cùng dây dưa, ta cũng chỉ đánh khai thác một chút thủ đoạn cứng rắn." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ mắt phải đống nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Trong chốc lát, đến rụt đen như mực đồng tử lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn nhanh mà ra, thẳng tắp đâm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể. Bởi vì công kích này tới thực sự quá tấn mãnh, những cái kia hắc đồng nhìn qua lại tựa như trực tiếp từ trong cơ thể của Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn lên mà ra tựa như, làm cho người dùng mình. Uchiha Mạ Đạ Dạ cúi đầu nhìn một chút trên người mình đột ngột xuất hiện hắc đồng, khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu lên, khóe miệng nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhìn chăm chú lên trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tô đạo, quả thật là không đơn giản a. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ tán thưởng, thanh niên Bộ Dụ Tô đồng thời không toát ra mảy may vẻ đắc ý. Thanh niên Bộ Dụ Tô quay đầu nhìn về phía một bên Zetsu, lạnh lùng nói, Zetsu cũng không phải là ngươi ý thức sinh ra sản phẩm, nó trên thực tế là sở hữu kỳ cả gù dạ thủ bút. Lời vừa nói ra, Zetsu ánh mắt lập tức trở nên lơ lửng không cố định, rõ ràng bị đâm trúng yếu hại. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, chỉ là tùy ý liếc qua bên cạnh Zetsu, dùng giọng trầm thấp hỏi, sau đó thì sao? Tựa hồ đối với cái chân tướng này cũng không cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thanh niên Bộ Dụ Tô liếc qua Zetsu nói, hắn chân chính mục đích đúng là muốn để sở hữu kỳ cả gù dạ một lần nữa phục sinh, mà ngươi, bất quá là trong tay hắn bị lợi dụng một cái nho nhỏ quân cờ mà thôi. Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia trương nguyên bản lãnh khốc vô tình trên mặt, lại lặng yên lướt qua một vòng rất khó bị bắt đến tự giễu chi sắc. Nhưng mà vết nụ cười này chớp mắt là qua, phản phất chỉ là trong nháy mắt tâm tình chợt trợn, ngay sau đó liền bị hắn cái kia quen có thâm trầm suy tư thay thế. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi dương mi mắt, hắn cặp kia sắc bén như điện đôi mắt giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng dạng, không chút lưu tình quét mắt đứng ở một bên Zetsu. Bây giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang trong lòng cẩn thận cân nhắc thanh niên Bộ Dụ Tổ lời nói bên trong chân thực thành phần rốt cuộc có bao nhiêu. Quân cờ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nỉ non cái từ ngữ này, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, toát ra mấy phần rõ ràng tự giễu chi ý, à, thật đúng là một cái thú vị thuyết pháp à. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định cùng tự tin lại là không thể nghi ngờ, coi như thật giống như ngươi nói vậy, ta vẹn vẹn chỉ là một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ, như vậy có thể làm gì? Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ bận mệnh, sao lại dễ dàng bị đến người khác thao túng? Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn qua trước mắt vị này đã từng không ai bị nổi cực giả, trong mắt không khỏi toát ra một chút thương hại chi tình. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thở dài, chậm rãi nói, "Ban, Mạ Đạ Dạ, nhìn lại cuộc đời của ngươi, ngươi một mực đều liều mạng truy cầu cường đại sức mạnh, lòng tràn đầy khát vọng có thể bằng vào sức một mình đi thay đổi toàn bộ thế giới. Chỉ tiếc, ngươi chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai mình từ đầu đến cuối đều giống như một cái ở người khác tỉ mỉ bố trí trên bàn cờ phiên phiên khởi vũ con rối." Nói đến đây, thanh niên Bộ Dụ Tổ thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm, tiếp tục nói, "Hơn nữa, Zetsu âm mưu quỷ kế xa xa bề, so, ngươi có khả năng tưởng tượng được còn muốn hỗn tạp, thâm ảo nhiều lắm. Ngươi cả đời này chỗ tự mình kinh nghiệm đủ loại tao ngộ, nói không chừng cũng vẹn vẹn chỉ là hắn cái kia dài rằng giặc sắp đặt bên trong không đáng kể một cái khâu thôi." Sắp đặt Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi tái diễn từ ngữ này, trong con ngươi của hắn trong nháy mắt lướt qua một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Năm xưa ký ức giống như nước thủy triều xông lên đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu nhớ lại chính mình cùng nhau đi tới chỗ trải qua đủ loại gian khổ lịch trình. Vô số lần kịch liệt không bê, so, chiến đấu, đến không hết thảm liệt hy sinh, còn có cái kia làm cho người khắc cốt minh tâm cuối cùng thất bại cùng với trùng sinh chi lộ. Nghĩ tới đây, hắn viên kia kiên cố tâm hồ cũng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bất quá, loại tình cảm này bên trên ba động vẹn vẹn chỉ là chớp mắt là qua mà thôi. Bởi vì rất nhanh, phần kia sâu trong nội tâm một chút dao động liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia cường đại đến gần như vô địch ý chí lực cho gắng gượng trấn áp xuống. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt kiên định và sắc bén mà nhìn thẳng phía trước, trong miệng lạnh lùng nói, không quản sự chân tướng đến cùng là dạng gì, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí mãi mãi cũng không có khả năng phát sinh chút nào thay đổi. Ngay sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa đề cao âm lượng, lớn tiếng nói, dù là coi như thật chỉ là một khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ, ta cũng muốn bằng vào thực lực bản thân cùng trí tuệ, trở thành cái kia có năng lực triệt để phá vỡ toàn bộ bản cờ thế của người. Giờ này khắc này, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng thốt ra mỗi một cái lời giống như từng tòa giống như núi cao, tràn đầy một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lại chân thật đáng tin vô thượng bá khí. Liền không khí chung quanh tựa hồ cũng nhận lấy cố khí thế này mãnh liệt xung kích, hơi hơi rung động đứng lên. Một bên Zetsu nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế sau, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Biến hóa bất thình lình quả thực để cho Zetsu cảm nhận được một chút xíu trước nay chưa có bất an cảm xúc đang tại đáy lòng lặng yên lan tràn ra. Hơn nữa, càng làm cho Zetsu lo lắng chính là, cái kia trẻ tuổi Bộ Dụ Tổ đến tuột cùng là thông qua loại nào đường tắt mới có thể biết hiểu, Akatsuki, những thứ này vốn nên bị chôn sâu ở lịch sử bụi trần phía dưới Zetsu, tuyệt, bí mật sự tình. Xem tình hình tựa hồ xa xa không chỉ nơi này, chẳng lẽ tại cái này sau lưng còn ẩn giấu một loại nào đó cường đại vượt quá tưởng tượng sức mạnh cùng với không muốn người biết thần bí mục đích sao? Chương 160 ta đã cho ngươi cơ hội, chương 160 ta đã cho ngươi cơ hội. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thấy thế, trong lòng sáng tỏ bèn bèn dựa vào miệng lưỡi chi biện căn bản không cách nào dung chuyển Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia kiên cố một dạng quyết tâm. Nhưng hắn thực sự không muốn trơ mắt nhìn xuất sắc như vậy Zetsu, tuyệt, diễm nhân vật cứ như vậy dễ dàng mệnh tang với mình trong tay. Nghĩ tới đây, thanh niên Bộ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, ánh mắt thành khẩn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, "Ban, Mạ Đạ Dạ, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể triệt để thoát khỏi bản cờ này cục gò bó, chân chính chúa tể tự thân vận mệnh hướng đi quý giá thời cơ. Nhưng mà, trước đó, có một điều kiện ngươi nhất thiết phải tuân thủ, đó chính là hết thảy đều phải nghe theo sắp xếp của ta." Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ nao nao, sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trêu tức ý vị nụ cười, nhẹ giọng đáp lại nói, "À, lại muốn ban cho ta một cái cơ hội. Cái này đúng thật là cái tha giàu thú vị đề nghị a." Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng một chút, lại nói tiếp, "Chỉ có điều, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ Zetsu, tuyệt, sẽ không tùy tiện cùng người khác bắt tay hợp tác. Trừ phi nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng lại một chút rồi một lần, ánh mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, tiếp tục nói bổ sung, trừ phi ngươi có thể lấy ra đủ để khiến lòng ta duyệt tâm phục khẩu phục thực lực cường đại xem như chứng tử. Chỉ có chân chính Zetsu, tuyệt, thế cường giả, mới có tư cách cùng ta đứng song vai, cùng sông sáo mảnh này gió nổi mây phun thiên địa. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ lần này tràn ngập khiêu khích ý vị ngôn tử, thanh niên Bộ Dụ Tổ biểu tình như cũ bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, tiếp đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta triển lộ ra thực lực còn chưa đủ à? Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút do dự lắc đầu, đồng dạng lấy một loại đạm nhiên nhưng không để hoài nghi giọng điệu hồi đáp, không đủ, còn kém rất xa. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe nói như thế sau, không khỏi thở dài một cái thật dài, cái kia tiếng thở dài phảng phất bao hàm vô tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt toát ra một tia tiếc hận. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, chậm rãi mở miệng nói ra, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có chắc chắn ở. Thanh niên Bộ Dụ Tổ lớn nhàn nhạt một tiếng, dạ xẻn gằng cơn xoáy ngạ. Một giây sau, lóe lên một cái lấy tia sáng chói mắt, cao tốc xoay tròn dạ xẻn gằng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ không chút do dự đem cái này phát dạ xẻn gằng hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ mãnh lực oanh kích mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dạ xẻn gằng hung hăng đập vào Uchiha Mạ Đạ Dạ phần bụng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ vậy mà không hề động một chút nào, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình không phát hiện chút tổn hao nào cơ thể, tiếp đó ngẩng đầu lên, hơi nhíu lên lông mày, dùng một loại tràn ngập ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thanh niên Bộ Dụ Tổ, nghi ngờ hỏi, liền cái này? Đúng lúc này, một màn thần kỳ xảy ra. Nguyên bản quay chung quanh tại thân biên thanh niên Bộ Dụ Tổ nhàn nhạt màu lam luồng khí xoáy, giống như chịu đến một loại nào đó thần bí sức mạnh dẫn dắt, nhanh chóng chuyển tới trên thân Uchiha Mạ Đạ Dạ, đồng thời gắt gao quấn chặt lấy hắn. Thanh niên Bộ Dụ Tổ thấy thế, chậm rãi thu hồi hai tay, nhìn xem bị khí xoáy buộc quấn quanh Uchiha Mạ Đạ Dạ, ung dung giải thích nói, đây là ta một mình sáng tạo nhân thuật, dạ xẻn gặm cơn xoáy ngạ. Thuật này một khi phát động, chỉ cần chúng ta chỗ biên tinh cầu này không ngừng chuyển, nó liền mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Đương nhiên, trừ phi ta chủ động để cho hắn ngừng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong lời nói này, trong mắt lóe lên một vòng ý tán thưởng, gật đầu tán dương, không thể không nói, đây chính là một tương đương xuất sắc nhân thuật. Tiếp lấy, Uchiha Mạ Đạ Dạ giống như là ý thức được cái gì tựa như, cười khổ nói, xem ra, hôm nay ta chỉ sợ thật muốn mệnh tang nơi này. Thanh niên Bộ Dụ Tổ mà không thay đổi nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi không cần cảm thấy cô độc, bởi vì rất nhanh, ta liền sẽ tiến đưa một cái khác người cùng ngươi cùng nhau lên lộ. Nói xong, thanh niên Bộ Dụ Tổ từng bước một hướng về cái kia bị giam cầm ở Zetsden đi đến. Thanh niên ánh mắt lạnh nhạt, địch nhân trước mặt bất quá là một con dê đợi làm thì thôi. Zetsden nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi cùng Zets, tuyệt vong. Zetsden trợn to hai mắt, thanh âm run rẩy hoảng sợ hô, ngươi không thể giết ta, ngươi tuyệt đối không có khả năng giết chết ta. Nhưng mà, đối mặt Zetsden khàn cả giọng la lên, thanh niên Bộ Dụ Tổ lại ngay cả một tơ một hào phản ứng cũng không có cho. Chỉ thấy thanh niên Bộ Dụ Tổ tay phải khẽ nâng lên, một đoàn lam sắc quang mang cấp tốc tụ lại, trong chớp mắt liền tạo thành một khỏa uy lực kinh người phổ thông dạ xẻn gẳng. Theo cánh tay hắn đông nhiên vung lên, viên địa dạ xẻn gẳng giống như một khỏa gạo thét mà ra như đạn tháo, trực tiếp đập về phía Zetsden. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Zetsden thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngay tại dạ xẻn gẳng kinh khủng lực trùng kích phía dưới, bị tạc phải thịt nát xương tan, hóa thành bay lên đầy trời bụi trần. Giải quyết đi Zetsden sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ đầu cũng không trở về mà xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa xa Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, thế nhưng trong tươi cười lại cất giấu sâu đậm kiên kỵ cùng không cam lòng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ nói, ta cũng không phải loại kia sẽ ngoan ngoãn người thúc thủ chịu trói, coi như biết do không địch lại, tóm lại cũng là muốn ra sức phản kháng một chút. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói này, thanh niên Bộ Dụ Tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái khinh thường cười lạnh. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói, nếu là ở vào thời kỳ đỉnh phong ngươi, có lẽ ta còn có một chút như vậy hứng thú cùng ngươi thật tốt chơi chơi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi sớm đã không còn trước kia chi dũng, căn bản không đáng giá ta lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 161 miểu sát, chương 161 miểu sát. Nói xong, thanh niên Bộ Dụ Tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong một chớp mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ thân ảnh vậy mà đã giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà trong tay phải của hắn thì nắm chặt một cái sắc bén cung bê, so, đặc chế cú nải, cái kia cú nải bên trên đang không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tự lẩm bẩm, thật nhanh, tốc độ phanh. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu người vậy mà không có dấu hiệu nào lăn xuống xuống, máu tươi văng khắp nơi, nhiễm hồng, cú mê mê dưới chân thổ địa. Thanh niên Bộ Dụ Tổ mặt không thay đổi lắc đầu, tựa hồ đối với hết thảy phát sinh trước mắt không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ rời đi sau một lát, tối đen như mực, hình như chất nhầy một dạng quỷ dị sinh vật chậm rãi từ dưới đất xông ra. Cái này đoàn thần bí chất lỏng sinh vật chính là Zetsden. Zetsden cẩn thận từng ly từng tí tới gần Uchiha Mạ Đạ Dạ mất đi đầu người thân thể, nhẹ giọng kêu, "Ban, Mạ Đạ Dạ, đại nhân." "Ban, Mạ Đạ Dạ, đại nhân." Nhưng mà, vô luận Zetsden như thế nào la lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cố kia không đầu thân thể từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Gặp tình hình này, Dẹt đen âm thanh dần dần trở nên trầm thấp, đáng giận tiểu quỷ, dám phá hư ta đại kế nó cắn kỳ bạn, răng, nghiến răng mà mắng vừa mới rời đi thanh niên bộ rủ tổ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, tất cả kế hoạch đều bị làm rối loạn, nhất định phải một lần nữa mưu đồ một phen mới được. Đang lúc Dẹt đen trầm tư lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt tại sau lưng nó vang lên, xem ra tiểu tử kia lời nói không loa, ngươi quả nhiên một mực tại lửa gạt tại ta. Nghe lời nói này, Dẹt đen mánh kinh, lúc này mới phát giác được nguyên bản nằm dưới đất Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Dẹt đen trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đang hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở phía sau mình, kỳ hưu mắt thì đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên đã ngủ. Dẹt đen nhìn qua Uchiha Mạ Đạ Dạ mắt phải, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lớp lớp lo sợ mở miệng nói ra, là ý lạ nạt Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt trầm như nước, mắt trái như hàn tinh lạnh như băng nhìn chăm chú Dẹt đen. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm giống như là đến từ cửu u địa ngục, làm cho người không rét mà run, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời gì có thể nói? Dẹt đen thân thể không tự chủ được hơi hơi run rẩy, đối mặt trước mắt vị này vì chân giới nhị dạ Uchiha nhất tộc nhân vật truyền kỳ, nó trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cho dù thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tiếp cận dấu hết đèn tắt chi cảnh, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, nhưng hắn cái kia không cùng lơ mê, so, thực lực cường đại cùng với cao thâm mặt chắc nhu trí, vẫn xa không phải chính mình có khả năng chống lại. Dẹt đen hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình viên kia cuồng loạn không chỉ tâm thoáng bình tĩnh trở lại. Dẹt đen lấy lại bình tĩnh, kết lực bảo trì lại âm thanh bình ổn, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ban, Mạ Đạ Dạ, đại nhân, xin bớt giận. Ta làm chuyện đều là vì đạt tới ngài trung cực tâm nguyện, sáng lập một cái đã không còn chiến hỏa bay tán loạn, đã không còn sinh linh đổ thán hòa bình tĩnh thế a." Dẹt đen dừng một chút, lại nói tiếp, "Ta chọn lựa đủ loại cử động, đơn giản là muốn cam đoan toàn bộ kế hoạch có thể theo lệ liên ban, Mạ Đạ Dạ, mà đẩy tới tiếp, vì chúng ta sau này Mưu Thiên sắp đặt dành được thật nhiều thời gian thôi." Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, song mi gắt gao nhăn lại, giống như lưỡng đạo lợi kiếm xuyên thẳng vào tiêu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia nguyên bản sâu xa như biển trong mắt trái, lúc này càng là lập lòe khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tình cảm. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi cất bước hướng về Dẹt đen tới gần mà đi, mỗi bước ra một bước đều rất giống nặng tựa và cân, cho người ta một loại áp lực vô hình to lớn. Đợi cho khoảng cách Dẹt đen vẹn vẹn có chỉ cách một chút lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống đối phương, trong miệng lần nữa phun ra hai chữ tới, "Hòa bình." Cái này thật đơn giản hai chữ, lại đầy áp vô tận chất vấn cùng kinh thường. Ngay sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại tiếp tục nói, "Và ngươi những cái kia không thấy được ánh sáng ti tiện thủ đoạn, cũng vọng tưởng có thể tạo ra được chân chính hòa bình. Đơn giản chính là người si nói mộng. Hơn nữa, lợi dụng người khác sinh mệnh, thậm chí là lừa gạt, tới thực hiện mục đích của ngươi, cái này Zets, tuyệt, không phải ta kỳ vọng phương thức." Zets đen nghe vậy, trong lòng kinh thường, lời này cũng là có thể từ ngươi Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng nói ra được. Lời này suy nghĩ một chút là được rồi, Zets đen là Zets, tuyệt, Zets, tuyệt. Không dám ở trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ban, "Mạ Đạ Dạ, đại nhân, xin nghe ta giảng giải." Dẹt đen trong giọng nói không chỉ có mang theo một tia khẩn thiết, thậm chí còn xen lẫn một chút lo lắng cùng ý cầu khẩn. Bây giờ thế giới này đã bị ngũ đại quốc ở giữa vĩnh viễn tranh đấu cùng với sâu đậm thành kiến không có tình mà vỡ ra tới. Những cái kia thủ đoạn thông thường đối với như thế nghiêm nghị thế cục mà nói, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc, căn bản không cách nào từ trên bản chất thay đổi cái này một tàn khốc hiện trạng a. Dẹt đen vừa nói, một bên khẽ nâng đầu lên, dùng sung mãn mong đợi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia trương lạnh nhạt lại uy nghiêm khuôn mặt. Chỉ có thông qua một loại triệt để, có tính đột phá thiết lập lại phương thức, tài năng đủ để hết thảy tất cả đều quay về đến ban sơ nguyên điểm, tiến tới một lần nữa tạo dựng ra một cái bê, so, bây giờ càng thêm thuần túy, mỹ hảo thế giới a. Nói đến đây lúc, Dẹt đen không tự chủ được nhấn mạnh, đồng thời hai tay cũng bắt đầu ở trên không bê, so, vẽ lên tới, tựa hồ muốn càng thêm sinh động hình tượng hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ trình bày trong lòng mình cái kia hùng vĩ tư tưởng. Mà ngài cái kia cử thế vô song, không thể địch nổi cường đại sức mạnh, thì đúng là chúng ta thực hiện cái này một mục tiêu vĩ đại mấu chốt nhất nhân tố chỗ. Chỉ cần có ngài xuất thủ tương trợ, tin tưởng cái này nhìn như xa không với tới mộng tưởng nhất định có thể trở thành thực tế. Dẹt đen càng nói càng là kích động, trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng. Chương 162 ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi, chương 162 ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi, nhưng mà, đối mặt Dẹt đen lần này rõ rạc lý do thoái thác, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Trong đôi mắt bây giờ đang không che giấu chút nào mà toát ra đối với Dẹt đen đưa ra kế hoạch cực độ khinh thường cùng mãnh liệt chất vấn chi tình. Thiết lập lại thế giới. Hừ, bây giờ suy nghĩ một chút thật là một cái ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng rêu cận đường cong. Ngươi cũng đã biết làm như vậy sẽ dẫn phát cỡ nào tai họa thật lớn sao? Lại sẽ tạo thành cỡ nào thảm thiết hy sinh? Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh giống như gió lạnh thổi qua băng nguyên giống như băng lánh rét thấu xương, làm cho người không rét mà run. Vô số vô tội sinh mệnh đều biết bởi vì ngươi cái này điên cuồng kế hoạch mà thảm tao đồ thán, từ đây tan biến tại phiến đại địa này phía trên. Chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là hòa bình sao? Bất quá là xây dựng ở từng đống mạch, hạ cụ, cuối cùng vô tận huyết lệ phía trên hư giả huyễn tượng thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên bung lên ống tay áo, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, lệnh không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nhưng mà Dẹt đen tựa hồ cũng không cam lòng liền như vậy bỏ qua. Dẹt đen mở to miệng đang muốn tiếp tục cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ dựa vào lý lẽ biện luận một phen, nhưng lời vừa mới khởi đầu liền bị đối phương thô bạo mà cắt đứt. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy nộ khí mà lớn tiếng quát lớn, "Đủ, chớ nói nữa. Ngươi những cái được gọi là kế hoạch, ta cũng không tiếp tục nghĩ tham dự trong đó mảy may." Nói xong lời nói này sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ thoáng bình phục tình cảm một cái, ngay sau đó lại như đinh chém sắt nói, "Từ nay về sau, ta muốn dựa vào tự thân đi tìm kiếm thuộc về ta con đường kia. Một đầu có thể đạt tới chân chính hòa bình tiền đồ tươi sáng, mà không phải là giống ngươi thiết tưởng như thế, dựa vào lừa gạt cùng hy sinh người vô tội tính mệnh đem đổi lấy đó bất quá là cả gệ mỹ hoa sủi lệ giống như giả tạo phút chốc an bình thôi." Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dệt Đen, bỏ lại một câu cảnh cáo ngữ điệu, "Đến nỗi ngươi, sau này tự giải quyết cho tốt ta. Chớ có lại mưu toan tả hữu ta ý nghĩ. Nể tình ngươi còn không có làm ra cái gì phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Cút đi." Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền quay người chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, một hồi âm thanh trong trẻo đống nhiên từ hai người hướng trên đỉnh đầu chuyển tới. Hai người nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là thanh niên bộ rủ tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ mặt mang mỉm cười quan sát phía dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nhìn, ngươi cũng định không phải hoàn toàn không có thuốc nào cứu được đi." Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại chỗ cao thanh niên bộ rủ tổ, chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi, "Ngươi biết ta không có chết?" Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng ngẩng lên, ổn ổn đương đương rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người cách đó không xa. Sau đó, chỉ thấy vị kia thanh niên bộ rủ tổ thân hình hướng về phía trước rào bước tiến lên. Thanh niên bộ rủ tổ phía dưới nửa bên mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đồng thời không nhanh không chậm mở miệng hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ giải thích, "Tuy nói trước đó, ta chính xác chưa từng có cơ hội tự mình mắt thấy ý dạ nạt chi thuật, nhưng ngay tại vừa rồi, khi ngươi thi triển ra cái này nhẫn thuật, những cái kia hôn tạm mà đặc biệt kết ấn động tác lại không chút nào có thể đào thoát ta nhạy cảm ánh mắt. Đương nhiên, cứ việc còn không thể 100% đích xác định vậy nhất định chính là ý dạ nạt, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, ta vẫn âm thầm lưu thêm một lòng một dạ." Thanh niên bộ rủ tổ hời hợt tiếp tục nói, phản phất hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. "Bằng không, nếu quả thật nhận định đây không phải là ý dạ nạt, chỉ sợ ta thì sẽ không đem ngươi thi thể tùy ý vứt bỏ ở chỗ đó liều mạng. Dù sao, liền xem như địch nhân, nhưng dầu gì cũng muốn cho ngươi thu cái thi mới nói qua đi." Thanh niên bộ rủ tổ vừa nói, bên cạnh núi bay. Nghe xong lời nói này, đối diện Uchiha không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn còn đối với ngươi biểu thị cảm tạ mới được?" Trong lời nói, mang theo vài phần trêu tức chi ý, nhưng mà, đối mặt Uchiha trêu chọc, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, "Không cần phải khách khí." Nghe nói như thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu tiên là hơi sững sờ, rõ ràng đối với thanh niên bộ rủ tổ mà nói có chút ra ngoài ý định, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nói ra, "Đã như vậy nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn ta làm những gì?" Thanh niên bộ rủ tổ lại làm mỉm cười, không chút hoang mang hồi đáp, "Kỳ thực cũng không cần ngươi đi làm bất cứ chuyện gì." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, không chỉ có lệnh Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, ngay cả Zetsuden cũng cảm thấy không hiểu đấu. "Vậy ngươi phí như thế lớn nhiệt tình làm ra dạng này một tuần kịch mã là vì cái gì?" Uchiha Mạ Đạ Dạ chăm chú nhìn trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, truy vấn. Thanh niên bộ rủ tổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Nhờ ngươi tận mắt chứng kiến một cái hoàn mỹ thế giới sinh ra." Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy tự lẩm bẩm, "Hoàn mỹ thế giới đi." Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt thoáng qua một vòng tâm tình phức tạp, dường như đang nhớ lại qua lại đủ loại, những cái kia liên quan tới sức mạnh, cừu hận cùng mơ ước rối rắm. Sau đó, thanh niên bộ rủ tổ dương mắt nhìn thẳng bộ rủ tổ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động, "Ngươi cho rằng, dạng thế giới gì tài năng gọi là hoàn mỹ?" Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không giới hạn, nhìn về phía một cái xa xôi mà quang minh tương lai, một cái không có chiến tranh, không có hy sinh, mỗi người đều có thể dựa theo ý chí của mình cuộc sống tự do, hiểu nhau, hòa bình cùng tồn tại thế giới. Ở nơi đó, yêu cùng hòa bình không còn là xa không với tới mộng tưởng, mà là có thể đụng tay đến thực tế. Zetsuden ở một bên nghe, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nó biết do Uchiha Mạ Đạ Dạ sâu trong nội tâm khát vọng cùng tuyệt mong, dạng này nguyện cảnh với hắn mà nói, cơ hội là không có khả năng thực hiện xã hội không tưởng. Chương 163 Zetsuden một bước, hai hợp một đại trường, chương 163 Zetsuden một bước, hai hợp một đại trường. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lưu hòa, "Lý tưởng của ngươi rất tốt đẹp, nhưng thực tế thường thường bê so trong tưởng tượng tàn khốc. Ta từng tính toán lấy phương thức của mình sáng tạo hòa bình, kết quả lại lâm vào sâu hơn hắc ám. Ngươi thật sự cho rằng thế giới như vậy có thể dễ dàng thực hiện sao?" Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, nói, "Ta không xác định, hơn nữa ta biết đường đi gian khổ, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có người nguyện ý tin tưởng cũng vì chi cố gắng, kỳ tích liền sẽ phát sinh. Mà ta chính là muốn trở thành cái kia dẫn dắt biến đổi người. Đến nỗi ngươi, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chứng kiến đây hết thảy người, có lẽ ở trong quá trình này, ngươi cũng có thể tìm được thuộc về mình cứu rỗi." Lời nói này giống như một hồi thanh phong, phất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ viên kia sớm đã đầy bụi trần nội tâm, gây nên tầng tầng gợn sóng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chăm chú bộ rủ tổ, cái kia đã từng tràn ngập sát lục dục vọng trong đôi mắt, lại hiếm thấy lóe lên ánh sáng suy tư. "Cứu rồi sao?" Uchiha Mạ Đạ Dạ thấp giọng lặp lại, dường như đang phẩm vị cái từ này trọng lượng. Tại thời khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ phảng phất thấy được một cái trước nay chưa có khả năng, một cái vượt qua hắn tất cả kinh nghiệm cùng nhận thức thế giới mới. Mà hết thảy này điểm xuất phát, càng là trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực có được lạ thường tín niệm cùng dũng khí thanh niên, bộ rủ tổ. Trầm mặc một hồi lâu sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia thâm thúy mà ánh mắt lợi hại cẩn thận tập trung vào trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, phản phất muốn xuyên thấu qua hắn trẻ tuổi khuôn mặt xem thấu nội tâm chân chính ý nghĩ. Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ phá vỡ cái này làm cho người đè nén yên tĩnh, chậm rãi mở miệng hỏi, "Như vậy, ngươi dự định làm như thế nào?" Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ biểu tình như cũ bình tĩnh như nước, hắn khẽ nâng đầu lên, đón lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt dò xét, sau đó dùng một loại giọng nói nhàn nhạt nói, "Rất đơn giản, ta lựa chọn dùng vũ lực tiến hành trấn áp." Câu nói này giống như đất bằng kinh lôi, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên tai ầm vang vang dội. Uchiha Mạ Đạ Dạ trừng lớn mắt trái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ở tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nghe được lời nói. Sau một lúc lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp lặp lại, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Tiếp lấy lại khó có thể tin truy vấn, vũ lực trấn áp. Trong lòng Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thầm suy nghĩ, chính mình như thế nào cũng không nghĩ ra, thanh niên bộ rủ tổ thế mà lại đưa ra như thế cực đoan đáp án. Cho tới nay, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong quan niệm, giữa người và người chỉ có thông qua hiểu nhau cùng bao dung, tài năng tìm được giải quyết phân tranh phương pháp tốt nhất. Dù sao, vũ lực chỉ có thể mang đến tạm thời khuất phục cùng áp chế, cũng không thể từ căn nguyên bên trên hóa giải mâu thuẫn cùng xung đột. Chính mình kế hoạch kia cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, nếu không phải là giả mà nói, chính mình kế hoạch kia còn muốn ôn nhu một điểm. Hắn muốn cho là, thân là thời đại mới người nổi bật, thanh niên bộ rủ tổ hẳn là sẽ có càng thêm tiền vệ, càng thêm hài hòa lý niệm và sách lược. Nhưng mà, mặc cho Uchiha Mạ Đạ Dạ vắt hết óc đoán, cũng tuyệt đối sẽ không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra cường ngạnh như vậy lại thủ đoạn thô bạo. Hơn nữa đối phương nhìn thế nào cũng là chính diện nhân vật a bây giờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, lần nữa xác nhận nói, ngươi quả thực không phải đang nói đùa ta sao? Nhưng mà, chỉ thấy vị kia thanh niên bộ rủ tổ thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, không tệ, chính là muốn thông qua vũ lực tới tiến hành trấn áp, nhưng loại này vũ lực Zeps, tuyệt, không phải không có đầu mối mù quáng hành vi bạo lực. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ khẽ ngẩng đầu lên, tiếp tục chậm rãi nói, tại bây giờ cái này tràn đầy phức tạp kinh nghiệm cùng đa dạng nhận thức đan vào lẫn nhau va chạm hoàn toàn mới thế giới bên trong, tồn tại một chút cực độ hắc ám lại vặn vẹo xóa xỉnh. Những thứ này xóa xỉnh tựa như ẩn dấu ở dưới biển sâu đáng ngầm, vô luận chúng ta như thế nào vận dụng ngôn ngữ ôn hòa hoặc là chú tâm bày kế đàm phán đều khó mà chạm tới bọn chúng. Cho nên, ở trước mặt đối với tình huống như vậy lúc, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn nhờ cường đại sức mạnh xem như phá cục chi địa. Phải dùng phần này sức mạnh đi hung hăng đánh nát những cái kia đã rụt sâu cuốn cô thành kiến, đi mãnh liệt rung động những cái kia trải qua thời gian dài một mực ở vào trạng thái ngủ say tâm linh. Chỉ có như vậy, tài năng vị quang minh mở ra một con đường, khiến cho có thể chiếu rọi tiến vào mỗi một cái đã từng bị mọi người quên lãng nhỏ bé khe hở ở trong. Từ thanh niên bộ rủ tổ lời nói này ở trong, có thể rõ ràng mà cảm nhận được một loại vượt xa khỏi nó thực tế niên linh thành thuộc khí chất cùng với sau khi nghĩ cặn kẽ trí tuệ tia sáng. Hơi ngưng lại sau, thanh niên bộ rủ tổ lại thêm một bước cặn kẽ giải thích, ta nói tới sử dụng vũ lực Zeps, tuyệt, không phải loại kia đơn giản thô bạo lấy bạo chế bạo phương thức. Tương phản, nó càng giống là một loại đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó chế định mà thành tinh diệu sách lược, là một loại tại vạn bất đắc di thời khắc mấu chốt mới có thể dứt khoát kiên quyết chọn lựa thủ đoạn cực đoan thôi. Mà chúng ta sở dĩ sẽ làm ra nhìn như vậy giống như cấp tiến quyết định, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ dẫn dắt thế giới này hướng về đúng nghĩa lý giải cùng hòa bình đại bộ mại tiến. Đương nhiên, tại chính thức biến thành hành động phía trước, chúng ta đầu tiên cần phải việc làm chính là toàn lực bảo đảm toàn bộ thế cục có đầy đủ tính ổn định. Chỉ có tại dạng này cơ sở vững chắc phía trên, tài năng đủ để càng ngày càng nhiều người yên tâm lớn mật đứng ra, dũng cảm phát ra thuộc về mình chân thực tiếng lòng. Một đoạn này sâu hơn không biết ra được tới, liền tự mình lý giải a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe bộ rủ tổ trình bày, nội tâm rung động dần dần chuyển hóa làm suy nghĩ sâu sắc. Hắn bắt đầu ý thức được, có lẽ tại cái này nhanh chóng biến hóa thời đại, quan niệm truyền thống cùng cách làm đã không đủ để ứng đối tất cả khiêu chiến. Thanh niên bộ rủ tổ đề nghị này giống như một đạo vạch phá hắc ám bầu trời đêm sấm sét, cứ việc hắn phương thức lộ ra có chút cấp tiến, nhưng trong đó ẩn chứa dũng khí cùng sáng tạo cái mới tư duy. Không thể nghi ngờ là ở mảnh này làm cho người cảm thấy rất tuyệt, trong hỗn độn, một lần dũng cảm tìm kiếm ánh sáng hy vọng lớn mật nếm thử. Nhưng mà, con đường này chú định gập ghềnh long đong, đầy bụi gai. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi mở miệng, hắn trầm thấp mà giàu có từ tính trong giọng nói để lộ ra một tia khó che giấu sầu lo. Hắn biết rõ phía trước chờ đợi chính là vô số gian nan hiểm trở, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắc nhở, thanh niên bộ rủ tổ nết miệng mỉm cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Có lẽ đối với những người khác mà nói, đây đúng là một đầu tràn ngập gian tân con đường, nhưng tại ta mà nói, lại không phải là cái gì không cách nào vượt qua nan quan. Ở trên người hắn, tản ra một cỗ không cùng luân bê, so, tự tin khí tức, phản phất thế gian không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Ngay trong nháy mắt này, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thoáng chốc phản phất nhìn thấy đã từng mình lúc còn trẻ. Khi đó hắn đồng dạng giấu trong lòng đối với lý tưởng nóng bỏng truy cầu cùng với vĩnh viễn không khuất phục cứng cỏi tinh thần, đồng thời còn có được đối tự thân thực lực cường đại tuyệt đối tự tin. Loại này chỗ tương tự khiến cho Uchiha Mạ Đạ Dạ không tự chủ được đối trước mắt vị này thanh niên bộ rủ tổ sinh ra một loại sâu đậm cộng minh chi tình. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vô luận là lựa chọn con đường ra sao đi tiến lên, mấu chốt nhất vẫn là phần kia từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi, vì tạo dựng một cái càng tươi đẹp hơn thế giới mà kéo dài không ngừng cố gắng phấn đấu quyết tâm. Chỉ cần phần này quyết tâm bất diệt, cho dù con đường phía trước gian nguy trọng trọng, cũng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đến thành công bị ngã. "Tốt ta, như vậy thì để cho ta rửa mắt mà đợi, xem ngươi đến tột cùng muốn thế nào từng bước một đi chế tạo cái kia cái gọi là hoàn mỹ thế giới a." Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Uchiha Mạ Đa Dạ cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Lúc này, đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe lên một vòng mới tinh tia sáng, cái kia vừa đã bao hàm đối với sắp đến không biết khiêu chiến chỗ ôm lấy lòng tràn đầy chờ mong, lại gánh chịu lấy đối với bộ dụ tổ cùng với lo liệu tín niệm đầy đủ tín niệm. Cứ như vậy, hai cái đến từ không cùng thời đại, không có cùng kinh nghiệm cường giả, bởi vì cùng chung mục tiêu mà giắt tay, cùng bước lên tìm tòi cùng biến đổi hành trình, hướng về kia cái kinh nghiệm cùng nhận thức đan vào thế giới mới chỗ sâu tiến phát. Uchiha Mạ Đa Dạ mà nhìn chằm chằm vào Dẹt Đen, ngữ khí lạnh như băng đặt câu hỏi, hắn nên xử trí như thế nào? Tiếng nói vừa ra, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa sát ý từ trên thân Uchiha Mạ Đa Dạ tản mắt ra, trong nháy mắt bao phủ lại Dẹt Đen. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát ý, trong lòng Dẹt Đen bỗng nhiên căng thẳng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Thanh niên bộ rủ tổ bỗng nhiên liếc qua Dẹt Đen, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Uchiha Mạ Đa Dạ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Giữ hắn lại a." Uchiha Mạ Đa Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này Dẹt Đen thì vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ, trong lòng âm thầm phỏng đoán đối phương đến tuột cùng ý muốn cái gì là. Chỉ thấy Dẹt Đen nhíu mày, nghi hoặc không hiểu hỏi, "Ngươi đến cùng nghĩ đối với ta làm những gì?" Thanh niên bộ rủ tổ mặt sắc trầm tĩnh như nước, không chút biểu tình hồi đáp, "Yên tâm, trước mắt ta cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi." Nhưng mà, Dẹt Đen rõ ràng cũng không tin tưởng lời nói này, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngờ vực, hoài nghi hỏi ngược lại, "Ngươi có hảo tâm như vậy?" Đối mặt Dẹt Đen chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt mở miệng lần nữa nói, không chỉ có như thế tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tổ dừng lại một chút rồi một lần, tiếp tục nói, "Ta còn muốn đem sở sủ kỳ cả gù dạ phục sinh." Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại Dẹt Đen bên tai vang dội. Dẹt Đen cả người đều ngây dại, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua thanh niên bộ rủ tổ, lắp bắp nói, "Ngươi không có bệnh a?" Trong âm thanh kia tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, thậm chí còn mang theo một chút không tự chủ được run rẩy. Dẹt Đen vô ý thức ngắm nhìn một phía, tính toán xác định chính mình phải trang thân ở một hồi hoang đường mộng cảnh hoặc quỷ dị trong ảo thuật. Phục sinh mẫu thân, cái này sao có thể? Dẹt Đen khó có thể tin kinh hô thốt ra, mang theo tràn đầy chất vấn cùng kinh ngạc. Ngươi có biết hiểu, Akatsuki, vậy ý nghĩa cái gì không? Dẹt Đen âm thanh bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà trở nên sắc bén thế, phản phất muốn đâm thủng mọi người mà nghĩ. Nó viên kia giấu sâu ở trong bóng tối trái tim, bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà lao nhanh nảy lên. Trải qua thời gian dài chú tâm bảy kế âm mưu, cái kia thông qua xảo diệu thao túng Uchiha Mạ Đa Dạ tới từng bước thực hiện, phục sinh sở sủ kỳ cả gù dạ hành vĩ lang đồ. Bây giờ cư nhiên bị một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy non nớt đối thủ dễ dàng xét ra, vậy làm sao có thể không làm nó cảm thấy rung động cùng phẫn nộ đâu. Đứng tại đối diện thanh niên bộ rủ tổ, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt sâu xa như biển, phản phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hư ảo cùng hoang luôn. Đối mặt Dẹt Đen chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ mặt sắc trầm tĩnh như nước, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên biết, cái này Dẹt tuyệt không phải bèn bèn phục sinh một cái thời kỳ viễn cổ cường đại tồn tại đơn giản như vậy sự tình. Một cử động kia mang đến ảnh hưởng, sẽ là đối với toàn bộ thế giới hiện hữu trật tự tiến hành một lần long trời lở đất một dạng triệt để phá vỡ, còn có chuyện càng đáng sợ." Thanh niên bộ rủ tổ dừng một chút, nói tiếp, "Ta có chính mình không thể không làm như vậy lý do. Lý do này, nó cường đại đến đủ để chống đỡ lấy ta đi vượt qua tầng tầng lớp lớp gian nan hiểm trở. Cường đại đến cho dù muốn cùng các ngươi những thứ này khi xưa địch nhân biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cũng ở đây không tiếc." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Uchiha Mạ Đa Dạ lặng lặng đứng ở một bên. Mặc dù hắn trong lòng đối với bộ rủ tổ chân thực ý đồ tràn ngập tò mò, nhưng càng nhiều hơn là đối với người trong truyền thuyết kia sở sủ kỳ cả gù dạ thật sâu lòng kính sợ. Dù sao, cả gù dạ ảnh thế nhưng là có được khả năng hủy thiên diệt địa kinh khủng tồn tại a. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trước mắt vị này thanh niên bộ rủ tổ triển hiện ra thực lực kinh người cùng với kiên định không bê, so, quyết tâm, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, có thể, người này thật sự có loại kia có thể thay đổi càn khôn, cải thiện cố định quỹ đạo vận mệnh năng lực thần kỳ a. Lý do của ngươi là cái gì? Dẹt Đen trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, khó có thể tin truy vấn. Dẹt Đen cẩn thận nhìn chăm chú bộ rủ tổ hai mắt, ý đồ từ trong tìm ra dù là một chút xíu sơ hở hoặc trột dạ dấu hiệu, nhưng mà nó nhìn thấy chỉ có cái kia không bê, so, kiên định lại kiên quyết ánh mắt. Lý do thanh niên bộ rủ tổ trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non hai chữ này, phản phất lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chợt trở nên sắc bén như kiếm, thẳng tắp đâm về Dẹt Đen, lạnh lùng nói, "Ngươi không cần biết." Dẹt Đen nghe được câu này, trong lòng không khỏi run lên, nó không nghĩ tới bộ rủ tổ lại sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt trả lời. Nhưng không đợi nó lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy thanh niên bộ rủ tổ lại mở miệng nói, "Tu sủ kỳ cả cụ dạ phục sinh, chính là trong ta toàn bộ kế hoạch cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu mấu chốt một vòng." Chương 164 lại một lần nữa tìm được sủ sủ kỳ ỷ sĩ kỳ chương 164 lại một lần nữa tìm được sủ sủ kỳ ỷ sĩ kỳ thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, khiến cho thân thể không tự chủ được hơi chấn động một chút, cho nó mang đến một loại trước nay chưa có mãnh liệt rung động. Cho tới nay, Dẹt Đen đều tự nhận là đối với thế cục thấy rõ, nhưng hôm nay đối mặt thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, nó mới phát giác chính mình tựa hồ xa xa đánh giá thấp người trẻ tuổi này dã tâm cùng nhu lực. "Hừ, cho dù ngươi dạng này dạng, ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi." Cứ việc Dẹt Đen ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh, thế nhưng hơi thanh âm run rẩy cùng với trung lưu lộ ra một chút dao động chi ý, lại là như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn che giấu nổi. Dẹt Đen nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, cắn kỳ bạ, răng, nghiến răng mà tiếp tục nói, bất quá, nếu quả thật giống như lời ngươi nói như vậy, ngươi chính xác nắm giữ thực lực cường đại mà nói, như vậy không ngại liền để ta tận mắt chứng kiến ngươi một chút lợi hại thủ đoạn a. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ khoe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng thần bí khó lường mỉm cười. Tiếp đó thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi quay đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bên cạnh đủ trí hạ mã đạ dạ cùng dẹt đen hai người. Tiếp đó không nhanh không chậm nói, đã như vậy, vậy liền đi với ta cái địa phương a. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ nắm lấy hai người thi triển phi lôi thần. Trong chốc lát, thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, ba người đã đi tới một chỗ lạ lẫm chi địa, thuộc sủ kỳ ị xì kỳ vị trí. Dẹt đen trừng lớn hai mắt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Dẹt đen ánh mắt cuối cùng rơi vào thanh niên thân thượng bộ rủ tổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ở đây đến là nơi quái quỷ gì? Dẹt đen nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Thanh niên bộ rủ tổ mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng hồi đáp, đây là xuất sủ kỳ ị xì kỳ ẩn tàng vị trí. Nghe được xuất sủ kỳ ị xì kỳ cái tên này, cơ thể của Dẹt đen chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng đối với danh tự này Dẹt đen cũng không lạ lắm, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một loạt qua lại hồi ức. Xuất sủ kỳ ị xì kỳ. Dẹt đen khó có thể tin tái diễn cái tên này, âm thanh đều không tự chủ run rẩy lên, làm sao có thể? Ngươi vậy mà biết hắn ẩn thân nơi này? Ngay sau đó, Dẹt đen sắc mặt trở nên âm trầm xuống, hắn chăm chú nhìn thanh niên bộ rủ tổ, chất vấn, ngươi dẫn chúng ta đi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết xuất sủ kỳ ị xì kỳ cường đại cỡ nào sao? Đối với xuất sủ kỳ ị xì kỳ, Dẹt đen có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước kia nếu không phải mẫu thân xuất sủ kỳ cả cụ dạ thừa dịp bất ngờ phát động đánh lén, chỉ sợ xuất sủ kỳ ị xì kỳ căn bản liền không khả năng bị đánh bại. Mà bây giờ, lần nữa nhắc đến cái tên này, vẫn như cũ để cho Dẹt đen lòng còn sợ hãi. Nhưng mà đối mặt Dẹt đen chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ lại có vẻ dị thường chấn định. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh cùng Dẹt đen nhìn nhau, chậm rãi nói, ngươi không phải vẫn muốn xem ta thực lực chân chính sao? Hôm nay ngay ở chỗ này, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất kiến thức một phen. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ quanh thân, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có trả cờ dạ tại quanh người hắn phun trào, phảng phất ngay cả không gian đều ở đây cỗ sức mạnh phía dưới hơi hơi rung động. Dẹt đen thấy thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ý hắn biết đến người tuổi trẻ trước mắt thực lực có lẽ thật sự đến uy hiếp được tình cảnh xuất sủ kỳ ị sĩ kỳ. Ngươi định làm gì? Dẹt đen cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ánh mắt tràn đầy ý dò xét. Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ đồng thời không để ý đến Dẹt đen, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Qua mấy giây, thanh niên bộ rủ tổ lần nữa hiện thân. Mà lúc này, trong tay của hắn vậy mà mang theo một cái người. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Uchiha Mã Đa Dạ cùng Dẹt đen trước mặt. Dẹt đen tập trung nhìn vào, lập tức trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, cả người đều có chút mơ hồ. Dẹt đen đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lắp bắp nói, hắn là Sosuke Isiki. Trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy, rõ ràng nội tâm nhận lấy rung động thật lớn. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Thấy cảnh này, trong lòng Dẹt đen không khỏi hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ sóng to gió lớn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ phổ thông thanh niên bộ rủ tổ, lại có thể dễ như trở bàn tay như thế, trực tiếp đem thực lực cường đại không bê, so, tu sủ kỳ ý sĩ kỳ cho bắt sống, đồng thời đưa đến trước mặt bọn hắn tới. Cần biết, liền xem như ở thời kỳ mạnh mẽ nhất tu sủ kỳ cả cụ già, đối với tu sủ kỳ ý sĩ kỳ cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc ai, nhưng hôm nay, cái này thần bí thanh niên bộ rủ tổ lại là làm được liền tu sủ kỳ cả cụ già đều không thể hoàn thành sự tình. Bây giờ, một bên giải gần đồng dạng là một mặt mờ mịt nhìn qua thanh niên bộ rủ tổ, trên mặt viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ngay tại vừa rồi, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình, ngay sau đó căn bản không cho mình phản ứng chút nào thời gian, cũng không chút nào do dự ra tay công kích. Chính mình thậm chí còn không kịp làm ra hữu hiệu động tác phòng ngự, trên thân liền đã không giải thích được nhiều hơn mấy rút trả cờ dạ hấp động. Sau đó, càng là trong nháy mắt, chính mình liền như là một con dê đợi làm thịt đồng dạng, bị đối phương không tốn sức chút nào dẫn tới nơi đây. Thanh niên bộ rủ tổ đối với trước mắt cường đại xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ hoàn toàn nhìn như không thấy, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cho giải gần tới một phát giả sèn gẳng cơn xoáy ngạ. Thanh niên bộ rủ tổ buông tay, xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ té ngã trên đất. Xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, dây rủa bò người lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhìn như bình thường thanh niên bộ rủ tổ, âm thanh run rẩy chất vấn nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lại không chút biểu tình, phảng phất vừa rồi làm hết thảy đều bất quá là thuận tay mà thôi. Thanh niên bộ rủ tổ lạnh lùng nhìn về Sở Sủ Kỳ Isiki, bình tĩnh đáp lại nói, "Chờ ngươi phục sinh, chúng ta lại đến thật tốt nói chuyện a." Chương 165 ngươi cho ta quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sở Sủ Kỳ Isiki đột nhiên miệng phun máu tươi, nguyên bản chiếm cứ cơ thể của giải gần cũng bởi vì không chịu nổi cái này lực xung kích cực lớn mà tuyên cáo tử vong. Rơi vào đường cùng, Sở Sủ Kỳ Isiki đành phải mượn nhờ cơ thể của giải gần phục sinh, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Khi Sở Sủ Kỳ Isiki lần nữa khôi phục đến chính mình bản thể sau, nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, trong mắt lập lòe hàn quang, ngựa khí lạnh như băng quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ vẻ mặt như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm hồi đáp, ngươi không cần biết ta thân phận, ngươi duy nhất cần rõ ràng là hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Lời còn chưa dứt, một luồng áp lực vô hình từ thân thượng thanh niên bộ rủ tổ tản mắt ra, làm cho người không rét mà run. Tosuki Ishiki nghe vậy, không khỏi chau mày. Hắn bén nhạy phát giác thanh niên trong cơ thể của bộ rủ tổ cái kia cố dị thường mãnh liệt lại thần bí khó lường trả cờ dạ ba động, loại này sức mạnh mang đến cho hắn một loại chưa bao giờ có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lúc này trong lòng Tosuki Ishiki âm thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà có thể làm cho mình cảm nhận được to lớn như vậy uy hiếp. Nhưng mặt ngoài, Tosuki Ishiki vẫn như cũ cố gắng trấn định, sắc mặt âm trầm phản bác, "Hừ, tiểu tử, ngươi có phần cũng quá mức cuồng vọng tự đại chút. Muốn lấy tính mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy." Thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, hắn hơi hơi ngửa đầu, nhàn nhạt đáp lại đối phương, "Không phải tự đại, là tự tin." Lúc này, đứng tại đối diện Tosuki Ishiki, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, hắn cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh vang lên, "Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để ta tận mắt nhìn một chút, ngươi phần tự tin này đến tột cùng là không có thể chèo chống ngươi đi đến trận chiến đấu này một khắc cuối cùng." Kèm theo câu nói này âm rơi xuống, một hồi Tosuki Ishiki tự nhận là kinh tâm động phách, liên quan đến sinh tử tồn vòng chiến đấu kịch liệt, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chính thức kéo ra màn che. Chỉ là còn không có đợi đám người phản ứng lại, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ thân hình lóe lên, tựa như tia chớp cấp tốc ra chân, thẳng tắp hướng về Tosuki Ishiki đá mạnh đi qua. Tosuki Ishiki thấy thế, con ngươi chợt co vào, phản ứng chi nhanh nhẹn đơn giản vượt qua thường nhân tưởng tượng. Vậy mà mặc dù như thế, thân thể của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bằng vào gần như bản năng động tác hướng về một bên nhanh chóng chết đi. Đáng tiếc là, mặc dù đã làm ra nhanh nhất ứng đối phương sách, nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũng không thể hoàn toàn tránh đi thanh niên bộ rủ tổ một cước này trọng kích. Tosuki Ishiki cả người giống như là như diều đứt dây, bị cường đại lực trùng kích cho gắng gượng đá bay ra ngoài. Ngay tại cách đó không xa xem chừng trận này kịch chiến Uchiha Madara, khi mắt thấy phát sinh trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mãnh liệt chấn kinh. Phải biết, vừa mới thanh niên bộ rủ tổ đá ra cái kia một chân tốc độ thật sự là nhanh đến mức cực hạn, cho dù là ở vào thực lực bản thân thời kỳ đỉnh phong Uchiha Madara, chỉ sợ đều khó mà tránh thoát. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tosuki Ishiki nặng nề mà đụng vào hậu phương mấy khối tảng đá lớn phía trên. Những cái kia cứng rắn không bê, so hòn đá trong nháy mắt bị đâm đến nát bấy, văng tứ phía. Mà cơ thể của Tosuki Ishiki thế mà ẩn ẩn có chút nứt ra bụi đất tung bay bên trong. Tosuki Ishiki khó khăn từ dưới đất bò dậy thân thể, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Này, đây rốt cuộc là cái dạng gì kinh khủng sức mạnh? Cho tới giờ khắc này, Tosuki Ishiki mới thật sâu ý thức được, chính mình lần này đối mặt đối thủ này, Sabe, so phía trước đoán nghĩ còn cường đại hơn nhiều lắm. Tosuki Ishiki khó khăn từ tràn đầy bụi đất cùng đá vụn trên mặt đất loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, thân thể của hắn khẽ run, mỗi một lần động tác đều biết mang đến dây rất đau đớn. Nhưng mà, cứ việc khỏe miệng còn mang theo một vòng tươi cười hễ nảy huyết kế, theo cái cằm chậm rãi chạy xuôi xuống, nhưng hắn cặp kia thâm thúy mà trong mắt lạnh như băng bên trong lại không có toát ra dù là một tơ một hào lùi bước cùng vẻ sợ hãi. Tosuki Ishiki đột nhiên phát ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy cười lạnh, tiếng cười kia tại trống trải sân bãi trên vang vọng lấy, để cho người ta không rét mà run. Hừ, chỉ là một cái đê tiện hạ đẳng sinh vật, vậy mà cũng dám không biết tự lượng sức mình mà mưu toan khiêu chiến Tosuki nhất tộc, đơn giản chính là người si nói ngọng. Ngay sau đó, Tosuki Ishiki lại dùng một loại tràn ngập trào phúng cùng miệt thị giọng điệu tiếp tục nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng mánh khóe, thật chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể đem ta đánh bại sao? Thực sự là quá mức thiên chân vô tả. Đứng tại đối diện thanh niên bộ rủ tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này nhìn như cường đại không bê, so, địch nhân, trên mặt của hắn không chút biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Vẹn vẹn một giây sau, thanh niên bộ rủ tổ thân hình tựa như thiểm điện xuất hiện ở Tosuki Ishiki trước mặt, giữa hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện như thế, Tosuki Ishiki sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn cái kia nguyên bản là lãnh khốc vô tình mắt phải bây giờ càng là lập lòe ánh sáng quỷ dị. Đúng lúc này, đếm rụt đen như mực, tản ra từng cơn đớn lạnh hắc động vô căn cứ nổi lên, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về thanh niên bộ rủ tổ mau chóng đuổi theo. Những thứ này hắc động tốc độ cực nhanh, mang theo liên tiếp sắc bén tiếng xé gió chói tai. Nhưng mà, đối mặt cái này thế tới hung hăng công kích, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt không chỉ không có hiện lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại còn toát ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Cùng lúc đó, mắt phải của hắn đồng dạng bắt đầu lóe lên, trong chốc lát, những cái kia lao nhanh bay vụt đến hắc động giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí sức mạnh ảnh hưởng, vậy mà tại giữa không trung im bặt mà dừng, tiếp đó nhanh chóng thu nhỏ đến mắt thường cơ hồ khó mà phát giác trình độ. Tosuki Ishiki trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn lên trước mắt phát sinh một màn này, trong miệng tự lẩm bẩm, "Sukuna bị cô nạ. Này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại sử dụng ta thần thuật?" Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Tosuki Ishiki khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên là ngươi cho ta a." Chương 166 không thấy thập vĩ chương 166 không thấy thập vĩ ta đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, Tosuki Ishiki sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi lại nhục nhã ta sao?" Thanh niên bộ rủ tổ lắc đầu mà không chút thay đổi nói, "Xin lỗi, ta không có thời gian rảnh rỗi này." Nói xong, trực tiếp cho Tosuki Ishiki một phát dạ xẹt gẳng cơn xoáy ngạ. Ngay tại cách đó không xa, dẹt đen trừng lớn hai mắt mắt thấy hết thể phát sinh trước mắt, cả người đều ngây dại, giống như là đã mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái chết lặng. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, thậm chí bắt đầu hoài nghi. Người kia thật sự chính là trong truyền thuyết Tosuki Ishiki sao? làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị một cái nhìn như bình thường không có gì lạ người trẻ tuổi đánh bại đâu. Mà lúc này, thanh niên bộ rủ tổ đã chậm rãi đi tới Zetsuden cùng với Uchiha Madara bên cạnh. Thanh niên bộ rủ tổ mặt bàng bên trên không có chút biểu tình nào ba động, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói ra, mang các ngươi đi một chỗ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hai người bọn họ trước mặt đột nhiên lập lòe ra một đạo tia sáng kỳ dị, ngay sau đó liền hiện ra một cái từ đen hồng, cùng hệ mẹ, sắc sen lẫn mà thành, tựa như ủ rủ mạ kỳ giống như không ngừng xoay tròn cửa không gian truyền tống. Thanh niên bộ rủ tổ trước tiên cất bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở truyền tống môn bên trong. Uchiha Madara cùng Zetsuden liếc nhau sau, mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều lo nghĩ, nhưng vẫn là theo sát phía sau tiến nhập cái này thần bí không gian thông đạo bên trong. Khi bọn hắn xuyên qua truyền tống môn, vừa mới đứng vững gót chân lúc, tầm mắt của hai người lập tức liền bị cách đó không xa trên vách tường hiện ra mấy cái kỳ lạ đồ án hấp dẫn. Những bức vẽ kia đường cong lưu loát, màu sắc tiên diễm lại kết cấu phức tạp, tản mát ra một cỗ cổ xưa khí tức thần bí. Zetsuden nhìn chăm chú những hình vẽ này, trên mặt dần dần lộ ra khó có thể tin thần sắc, bờ môi khẽ run tự lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là thanh niên bộ rủ tổ giải thích nói, đây đều là cùng Sōsuke nhất tộc tương quan đồ án. Bên này ở vào phía trên bên trái chính là Sōsuke Mọ Mọ Shiki, mà phía dưới nhưng là Sōsuke Kin Shiki. Ở giữa phía trên là Sōsuke Isiki, phía dưới là Sōsuke Kaguya. Đến nỗi phía bên phải cái kia hai cái, đã lọt vào người khác có ý định phá hư, cho nên tạm thời không cách nào xác định kỳ cụ thể thân phận. Nói đi, thanh niên bộ rủ tổ cái kia trương gương mặt không cảm giác bảng chuyển hướng rất đen, mắt sáng như bốc mà nhìn thẳng đối phương, đồng thời mở miệng dò hỏi, đối với hai cái này bị hủy hư đồ án đại biểu người, ngươi biết không? Nghe nói như thế, Zetsuden đầu tiên là nao nao, cơ thể không tự chủ được run một cái, sau đó vội vàng dùng sức khoát tay áo, đáp lại nói, ta như thế nào biết loại chuyện này nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời nữa. Kỳ thực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Zetsuden tất nhiên là biết một chút nội tình, nhưng bây giờ ngược lại cũng không cần nóng lòng ép hỏi. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, theo thời gian trôi qua, Zetsuden sớm muộn sẽ kìm nén không được, đem chân tướng toàn bộ đỡ ra. Lúc này, một bên Uchiha Madara mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, nghi hoặc không hiểu đặt câu hỏi, ngươi cố ý mang bọn ta đến đây nơi đây, vẹn vẹn chỉ là để chúng ta quan sát những hình vẽ này hay sao? Đối mặt Uchiha Madara vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ đầu cũng không trở về mà trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước cất bước mà đi, đồng thời trong miệng nói, đi theo ta. Gặp tình hình này, Uchiha Madara làm sơ do dự sau đó, vẫn là quyết định đi theo phía sau cùng nhau tiến lên. Mà đứng tại chỗ rệt đen, nhưng là dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn một mắt sụt sù kỳ cả gù dạ đồ án, tựa hồ trong lòng cất giấu rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời bí mật. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, bước chân gắt gao đổi lên trước mặt thân ảnh của hai người. Uchiha Madara nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, người nói, ở đây trước đó lại có thập vĩ tồn tại. Một bên rệt đen sau khi nghe được tin tức này, càng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, thập vĩ? Cái này sao có thể? Rệt đen tự mình lẩm bẩm, lông mày gắt gao nhăn lại, lâm vào sâu đậm trong suy tư, thập vĩ không phải sớm đã bị lục đạo tiên nhân phân vi thú sao? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là ấu niên thể Zetsuden nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ do dự một chút nói, ý của ngươi là một cái khác thập vĩ, thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái giải thích, ở đây đã từng là sở sủ kỳ ý sĩ kỳ chuyên môn dùng để chăn nuôi ấu niên thể thập vĩ chỗ. Nhưng mà, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, bây giờ cái này chỉ thập vĩ lại cũng không ở chỗ này. Có lẽ là có người đem hắn rời đi, lại có lẽ là xảy ra khác chúng ta không biết biến cố. Tóm lại, bây giờ chỗ này đã tìm không thấy thập vĩ tung tích. Trong lòng thanh niên bộ rủ tổ thầm than, a mã nhiều người rốt cuộc là ai? Chương 167 xỉ mù dạ đằng dí nghị, chương 167 xỉ mù dạ đằng dí nghị, xem ra chuyện nơi đây kết thúc về sau, có cần thiết đi một chút khi còn bé thời không cùng hắn thật tốt nói một chút. Gia hỏa này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Uchiha Madara nhìn xem trầm tư thanh niên bộ rủ tổ, lông mày hơi nhíu một chút, tiếp đó như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi tới nơi này phía trước liền đã đoán được cái kết quả này a. Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, quay người mặt không chút thay đổi nói, cần phải đi. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ mở ra cửa không gian truyền tống đi thẳng vào. Uchiha Madara trầm mặc một chút lập tức chậm rãi đi theo. Zetsuden thật sâu nhìn một chút sụt sùi kỳ cả gù dạ đồ án cũng rời khỏi nơi này. Sau khi ra ngoài, Zetsuden nhìn xem trầm mặc không nói thanh niên bộ rủ tổ bất mãn nói, cho nên nói, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Nhưng mà tới nên đón thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt lạnh như băng. Zetsuden vô ý thức quay đầu qua lắp bắp nói, ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi không nói cũng không quan hệ. Zetsuden run lập cập. Chính mình đúng là điên, đối phương dễ như trở bàn tay liền đem sụt sùi kỳ ý sĩ kỳ đánh bại, chính mình lại dám cùng hắn nói như vậy. Chính mình sau đó vẫn là ít nói chuyện. A thanh niên bộ rủ tổ không để ý đến Zetsuden, mà là nhìn về phía Uchiha Madara bình tĩnh nói, kế tiếp ngươi không cần làm gì, lặng lặng nhìn liền tốt. Bằng không Uchiha Madara tràn ngập nếp nhăn ra mặt bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ nói, bằng không như thế nào đây? Giết ta! Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta không có ngươi trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy, ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta. Ta không hy vọng Uchiha Madara ngắt lời nói, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta Uchiha Madara, ngươi là người thứ nhất. Hơn nữa ta Uchiha Madara chưa bao giờ đem loại này uy hiếp để vào mắt. Huống hồ ta cũng không thời gian bao lâu có thể sống, như ngươi loại này uy hiếp đối với ta không dạy được bất cứ tác dụng gì. Nhìn xem lần nữa kiếm bạt nỗ trương hai người, Zetsuden mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ muốn nhanh lên biến mất ở đây, nhưng là mình tuyệt đối là động cũng không dám động. Thanh niên bộ rủ tổ nghe được cụ chỉ hạ mạ đa dạ lời nói, quay người nghiêng đầu bình tĩnh nói, ta còn có việc, liền đi trước. Dẹt đen ngươi tự động xử lý a. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem đột nhiên biến mất thanh niên bộ rủ tổ, cụ chỉ hạ mạ đa dạ hơi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười cười. Thật là một cái có ý tứ người trẻ tuổi. Có lẽ hắn thật sự sẽ thành công a. Nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi rời khỏi nơi này. Zetsu đen nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng lưng do dự một chút, lập tức đi theo. Uchiha Mạ Đạ Dạ bình tĩnh nói, ngươi không chạy sao? Zetsu đen thở dài nói, "Bang, Mạ Đạ Dạ, đại nhân, ngươi cảm thấy ta có thể chạy đi nơi nào?" Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh nói, "Ngươi thật đúng là làm một cái quyết định chính xác đâu." Zetsu đen túi đầu nhỏ giọng nói, "Hy vọng là như vậy đi." Hồ cả văn phòng. Sazuto bị hỉ dụ rèn hút một hơi thuốc, lập tức ánh mắt lăng lệ nhìn xem quỳ một chân trên đất Abuni Dạ xác nhận nói, "Tin tức chuẩn xác không?" A Buni Dạ vội vàng cung kính nói, đúng vậy, Hổ Cả đại nhân. Căn cứ tình báo, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ trong vòng một đêm giết chết thổ quốc trên trăm tên Mỹ Dạ. Sa Dù Tổ bị hỉ dụ rèn hút một hơi thuốc, tiếp tục hỏi, liên hệ với Mi Nạ Tổ không có. Tạm thời còn không có. Lúc này, Hổ Cả cửa văn phòng bị đẩy ra. Simu Dạ đàn gì đến. Sa Dù Tổ bị hỉ dụ rèn thấy thế sắc mặt không vui, lập tức đối với A Buni Dạ nói, ngươi đi xuống trước đi. Là. A Buni Dạ vội vàng đáp lại, tiếp đó nhanh chóng rời đi ở đây, thuận tiện đóng cửa lại. Sazuto bị hỉ dụ rèn nhìn chằm chằm đàn thản nhiên nói, đàn không gõ cửa liền đi vào đây cũng không phải là cái lễ phép hành vi, hơn nữa còn là hổ cả cửa văn phòng. Đàn không thèm để ý chút nào Sazuto bị hỉ dụ rèn cửa trách, nhìn chằm chằm vào Sazuto bị hỉ dụ rèn nói, nạ bị cả giờ bị nạ tổ sự tình ngươi đã biết đi. Sazuto bị hỉ dụ rèn lạnh rên một tiếng nói, nhìn ngươi bê, so, ta còn muốn sớm biết ta. Nói đi, tới tìm ta là chuyện gì? Đàn nhìn xem Sazuto bị hỉ dụ rèn bình tĩnh nói, ta hy vọng nạ bị cả giờ bị nạ tổ gia nhập vào rút. Frank. Nghe nói như thế, Sazuto bị hỉ dụ rèn sửng sốt một chút lập tức vỗ mạnh một cái bàn, khẽ quát, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi liền chết cái ý niệm này a? Đặt bình tĩnh nói, ta chỉ là tới thông chi ngươi một chút mà thôi. Đủ. Sazuto bị hỉ dụ rèn hướng về phía Simu Dạ đặn lạnh lùng nói, đặt, ngươi chớ quá mức. Đừng quên, ta mới là Hokage. Hơn nữa Minato thì sẽ không đồng ý. Đặt quay người đưa lưng về phía Sazuto bị hỉ dụ rèn, thản nhiên nói, này liền không cần ngươi quan tâm. Ta có thừa biện pháp để cho chính hắn chủ động gia nhập vào rút. Sazuto bị hỉ dụ rèn ánh mắt lăng lệ nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Simu Dạ đang cười lạnh nói, hỉ dụ rèn, chuyện ta quyết định, không có ai có thể thay đổi. Phanh, tiếng đóng cửa. Nói xong, Simu Dạ đang rời đi hổ cả văn phòng. Sazuto bị hỉ dụ rèn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lóe lên một tia sát ý trầm mặc một hồi. Sazuto bị hỉ dụ rèn lạnh lùng nói, dành thời gian liên hệ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ để cho hắn mau chóng trở về thôn. Tiếp đó phái người nhìn chằm chằm đặng. Tiếp đó lại phái hai đội bảo hộ cờ tì nạ. Là. Hổ cả văn phòng ngoài cửa sổ lên tiếng. Sazuto bị hỉ dụ rèn hút một hơi thuốc, nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Đàn ta thật sự không nghĩ rằng chúng ta đi đến một bước kia. Chương 168 ngươi hồi nhỏ cũng chả có gì đặc biệt. Chương 168 ngươi hồi nhỏ cũng chả có gì đặc biệt. Rút căn cứ, đàn sát mặt tâm trầm. Đáng giận Sazuto bị hỉ dụ rèn hử, nạ bị cả giờ bị nạ tổ ngươi nhất định phải tại sự khống chế của ta phía dưới. Đời tiếp theo hổ cả chỉ có thể là ta. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Một bên khác, nam thân ảnh đang nhanh chóng tại một vùng rừng rậm bên trong phi nhanh. Tổ bị tô liếc mắt nhìn theo ở phía sau xạ sủ kẻ cùng nạ dụ tổ, hơi nghi hoặc một chút đối với một bên Kakashi nói, uy, Kakashi. Kakashi không để ý đến Obito. Obito cũng không thèm để ý, tự mình nhỏ giọng nói, ngươi nói Minato lao sư tại sao phải để cho hai người bọn họ đi theo chúng ta đây. Kakashi nghe nói như thế, mà không thay đổi mở miệng nói ra, cái này cùng chúng ta không được gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Obito nói, ngươi liền tuyệt không hiếu kỳ sao. Kakashi trầm mặc phút chốc, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Obito nghe được Kakashi câu trả lời này, bật cười một tiếng. Chính mình rõ ràng liền thấy cái này muộn tao tiểu tử thỉnh thoảng đang chú ý hai người kia, làm sao có thể không có hứng thú. Cắt, cùng cái này trang bức phạm nói chuyện chính là không có ý nghĩa, vẫn là cùng Lâm, Jin, trò chuyện một chút ta nghĩ tới đây. Obito hãm lại tốc độ, đi tới bên người nổ hạ giả Jin. Obito một mặt mỉm cười nhìn nổ hạ giả Jin, cười nói, Lâm, Jin, có mệnh hay không a? Nổ hạ giả Jin mỉm cười đáp lại nói, Obito, ta không ngừng. Đột nhiên, phía trước Kakashi thấp giọng quát nói, phía trước có tình huống. Mấy người nghe vậy, trong nháy mắt làm ra phản ứng ẩn giấu đi. Cách đó không xa, mấy cái nha mẩn thôn nhị dạ đang dùng cơm. Trong đó một cái nha mẩn thôn nhị dạ vừa ăn vừa nói, các ngươi nghe nói không? Nghe nói hổ cả thôn cái kia tia chấp bảng, một người đem làng mây giết không chừa mảnh giáp a. Một tên khác nhị dạ cười nói, việc này ta cũng nghe nói. Bất quá đây nhất định là giả. Đây chính là làng mây à, liền xem như tia chấp vàng cũng không khả năng một người có thể đối kháng. Cả cạ sĩ mấy người nghe được tin tức này sau, Obito thấp giọng cười nói, mị nạ tổ lao sư thái lợi hại. Một bên xả sủ kẻ cùng cả cạ sĩ lẫn nhau, đều minh bạch khả năng này là bộ rủ tổ tay bút. Sasuke nhìn xem Kakashi ra lệnh, Kakashi, ngươi đi đem bọn hắn mấy cái giải quyết đi. Obito nghe vậy, bất mãn nói, dựa vào cái gì là Kakashi đi? Tại sao không để cho ta đi? Sasuke nghe nói như thế, liếc qua Obito, khinh thường nói, chính ngươi thực lực gì chính ngươi không rõ ràng sao? Nghe nói như thế, Obito đứng dậy căm tức nhìn Sasuke, phẫn nộ nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì?
Ai?
Obito tiếng này hét lớn đưa tới nham ẩn thôn nhị dạ chú ý ngu xuẩn. Kakashi thấp giọng mắng một câu, tiếp đó hai tay kết ấn, sử dụng dự kỳ dị hướng về cái kia vài tên nham ẩn thôn nhị dạ vào tới. Sasuke thấy thế, nhíu mày, suy tư phút chốc sau đó cùng đi lên, không có chút nào để ý tới hướng hắn phát tiết bất mãn Obito. Naruto vô vô Obito phải bả vai an ủi, đừng nóng giận, chúng ta cùng theo sau xem một chút đi. Obito hừ một tiếng, hướng về phía Sasuke cùng Kakashi phương hướng làm một cái mặt quỷ, chửi bậy, thử, hai cái một tao. Ta mới không cùng bọn hắn hai cái chấp nhận đâu. Một bên khác, Kakashi giơ giải kỳ gì, thuần thục giải quyết hai tên làng mây nì ra. Còn lại trong bốn người trong đó một cái, hướng về phía Kakashi phẫn nộ quát, tiểu quỷ. Đừng quá phép lối. Nói xong liền hướng Kakashi vào tới. Cùng lúc đó, ba người khác cũng hướng về phương hướng khác nhau hướng về phía Kakashi phát khởi tiến công. Kakashi trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến. Phanh. Kakashi nhất thời vô ý bị một cước đá bay ra ngoài. Kakashi cấp tốc đứng dậy, ánh mắt lăng lệ, tiếp đó hai tay kết ấn sử dụng giải kỳ gì. Lập tức dưới chân đạp một cái, hướng về cùng mình gần nhất một cái địch nhân xung thứ đi qua. Ngay tại Kakashi cho là đắc thủ thời điểm, mấy phát hủ di kèn từ chính mình khía cạnh bắn qua. Kakashi thấy thế thầm nghĩ trong lòng không tốt, mình đã không có cách nào tránh né. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, đột nhiên một cái hủ di kèn dùng tốc độ cực nhanh đánh trúng vào một cái cu nải. Tiếp đó lại lấy một góc độ quái lạ không ngừng đánh trúng vào khác mấy cái cu nải, hóa giải một lần này công kích. Kakashi mượn cơ hội này, giải quyết địch nhân trước mắt, tiếp đó cấp tốc cùng mấy cái khác địch nhân kéo dài khoảng cách. Kakashi hướng về một phương hướng nhìn lại, mà cả bộ trang phục xạ thủ kẻ chậm rãi đi ra. Xạ thủ kẻ nhìn xem Kakashi dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vòng như có như không mỉm cười nói, ngươi hồi nhỏ cũng chả có gì đặc biệt. Chương 169 thực lực không tại một cái cấp độ, chương 169 thực lực không tại một cái cấp độ. Kakashi nghe nói như thế sau hơi sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ta hồi nhỏ cũng không có gì đặc biệt? Nói giống như ngươi cùng ta rất quen một dạng. Lúc này, làng mây nhị dạ hướng về phía hai người phẫn nộ quát, hai cái tiểu quỷ, đừng quá phép lối. Nghe nói như thế, Sasuke dưới mặt nạ biểu lộ hơi không kiên nhẫn nói, quá ổn. Tiếng nói vừa ra, Sasuke đến thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một bên Kakashi chỉ miễn cưỡng thấy được một tia Sasuke đến quỹ tích di động. Thật nhanh, không đợi làng mây ba tên nhị dạ phản ứng lại, Sasuke liền đã thu kiếm về tới bên người Kakashi. Kakashi nhìn sang, cái kia ba tên làng mây nhị dạ, trong mắt giật giật, lập tức cổ họng liền phá vỡ không ngừng phun máu, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Kakashi đứng dậy nhìn xem Sasuke, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thực lực thật là mạnh, chẳng thể trách đối phương trướng mắt chính mình. Thực lực như vậy, cho dù là đặt ở trong thượng nhẫn cũng là người nổi bật, ta còn có một người khác, đối phương chắc chắn bê, so, người này cũng kém không có bao nhiêu. Lúc Kakashi suy nghĩ lung tung, Naruto mang theo Obito cùng nổ hạ dạ Jin cũng tới đến bên cạnh hai người. Obito nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi làng mây đi ra, đối với Kakashi hết lên nói, vẫn rất lợi hại đi, Kakashi. Mới thời gian ngắn như vậy, một mình ngươi liền đem bọn hắn giải quyết. Kakashi nghe vậy, nhìn xem Sasuke thấp giọng nói, bọn hắn không phải ta giải quyết. Nghe nói như thế, Obito hơi sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Sasuke có chút lúng túng nói, không phải là ngươi giải quyết à? Sasuke thấy không nhìn Obito thản nhiên nói, đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình sao? Obito nghe vậy, trực tiếp ngậm miệng. Không biết vì cái gì, người này một mực tại mắng chính mình lại không treo chọc hắn. Thực sự là không hiểu đấu. Sasuke mở miệng nói ra, tốt, đừng nói nhảm, nên lên đường. Nói xong, Sasuke trước tiên rời khỏi nơi này. Naruto thấy thế thở dài đối với ba người nói, hắn người này cứ như vậy, các ngươi chớ để ở trong lòng. Đi thôi. Nói xong, Naruto mang theo Obito mấy người đi theo Sasuke đến bước chân. Làng lá bên ngoài. Minato nhìn xem thanh niên Boruto cười khổ nói, Boruto, có phải hay không gây quá lớn? Thanh niên Boruto nhìn xem Minato nói, ra ra, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Muốn nhường ngươi nhanh chóng lên làm hộ cả, tất yếu bày ra một chút thực lực mới được. Dù sao ngươi còn trẻ, nếu như không có một điểm cầm ra chiến tích mà nói, coi như đệ tam đồng ý, những người khác cũng sẽ có ý kiến. Minato gật đầu nói, cái này ta cũng biết, nhưng mà nói xong Minato nhìn xem thanh niên bộ rủ tô biểu lộ có chút phức tạp nói, ngươi sát tâm có phải hay không có chút quá nặng đi. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tô cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, ra ra, tha thứ ta, vì về sau không cần thiết bi kịch phát sinh, ta nhất thiết phải làm như vậy. Minato vô vô thanh niên bộ rủ tô bả vai nói, ra ra không có quái ngươi, ra ra chỉ là đau lòng ngươi mà thôi. Ngươi lưng mang sự tình nhiều lắm. Thanh niên bộ rủ tô ngẩng đầu nhìn Minato lộ ra nụ cười nói, chỉ cần đáng giá, ta không có gì. Minato gật đầu một cái hỏi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thanh niên bộ rủ tổ nói, ra ra ngươi tiếp tục đi chính diện chiến trường. Ta trở về Cô Nộ Hạ một chuyến. Mỹ nạ tố hỏi, Cô Nộ Hạ có cái gì động tĩnh sao? Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, mắt lộ ra sát ý nói, ra ra đã uy hiếp được xì mù dạ đẳng dự, hắn nhất định sẽ có tiểu động tác. Ta muốn trở về bảo hộ nãi nãi. Mỹ nạ tố nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồ. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Mỹ nạ tố nói, ra ra yên tâm, có ta ở đây, hắn không có cơ hội. Chương 170 giết. Chương 170 giết. Mỹ nạ tổ khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, nếu là hắn làm được quá mức lời nói, Mỹ nạ tổ lời nói cũng không nói xong, nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Thanh niên bổ rủ tổ tự nhiên minh bạch Mỹ nạ tổ ý tứ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, an ủi, Gia Gia yên tâm đi, chỉ cần hắn có ý nghĩ kia, không đợi hắn biến thành hành động, ta tự nhiên sẽ ra tay. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ hướng về phía Minato khoát tay áo, ra hiệu chính mình muốn trước trở về thôn. Minato thấy thế, cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý vạn sự cẩn thận. Minato quan cắt mà dặn dò. Nghe được câu này, thanh niên bộ rủ tổ cười hắc hắc, lộ ra có chút tự tin, đáp lại nói, Gia Gia, tôn tử của ngài bản sự ngài còn không hiểu rõ đi. Chân chính nên cẩn thận, hẳn là bọn hắn mới đúng. Minato nghe vậy nghĩ nghĩ, giống như đúng là dạng này. Dù sao, chính mình đứa cháu này thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lấy thanh niên bộ rủ tổ thực lực, cho dù là giới nhị dạ tu la ủ chỉ hạ mạ đã dạ, đệ nhất hổ cạn nhị dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tại thế, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Nghĩ tới đây, Minato không khỏi cười lắc đầu, trong lòng đối với thanh niên bộ rủ tổ thực lực tràn đầy lòng tin. Sau đó, Nami cả giờ Minato thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Shimura đang trong căn cứ bí mật, bầu không khí dị thường quỷ dị ngưng trọng. Lập tức phái một đội người đi cựu vĩ dỉn cờ di kỳ nhà phụ cận giám thị, tuy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Shimura đang một mặt tâm trầm, hắn một con mắt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát cùng hề này, nhìn chằm chằm phía trước, giống như là nơi đó có cựu nhân của hắn. Sazuto Bihizuzen, đây chính là ngươi bức ta. Shimura đang cắn kỳ bạ, răng, nghiến răng mà thấp giọng nói. Đứng tại hắn phía dưới một cái nì dạ quỳ một chân trên đất, tựa hồ có chút do dự. Thế nhưng là tên này nì dạ vừa mở miệng, liền bị Shimura đang cắt đứt. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Shimura đang thanh âm bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Là tên kia nì dạ hít sâu một hơi, không do dự nữa, khẩn trương hồi đáp. Chúng ta làm như vậy, nếu như bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát hiện nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái tên này, Shimura đang sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn lạnh rên một tiếng, cắt đứt tên kia nì dạ lời nói. Hừ, chỉ cần cửu vĩ dỉn cờ gì kỳ tại trong tay chúng ta, liền không sợ hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà tên kia quỷ dưới đất nì dạ rõ ràng cũng không cho rằng như vậy. Hắn tiếp tục nói, thế nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có phi lôi thần chi thuật, tốc độ của hắn cực nhanh, xuất quỷ nhập thần vạn nhất hắn phát giác được hành động của chúng ta, đem cửu vĩ dỉn cờ gì kỳ cứu đi lời nói nghe nói như thế. Shimura đằn ránh mắt băng lãnh, ngựa khí bình tĩnh nói, hừ, ta chính là có thủ đoạn. A, là thủ đoạn gì? Nghe nói như thế, Shimura đằn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một cái ý niệm, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, vô ý thức hồi đáp, đương nhiên là tại trên thân cửu vĩ dỉn cờ gì kỳ gieo xuống khôi lỗi chú ấn. Đến lúc đó ta cũng không tin hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn có thể đào thoát sự khống chế của ta, nhưng mà ngay tại hắn lúc nói câu nói này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Shimura đằn dâm thanh im bặt mà dừng, phản phất bị một bàn tay vô hình bóp cổ họng. Shimura đằn sắc mặt trở nên có chút âm trầm, ánh mắt rơi vào quỷ dưới đất thân thượng nhẫn giả. Cái kia nhị giả cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ đối với Shimura đằn nhìn chăm chú cảm thấy mười phần sợ hãi. Shimura đằn nhìn chăm chú quỷ dưới đất nhị giả, trầm mặc phút chốc, tiếp đó có chút không xác định mà hỏi thăm, câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói? Quỷ dưới đất nhị giả nghe được Shimura đằn tra hỏi, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Môi của hắn giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là vô ý thức lắc đầu. Shimura đang nhìn xem quỳ xuống đất nghi ra phản ứng, nghi ngờ trong lòng càng càng sâu. Lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, ánh mắt như ương giống như sắc bén, nhìn chằm chằm quỳ xuống đất nghi ra. Đúng lúc này, Shimura đang đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Thân thể của hắn run lên bần bật, đội vàng quay đầu đi. Chỉ thấy một người mặc gã bụ trang phục nghi dạ chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này nghi dạ thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một chi ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn chằm chằm Shimura đằn. Chương 171 ta thật sự là tới giết người, chương 171 ta thật sự là tới giết người. Shimura đằn sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, chỉ kia mắt cá chết nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ dù tổ, âm thanh trầm thấp hỏi, ngươi là ai? Một cái như thế không có danh tiếng gì người, lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng mình, cái này khiến Shimura đằn trong lòng dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được bất an. Thanh niên bộ dù tổ đối với Shimura đằn chất vấn giống như không nghe thấy, chỉ là tùy ý liếc qua đối phương, tiếp đó liền không nhanh không chậm dạo bước đi đến tên kia nhị dạ trước người. Tên kia rụt nhị dạ thấy thế, trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng bày ra một bộ như lâm đại địch chiến đấu tư thế, đồng thời một cái cù nải cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem tên này rụt nhị dạ, khoe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, chuyện kế tiếp cùng ngươi không có quan hệ, mời ngươi ngủ trước một giấc à. Nghe được câu này, rụt nhị dạ không khỏi nao nao, hắn rõ ràng không nghĩ tới thanh niên bộ rủ tổ sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy trước mắt thanh niên bộ rủ tổ trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Rụt nhị dạ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, cơ thể cũng xuống ý thức làm ra lật về phía trước lăn động tác. Phanh! Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Ngay tại rụt nhị dạ vừa mới có hành động trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề lên, ngay sau đó hắn liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Xuất thủ tự nhiên là thanh niên bộ rủ tổ, tốc độ của hắn nhanh để cho người ta căn bản không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Mà tên kia rụt nhị dạ thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị thanh niên bộ rủ tổ dễ dàng nhất kích đánh ngất xỉu đi qua. Shimura đang nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ động tác, trong lòng không khỏi căng thẳng, lông mày của hắn hơi nhíu lên, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết, tên kia rụt nhị dạ thế nhưng là hắn chu tâm bồi dưỡng tinh anh, thực lực không thể khinh thường, nhưng liền hắn đều không có thấy rõ ràng thanh niên Bộ Dụ Tổ động tác, cái này khiến Sĩ Mù Dạ Đan đối với cái này thanh niên thực lực lại có nhận thức mới. Sĩ Mù Dạ Đan nhìn chằm chằm thanh niên Bộ Dụ Tổ, trầm mặc phút chốc, sau đó dùng thanh âm trầm thấp hỏi, các hạ tìm ta mục đích đến tột cùng là cái gì? Thanh niên Bộ Dụ Tổ đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan, ánh mắt lạnh nhạt mà vô tình, phản phất không có một tia cảm tình. Giết ngươi. Hai chữ này nói đến dị thường dứt khoát, không chút do dự, giống như hắn thật chỉ là tới thi hành một cái nhiệm vụ đơn giản. Nghe được câu này, Sĩ Mù Dạ Đan cơ thể hơi run lên. Hắn rõ ràng không nghĩ tới thanh niên Bộ Dụ Tổ sẽ như thế trực tiếp trả lời. Bất quá, Sĩ Mù Dạ Đan rất nhanh liền khôi phục trấn định, khoe miệng nổi lên một tia cười khẽ, nói: "Ha ha, các hạ không cần nói giỡn." Nhưng mà, thanh niên Bộ Dụ Tổ đồng thời không có bị Sĩ Mù Dạ Đan nụ cười ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi đi đến Sĩ Mù Dạ Đan trước mặt, lạnh lùng nói: "Ta chưa bao giờ nói đùa." Sĩ Mù Dạ Đan ránh mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm. Hắn nguyên bản nụ cười trên mặt, theo thời gian trôi qua, như bị một hồi gió lạnh thổi qua tựa như chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại nghiêm túc mà biểu tình nghiêm trọng. Ha ha, Sĩ Mù Dạ Đan cười lạnh một tiếng, ngươi nếu tới giết ta, vừa rồi liền đã ra tay rồi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan, không có chút nào ba động. Đối với Sĩ Mù Dạ Đan vấn đề, thanh niên Bộ Dụ Tổ chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, khi thanh niên Bộ Dụ Tổ nói ra câu nói tiếp theo, Sĩ Mù Dạ Đan sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Ta thật là tới giết ngươi. Thanh niên Bộ Dụ Tổ âm thanh bình tĩnh mà lại khốc. Sĩ Mù Dạ Đan nhìn chằm chằm thanh niên Bộ Dụ Tổ, lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, Sĩ Mù Dạ Đan cuối cùng mở miệng hỏi, lý do gì? Động cơ gì? Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ không hiểu. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan, chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay tâm tình không tệ, liền để ngươi bị chết minh bạch một điểm a. Thanh niên Bộ Dụ Tổ âm thanh bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Nói xong, thanh niên Bộ Dụ Tổ phối hợp đi đến trong phòng một cái ghế phía trước, chậm rãi ngồi xuống. Thanh niên Bộ Dụ Tổ động tác ưu nhã thong dong, phản phất đó cũng không phải một hồi sinh tử đọ sức, mà là một hồi thông thường đối thoại. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, thanh niên Bộ Dụ Tổ tiếp tục xem Sĩ Mù Dạ Đan, không nhanh không chậm nói, vốn là không có ý định để ý đến ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải làm một chút tiểu động tác tự tìm cái chết. Nghe nói như thế, Sĩ Mù Dạ Đan chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lo nghĩ, hỏi, là Mỹ Nạ Tổ phái ngươi tới? Chương 172 Sĩ Mù Dạ Đan tốt, chương 172 Sĩ Mù Dạ Đan tốt. Thanh niên bác người không có trả lời Sĩ Mù Dạ Đan vấn đề, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chuẩn bị kỹ càng đi chỗ sao? Nghe nói như thế, Sĩ Mù Dạ Đan nhìn xem thanh niên bác người cười lạnh nói, tiểu tử, đừng quá phách lối. Lão phu không phải hạ người bình thường, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phanh. Đột nhiên, thanh niên bác người đứng dậy, một cước đem Sĩ Mù Dạ Đan đá bay ra ngoài. Sĩ Mù Dạ Đan đập trúng phía sau trên tường, đập ra một cái hố to, tiếp đó rơi trên mặt đất. Thanh niên bác người lạnh lùng nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan, lạnh giọng nói, không cần làm những thứ này vô dụng tiểu động tác, ngươi huyền thuật đối với ta không có tác dụng gì. Sĩ Mù Dạ Đan ho mấy ngụm máu, dãy rủa bò lên nhìn xem thanh niên bác người có chút không thể tin. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên bác người nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, thanh niên bác người chậm rãi đi về phía Sĩ Mù Dạ Đan. Sĩ Mù Dạ Đan thấy thế, ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Sĩ Mù Dạ Đan hai tay bỗng nhiên vỗ, từ ống tay áo bắn ra vài gốc khởi bạo phủ, hướng thanh niên bác người vọt tới. Cùng lúc đó, Sĩ Mù Dạ Đan chính mình thì thi triển thuần thân thuật, tại chỗ biến mất. Thanh niên bác người lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan động tác chậm rãi, tiếp đó biến mất ở tại chỗ, tránh thoát khởi bạo phủ. Vành, 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 vành. Khởi bạo phù nổ tung, trong nháy mắt buộc phát ra một hồi nổ kịch liệt. Trong tràn ngập khói mù, Sĩ Mù Dạ Đan đột nhiên xuất hiện tại thanh niên bác người sau lưng, trong tay nắm lấy một thanh đăng không, hung hăng đâm về hắn thanh niên bác người. Nhưng mà, thanh niên bác người sớm đã có phòng bị, cơ thể hơi một bên, né tránh một kích này, tiếp đó trở tay bắt lấy Sĩ Mù Dạ Đan cánh tay, dùng sức hất lên, đem Sĩ Mù Dạ Đan lần nữa văng ra ngoài. Sĩ Mù Dạ Đan ngã rầm trên mặt đất, lần này cũng không còn khí lực bò dậy. Thanh niên bác người chậm rãi hướng đi Sĩ Mù Dạ Đan, ánh mắt băng lãnh, kết thúc. Ngay tại thanh niên bác người chuẩn bị cho một kích cuối cùng lúc, Sĩ Mù Dạ Đan đột nhiên cười như điên nói, "Ha ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi sao? Đây bất quá là lão phu dây dưa kế sách." Tiếng nói vừa ra, xung quanh xuất hiện mấy cái bóng đen, là một đám thực lực không tầm thường gốc dễ lì ra. Thanh niên bác người lông mày nhíu một cái, không có chút nào bối rối, nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan có chút buồn cười nói, "Liền cái này." Nói xong, thanh niên bác người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. "Ấn a, a, Ấn a Ấn a." 3 giây không đến, mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên, thanh niên bác người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Sĩ Mù Dạ Đan trước mặt. Sĩ Mù Dạ Đan nhìn xem không hề có lực hoàn thủ vài tên gốc lì ra, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thanh niên bác người nhìn xem Sĩ Mù Dạ Đan nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Yên tâm, bọn hắn không chết chỉ là đã hôn mê mà thôi. Ngược lại là ngươi pháp thử." Không đợi Sĩ Mù Dạ Đan lấy lại tinh thần, thanh niên bác người đã một kiếm đâm vào Sĩ Mù Dạ Đan trái tim. Sĩ Mù Dạ Đan trừng lớn hai mắt, không dám tin chính mình cứ như vậy bị giết. Máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, thân thể của hắn dần dần sủi lơ. "Không, không có khả năng." Sĩ Mù Dạ Đan suy yếu nỉ non, "Ta không có khả năng cứ như vậy chết." Đi, thanh niên bác người rút kiếm ra, cơ thể của Sĩ Mù Dạ Đản rầm vang ngã xuống đất. Thanh niên bác người nhìn xem ngã xuống đất Sĩ Mù Dạ Đản, mặt không chút thay đổi nói, đi chỗ thật tốt chuộc tội à. Nói xong, thanh niên bác người biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thủy môn ra môn bên ngoài.